bởi vì chuyện cậu Mặc lần trước, bây giờ bà cụ Hoắc vô cùng khách sáo với Diệp Tân Tuấn, nhưng mà Diệp Tân Tuấn không có nhiều thời gian đôi co với bà. Bà cụ Hoắc, hôm nay tôi đến đây là để hỏi bà, nhà họ Hoắc và tiểu tử có quan hệ gì? Bây giờ tiểu tử đã mất tích, có phải là do nhà họ Hoắc làm hay không? Diệp Tân Tuấn gọn gàng dứt khoát, bà cụ Hoắc lại ngẩn ra một lúc. Tiểu tử, là cái cô vệ sĩ đứng bên cạnh Lý Sạ khi bà định ngăn vạ cô ấy. Diệp Tân Tuấn không thể không nhắc lại chuyện này. Nhắc lại chuyện này, mặt bà cụ Hoắc cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng bà cụ Hoắc vẫn lắc đầu nói, tôi không quen cô gái đó. Lúc đó tôi cũng có hơi thắc mắc là vì sao cô ta lại giúp đỡ tôi, rõ ràng cô ta đã nhận ra được ý đồ của tôi, nhưng vì sao cuối cùng vẫn thả tôi đi. Nếu lúc đó cô ta mạnh mẽ nhúng tay vào thì tôi đã không thấy được có cơ hội. Nghe bà cụ Hoắc nói thế, Diệp Tân Tuấn híp mắt lại. Rất rõ ràng, anh không tin bà cụ Hoắc lắm, nhìn ánh mắt của bà ta lại làm anh không thể không tin. Bà cụ Hoắc không cần phải lừa anh. Chuyện lớn như an vạ cũng đã nhận, vậy thì sẽ không đi bao che cho một vệ sĩ. Chuyện đến đây, giống như manh mối lại bị cắt đứt. Diệp Tân Tuấn tạm biệt bà cụ Hoắc. Lúc ra ngoài lại chạy thẳng đến khu trò chơi, tìm được ông chủ, trích xuất theo dõi ngày đó, nhưng mà trong khu trò chơi rất tối, không thể thấy rõ được, hơn nữa hôm đó rất đông người, cũng không phát hiện ra người phụ nữ 50 tuổi mà cậu thanh niên kia nói đến ở đâu cả. Diệp Ân Tuấn đương nhiên không hài lòng với kết quả này, nhưng bây giờ cũng không thể không nhanh chóng quay về nhà, xem thử bên chỗ Thẩm Hạ Lan có tiến triển gì mới không. Lúc quay về nhà họ Diệp, Thẩm Hạ Lan giống như bị điểm huyệt, nhìn chằm chằm vào điện thoại, mắt không hề chớp. Thấy Thẩm Hạ Lan như thế, Diệp Ân Tuấn vô cùng đau lòng. Anh bước lên ôm vai Thẩm Hạ Lan, nói khẽ, Hạ Lan, đừng như thế. Có tin gì không? Diệp Ân Tuấn hơi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chờ mong của Thẩm Hạ Lan. Anh không nỡ nói cho Thẩm Hạ Lan biết sự thật, nhưng cũng không thể nhìn cô suy nghĩ lung tung được, chỉ đành than nhẹ lắc đầu. Hai mắt Thẩm Hạ Lan lập tức mất hết ánh sáng. Đừng như vậy mà Hạ Lan, sẽ có cách thôi. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, đối phương lại không gửi tin tức gì đến, anh nói coi có phải mục đích không phải là tiền không? Đây là chuyện Thẩm Hạ Lan sợ hãi nhất. Nếu vì tiền thì Thẩm Hạ Lan cũng không quá lo, nhưng nếu như đám buôn người bắt cóc Minh Chết, cô còn có thể tìm được minh chết của cô không? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan lại muốn phát điên. Lần này khi em về đây có gây thù với người nào không? Diệp Ân Tuấn cũng rất sợ đối phương không muốn tiền. Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói, bây giờ tôi như thế này, anh cảm thấy tôi sẽ gây thù với ai chứ? Trước đây tôi quen được bao nhiêu người? Cho dù cha mẹ ruột của tôi có đứng trước mặt cũng sẽ không nhận ra tôi, còn có ai sẽ nhận ra tôi chứ? Hơn nữa từ khi đến Hải Thành, tôi đã gặp đủ loại chuyện, hoàn toàn không có thời gian đi gây thù với người khác. Trong đầu Diệp Ân Tuấn đột nhiên lướt qua một đoạn hình ảnh. Hình như anh đã bắt được thứ gì đó, lại giống như không bắt được gì cả. Chương 113, nếu là cô ta, anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Đắc tội người nào hả? Sau khi Thẩm Hạ Lan về nước, hình như cô chỉ tiếp xúc với một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia rõ ràng là Sở Anh Lạc. Mặc dù hơi không tin Sở Anh Lạc có liên quan đến chuyện này lắm, nhưng Diệp Tân Tuấn vẫn nói với Tống Đình bên cạnh, cậu đi điều tra thử xem lúc Minh Chết mất tích, Sở Anh Lạc đang ở đâu. Còn nữa, thời gian này Sở Anh Lạc trở về nhà họ Sở đã làm những gì? Còn Tống Khinh Giao mẹ của cô ta đã làm những chuyện gì? Tôi muốn biết tất cả các thông tin chi tiết. Thẩm Hạ Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, mắt cô bỗng trợn tròn. Ý của anh là nói hết thảy những chuyện này đều có liên quan đến Sở Anh Lạc sao? Anh chỉ suy đoán, mong rằng không phải do cô ta làm. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan không thoải mái lắm. Nếu là cô ta làm thì sao? Cô nhớ lại quyết định của Diệp Ân Tuấn vào 5 năm trước về vấn đề của cô và Sở Anh Lạc, lập tức hỏi ngược lại. Câu hỏi của Thẩm Hạ Lan hơi sắc bén. Diệp Ân Tuấn nhìn cô, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Anh hiểu nỗi băn khoăn, lo lắng của cô. Nếu là cô ta làm anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Hạ Lan, tuy cô ta là mẹ ruột của Diệp Duệ, là người phụ nữ của Nam Phương em trai anh, có nhiều lúc anh vì nể mặt em trai mình mà bỏ qua cho cô ta. Nhưng chuyện này anh sẽ không bỏ qua. Minh Chết là con trai của chúng ta, anh sẽ không để cho bất cứ ai đụng tới thằng bé. Cho dù là Sở Anh Lạc cũng không được. Người anh cảm thấy có lỗi là Nam Phương, nếu Sở Anh Lạc vẫn không hiểu rõ tình hình mà làm chuyện gì đối với Minh Chết, anh sẽ đích thân xử trí cô ta. Diệp Ân Tuấn nói rõ ràng, kiên quyết. Đôi mắt bảo vệ đó đột nhiên như mở ra màn sương mở mịt trong lòng cô. Ân Tuấn, em sợ. Em thật sự rất sợ. Thẩm Hạ Lan nhào vào lòng anh. Cô có thể tin tưởng anh, đúng không? Dù sao Minh Chết cũng là đứa con chung của hai người. Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan thật chặt. Anh chưa bao giờ cảm thấy có ngày mình chẳng làm gì được, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy mở mịt luôn cuống. Anh là bầu trời của Hải Thành, là chủ nhân của Hải Thành nhưng anh lại đánh mất con trai ngay trên lãnh địa của mình. Diệp Ân Tuấn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình về chuyện này. Tống Đình đi điều tra rất nhanh đã trở về. Tổng giám đốc Diệp, mấy ngày nay Sở Anh Lạc vẫn luôn ở nhà suy ngẫm. Trong khoảng thời gian này cô ta có đi Sở Pa làm mặt một lần, sau đó không đi ra ngoài nữa. Tôi cũng đã đi điều tra rồi. Cửa tiệm Sở Pa kia là chỗ mà cô ta yêu thích từ trước đến nay. Ngoài những chuyện đó ra cũng chẳng còn chỗ nào khác lạ cả, hết thảy vẫn bình thường. Tống Khinh Giao thì sao? Ngược lại gần đây Tống Khinh Giao ra ngoài rất thường xuyên. Bà ta đi tham gia mấy bữa tiệc của giới thượng lưu. Chỉ có điều bà ta không đi đến những chỗ khác người. Tôi cũng điều tra những người đã từng tiếp xúc với bà ta. Tất cả đều không có vấn đề gì. Câu trả lời của Tống Đình khiến Diệp Ân Tuấn hệ nở ăn mày lần nữa. Tất cả đều không có vấn đề, vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Anh không thể đợi thêm được nữa liền thấp giọng nói, cậu hãy điều tra tất cả các khu ổ chuột và mọi cơ sở kinh doanh ngầm ở Hải Thành cho tôi.
Tống Đình thoáng do dự.
Tổng giám đốc Diệp, làm như vậy sẽ mích lòng rất nhiều người.
Mích lòng thì mích lòng, lẽ nào cậu chủ nhà họ Diệp tôi mất tích rồi, tôi còn phải nhìn thái độ của bọn họ mà làm việc sao?
Diệp Ân Tuấn đương nhiên biết kết quả của việc làm này.
Thấy Diệp Ân Tuấn đã quyết định, Tống Đình vội vàng gật đầu đi làm ngay.
Nhất thời mọi công việc kinh doanh ngầm của Hải Thành đều bị ảnh hưởng.
Mặc kệ là kênh nào, ngành nghề nào đều bắt đầu cưỡng chế kiểm tra hoặc là kiểm tra đột xuất.
Trong lúc nhất thời Hải Thành lâm vào tình trạng người ngã ngựa đổ.
Ở một góc hẻo lánh của Hải Thành, tiểu tử nhìn Thẩm Minh Chết vẫn còn hôn mê, nói với người đàn ông bên cạnh, Diệp Ân Tuấn là nhân vật không dễ trọng, vậy mà anh lại dám bắt cóc đứa con trai của người phụ nữ mà anh ta quan tâm nhất, anh không muốn sống nữa sao?
Có sống được hay không thì phải xem chúng ta đi ván cờ này thế nào.
Tiểu tử, thằng nhóc thối này không thể để lại bên cạnh chúng ta nữa, phải nhanh chóng xử lý thôi.
Giọng nói của người đàn ông bị đè lại rất thấp, như thể sợ bị người khác nhận ra, thậm chí anh ta còn mặc áo có nón, chiếc nón rộng lớn che kín đầu anh ta.
Tiểu tử buồn bực nói, xử lý thế nào đây?
Bây giờ tất cả mọi người nghe được Diệp Ân Tuấn đang điều tra, người nào người nấy đều sợ vỡ mật, ai dám tiếp nhận chuyện này chứ?
Vốn dĩ đã bàn bạc xong sẽ đưa thằng nhóc thối này bán đến Đông Nam Á bằng đường thủy, nhưng bây giờ các bến cảng đều có người nhà họ Hoắc canh giữ.
Chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào.
Nếu không anh liên hệ với bà già nhà họ Hoắc lần nữa xem sao.
Em muốn anh chết à?
Bây giờ mà đi tìm nhà họ Hoắc, em cho rằng Diệp Ân Tuấn là kẻ ngốc sao?
Người đàn ông rõ ràng là đang nổi giận.
Tiểu tử cũng tức giận theo.
Diệp Ân Tuấn không phải là kẻ ngốc.
Anh mới là kẻ ngốc.
Chỉ vì một người phụ nữ mà đày đọa bản thân mình thành như vậy.
Bây giờ hay rồi, cưới hổ khó xuống, còn người đàn bà kia có để ý đến sự sống chết của anh không?
Được rồi.
Nếu em không vui khi giúp đỡ anh thì anh sẽ cố gắng hết sức trở về.
Anh tự đi đường sau.
Người đàn ông thở phì phò quay đầu đi, rõ ràng anh ta đang cực kỳ tức giận.
Lập tức tiểu tử nước mắt tràn mi.
Em không giúp anh.
Em sống ở nhà họ Diệp bao nhiêu năm trời, vất vả lắm mới có được địa vị như bây giờ.
Nhưng em đã vì anh mà bỏ hết mọi thứ, trở thành kẻ thù của cả nhà họ Diệp.
Thế mà bây giờ anh lại nói em không giúp đỡ anh.
Triệu Ninh, lương tâm anh bị chó ăn rồi sao?
Lời của tiểu tử khiến Triệu Ninh lập tức cảnh giác.
Anh ta che miệng tiểu tử lại, nói nhỏ, em điên rồi sao?
Lúc này mà em lại gọi tên anh, em sợ Diệp Ân Tuấn không tìm được anh sao?
Tiểu tử nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Ninh, trong mắt ngập tràn trách cứ.
Triệu Ninh thở dài nói, anh còn không phải vì tương lai của hai ta sao?
Được rồi, chuyện này là lỗi của anh.
Em đừng giận nữa, anh cũng chỉ là quá sốt ruột mà thôi.
Thằng nhóc thối này không lâu nữa sẽ tỉnh lại, đến lúc đó nó mà làm ầm ĩ lên thì hai chúng ta coi như xong.
Tiểu tử cũng biết chuyện này không cho phép cô dở tính trẻ con.
Bắt đầu từ lúc cô ta quyết định bắt cóc Thẩm Minh Chết thì cô ta đã không còn đường quay đầu rồi.
Nếu không chúng ta tìm người giả mạo bọn cướp, gọi điện cho cô Thẩm, cô y đánh lạc hướng bọn họ.
Không thể.
Diệp Ân Tuấn đã từng đi lính, năng lực phản trinh sát rất cao, chỉ cần chúng ta gọi điện thoại thì cho dù ở bất cứ ở chỗ nào cũng sẽ bại lộ bản thân.
Triệu Ninh từ chối thẳng thừng.
Anh ta là người đi theo Diệp Ân Tuấn lâu nhất, đương nhiên cũng hiểu rõ Diệp Ân Tuấn.
Nếu không phải bởi vì một số nguyên nhân thì thật sự anh ta không muốn trở thành kẻ thù của Diệp Ân Tuấn.
Tiểu tử nổi nóng.
Cái này không được, cái kia cũng không được.
Vậy rốt cuộc phải làm sao đây?
Bây giờ đứa bé này chẳng khác nào củ khoai lang bỏng, không bằng vứt bên đường cho xong.
Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại.
Đối phương sẽ không trả tiền cho chúng ta.
Đã vậy bọn họ sẽ đẩy chúng ta ra làm bia đỡ đạn nữa.
Tiểu tử, cái chết của Thẩm Hạ Lan vào 5 năm trước, anh đã không còn đường quay đầu rồi.
Rõ ràng Triệu Ninh cũng hơi bực bội.
Anh ta châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, sau đó oán giận nói, nếu thật sự hết cách thì chúng ta chỉ đánh giết người diệt khẩu.
Dù sao 5 năm trước anh cũng đã từng giết người rồi, thêm một lần nữa thì có làm sao?
Không được.
Tiểu tử vội cản lại.
Chỉ cần Thẩm Minh Chết còn sống, có lẽ cô ta và Triệu Ninh vẫn còn cơ hội.
Nhưng nếu Thẩm Minh Chết thật sự chết rồi, thì với tính cách của Diệp Tân Tuấn, cô ta và Triệu Ninh chỉ còn đường chết.
Triệu Ninh, anh nghe em nói.
Không bằng chúng ta nhét thằng bé này dưới tầng hầm của cửa tiệm Sở Ba đi, nơi đó không có ai tới, hơn nữa cũng không có nhiều người biết.
Chỉ cần chúng ta ráng sống sót qua khoảng thời gian sóng to gió lớn này, đến lúc đó chúng ta lại tìm tập đoàn khác bán nó đi.
Như vậy chúng ta sẽ không còn bất kỳ rắc rối gì nữa, cũng có thể bàn giao với người phụ nữ kia rồi, đúng không?
Đề nghị của tiểu tử khiến Triệu Ninh rơi vào suy ngẫm một hồi.
Nhưng với tình hình trước mắt thì đúng là không còn cách nào tốt hơn nữa.
Được rồi, bây giờ anh liền dẫn thằng nhóc thối này qua đó.
Con em ở lại xóa sạch hết mọi dấu vết ở đây đi.
Em cũng biết đó, con người Diệp Ân Tuấn rất cẩn thận, tuyệt đối đừng để anh ta tìm được bất kỳ manh mối nào.
Em biết rồi, anh đi trước đi.
Tiểu tử dục Triệu Ninh đi trước.
Triệu Ninh nâng Thẩm Minh Chết đang hôn mê lên, vì sợ người khác nhận ra, anh ta còn tròng bao bố lên người thằng bé, rồi vứt lên một chiếc xe bánh mì cũ rích, sau đó nhanh chóng lái xe về phía cửa tiệm Sở Pa.
Khi gần tới Sở Pa, Triệu Ninh đột nhiên phát hiện người của nhà họ Diệp.
Trong mắt của anh ta hơi nheo lại, vô thức chạy xe đến cửa sau, rón rén tránh thoát tất cả mọi người rồi khiêng Thẩm Minh Chết vào sân sau, sau đó xốc nắp hầm lên, đi theo bậc thang xuống dưới tầng hầm.
Đây là căn hầm mà trước đây dùng để chứa rau quả mùa đông nhưng sau đó đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại nắp hầm.
Nếu không nhìn kỹ, sẽ không ai phát hiện ra có một lỗ hổng dưới nắp hầm han gỉ như vậy.
Dưới tầng hầm có đủ thứ đồ ăn thức uống, thậm chí còn có chăn đông, không thiếu thứ gì, có thể thấy nơi này đã có người ở rất lâu.
Triệu Ninh ở đây mấy năm, nhưng Diệp Tân Tuấn vẫn không tìm thấy anh ta. Nguyên nhân là vì trận hỏa hoạn của Thẩm Hạ Lan năm đó đã khiến Diệp Tân Tuấn không dành bận tâm đến những chuyện khác. Trong khi nhiều năm như vậy vẫn có người chăm sóc Triệu Ninh, cho nên anh ta mới không bị phát hiện. Triệu Ninh nhìn Thẩm Minh Chết còn đang hôn mê một hồi rồi dùng dây thừng trói chặt cậu bé lại, sau đó lại tìm đồ nhét vào miệng cậu bé. Làm xong hết mọi chuyện anh ta mới đứng dậy rời khỏi tầng hầm. Khi Thẩm Minh Chết tỉnh lại, khắp nơi đều là màu đen. Nhất thời cậu vẫn chưa thích đứng được liền muốn cử động thân thể, nhưng lúc này lại phát hiện tay chân đều bị trói cả rồi. Ký ức nhanh chóng quay trở lại. Thẩm Minh Chết đau khổ phát hiện mình đã bị người ta bắt cóc. Người đầu tiên cậu bé nghĩ tới chính là Thẩm Hạ Lan. Nếu mẹ biết mình bị bắt cóc, mẹ sẽ lo lắng và đau buồn cỡ nào. Nhưng mà bây giờ thậm chí cậu còn không biết mình đang ở đâu. Húng chi lúc này tay chân cậu lại bị trói, miệng thì bị bịt kín, hơn nữa nơi đây lạnh thấu xương, nhìn không thấy gì cả. Cậu nên làm thế nào mới có thể để cho mẹ biết cậu đang ở đây chứ? Thẩm Minh Chết rất lo lắng nhưng cậu lại không khóc. Trong quá trình huấn luyện quân sự tại căn cứ, Diêm Chấn đã từng dạy cậu và Diệp Duệ, nếu bị người khác bắt cóc, việc đầu tiên cần làm là phải bình tĩnh, cần phải biết rõ ràng bản thân mình đang ở đâu. Chỉ có như vậy mới có thể truyền tin tức ra ngoài, để người ở bên ngoài đến cứu mình. Thẩm Minh Chết vẫn cảm thấy mình không cần phải học những thứ này, nhưng lúc đó Diêm Chấn đã dạy riêng cho cậu và Diệp Duệ môn học này, thậm chí còn làm huấn luyện thực địa. Thẩm Minh Chết cũng bị ép học rất nhiều thứ, chỉ là cậu không nghĩ tới những thứ mình vừa học lại có thể áp dụng nhanh đến như vậy. Nhưng rốt cuộc là ai bắt cóc cậu đây? Mục đích của họ là gì? Huấn luyện viên Diêm đã từng nói bất kỳ tên tội phạm nào cũng có mục đích, chỉ cần biết rõ mục đích của bọn họ thì mới có thể tùy cơ ứng biến. Thật ra Thẩm Minh Chết rất sợ hãi, thậm chí cơ thể còn run rẩy. Từ khi được sinh ra cho tới nay, cậu chưa từng rời khỏi Thẩm Hạ Lan, cho dù là đi huấn luyện ở căn cứ, cậu cũng đi chung với bọn Diệp Duệ, hơn nữa còn có huấn luyện Diêm bảo vệ cậu. Việc một mình cậu đột nhiên phải đối mặt với nguy hiểm thậm chí là nguy hiểm không biết trước giống như hôm nay, sao có thể không khiến cậu lo sợ được chứ? Nhưng cậu chỉ có thể cố ép bản thân phải tỉnh táo, bởi vì cậu còn mẹ, cậu không thể để mẹ đau lòng được. Chương 114, thằng bé là sự sống của tôi. Thẩm Minh Chết lạnh quáng, cơ thể nhỏ bé phát run, nhưng vẫn không động đậy gì mà nằm đó chờ đợi. Cậu không biết người bắt cóc cậu là ai, có hung dữ hay không, cũng không biết đây là đâu, cậu chỉ biết nhắm mắt giả bộ ngất đi. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, nhưng không có một ai đi vào, Thẩm Minh Chết vừa lạnh vừa đói, đành phải ngủ tiếp. Thời gian đối với Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn mà nói, cũng là một quá trình dày vò. Họ vừa khua chiêng gõ trống điều tra, vừa chờ đợi điện thoại, hy vọng chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền, nhưng cả một buổi tối trôi qua, điện thoại không reo một tiếng nào, mà việc điều tra ngoài kia cũng như mò kim đáy bể, không có bất cứ thông tin vào truyền đến. Đối với hai người Sở Anh Lạc và Tống Khinh Giao, nhà họ Diệp vẫn chưa từng buông lỏng cảnh giác, đáng tiếc là họ căn bản không hề ra khỏi cửa, một chút manh mối cũng không có. Thẩm Hạ Lan đã bất an đến mức đỉnh điểm. Không được, tôi không thể tiếp tục đợi như vậy, tôi phải ra ngoài tìm, dù cho ở mỗi ngóc ngách tôi cũng phải đích thân mình tìm. Thẩm Hạ Lan điên cuồng lao ra ngoài. Cả một đêm không ngủ, mắt của cô đã đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ. Diệp Tân Tuấn đưa tay giữ cô lại. Hạ Lan, em như vậy tìm bừa không có tác dụng đâu. Dù cho không có tác dụng tôi cũng phải đi tìm. Diệp Tân Tuấn, anh không phải người mẹ, anh không biết cảm giác trong lòng tôi lúc này. Minh Chết là do tôi liều mạng mới sinh ra được, thằng bé là sự sống của tôi. Dù cho tôi tìm không ra, ít ra tôi còn tìm trên đường. Còn bây giờ từ đầu đến cuối tôi cảm thấy, tôi ở nhà đợi, tôi sẽ thấy có lỗi với con. Nếu như Minh Chết thật sự gặp chuyện gì bất chắc, tôi sẽ không sống nổi. Tất cả sự kiên cường của Thẩm Hạ Lan vào lúc tan vỡ. Đã một buổi chiều và một đêm qua đi, đã hơn 12 tiếng rồi. Nhưng một chút tin tức về Thẩm Minh Chết cũng không có, điều này có nghĩa là gì? Thực ra không chỉ Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn cũng hiểu rõ. Cơ hội tìm thấy Thẩm Minh Chết càng ngày càng nhỏ. Nếu như thằng bé ra khỏi Hải Thành, bên ngoài rộng lớn như thế, anh nên tới đâu để tìm con mình? 5 năm không gặp, vừa gặp lại con trai mình, cho đến bây giờ đột nhiên biến mất trước mặt mình, trong lòng Diệp Ân Tuấn vô cùng khó chịu, nhưng nhìn Thẩm Hạ Lan bây giờ, anh càng thêm tự trách. Tôi cùng em đi tìm. Quyết định của Diệp Ân Tuấn khiến Tống Đình kinh ngạc. Tổng giám đốc Diệp, không thể được. Anh là trời của Hải Thành, nếu như anh đích thân đi tìm, cả Hải Thành sẽ loạn mất. Loạn thì cứ để cho loạn đi, tôi bây giờ không phải tổng giám đốc Diệp, cũng không phải trời của Hải Thành, tôi chỉ là một người cha. Một người cha có con trai mất tích chỉ muốn đi tìm con trai mình. Thông báo với tất cả bên truyền thông, cứ nói rằng tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp mất tích rồi, đăng ảnh của mình chết lên, nói với tất cả mọi người, ai cung cấp tin tức và manh mối, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ hậu tạ thật nhiều. Nhưng nếu có ai tranh giành quyền lợi của người nhà họ Diệp, dù cho phải dùng tất cả gia tài của nhà họ Diệp, tôi cũng sẽ khiến người đó trả giá đắt. Diệp Ân Tuấn đã đưa ra quyết định như vậy. Vốn là định đợi Thẩm Minh Chết quay lại sẽ từ từ ở bên cạnh con trai, bồi dưỡng tình cảm sau đó để thằng bé nhận tổ tông, nhưng bây giờ tình hình không được như mong muốn rồi. Chỉ có Thẩm Minh Chết là người nhà họ Diệp, đối phương mới bắt đầu do dự, đây cũng là sự đánh cược của Diệp Tân Tuấn. Nhưng nếu như đối phương liều mạng, Diệp Tân Tuấn thật không dám nghĩ. Bây giờ đã tới lúc này rồi, bất cứ khả năng nào cũng có thể, anh thật sự không dám quá lạc quan, nhưng ở trước mặt Thẩm Hạ Lan, anh cũng không dám để cô lại phải chịu áp lực gì, dù sao cô chỉ là một người mẹ. Diêm Chấn đến rồi. Anh ta nhìn thấy Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan muốn ra ngoài, đã hiểu ý của Diệp Tân Tuấn. Vào lúc này, không có cha mẹ nào có thể ngồi yên. Diêm Chấn thấp giọng nói, lúc tôi ở căn cứ đã từng huấn luyện Diệp Tranh và Thẩm Minh Chết chuyện bắt cóc,
tôi tin với sự thông minh và bình tĩnh của Thẩm Minh Chiết, có thể để lại cho chúng ta manh mối, bây giờ chỉ sợ Minh Chiết không có cơ hội này. Như này đi, tôi dẫn người đi một vòng Hải Thành, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó. Nghe Diêm Chấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan thật sự vô cùng cảm kích. Cảm ơn anh, giáo quan Diêm, xin anh nhất định phải giúp tôi tìm được con trai. Cô vì kích động mà nắm chặt lấy tay của Diêm Chấn, Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh nhìn, hơi chau mày, nhưng không nói gì, tình hình như này anh còn so đó cái gì. Ngược lại Diêm Chấn nhanh chóng buông Thẩm Hạ Lan ra, thấp giọng nói, yên tâm đi, cô Thẩm, tôi nhất định sẽ đưa Minh Chiết an toàn trở về, tôi đảm bảo. Thẩm Hạ Lan gật đầu. Cô vẫn quyết định sẽ đi tìm Thẩm Minh Chiết, cứ không chút mục đích ngồi ở nhà như thế này, cô thật sự không ngồi nổi. Diệp Ân Tuấn đương nhiên sẽ đi theo. Đột nhiên Diệp Ân Tuấn đưa Thẩm Hạ Lan đi qua đi lại trên những con phố lớn nhỏ của Hải Thành, khiến cho tất cả mọi người hoảng loạn bất an, mà chuyện tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp mất tích cũng đồng thời được tung ra, khiến cho toàn thành phố chấn động. Tất cả mọi người đều biết tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp chỉ có một mình Diệp Tranh, bây giờ sao lại có thêm một đứa trẻ tên Thẩm Minh Chiết rồi. Có người đã lật lại ghi chép cuộc hôn nhân 5 năm trước của Diệp Ân Tuấn, rõ ràng nhận ra được bà Diệp 5 năm trước họ Thẩm. Nhưng vì 5 năm trước bà Diệp đã chết trong biển lửa, mọi người cũng dần quên mất chuyện này. Cho đến bây giờ lộ ra chuyện đứa trẻ Thẩm Minh Chiết là con của nhà họ Diệp, trong chốc lát rất nhiều suy đoán cũng theo sau đó mà xuất hiện. Trong đó người chịu đả kích lớn nhất là mẹ con Sở Anh Lạc. Sao có thể? Con tiện nhân kia đã chết từ 5 năm trước rồi, sao có thể sinh ra đứa con của Thẩm Ân Tuấn? Sở Anh Lạc điên cuồng hất toàn bộ những thứ trước mặt xuống đất. Tống Khinh Giao cho mày. 5 năm trước con thật sự tận mắt thấy nó chìm trong biển lửa rồi. Đó là điều đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều là do Triệu Ninh làm, con đã nắm được tóc anh ta, không thể có chuyện anh ta phản bội con. Sở Anh Lạc hầm hực thở. Nếu như Thẩm Minh Chiết thật sự là con trai của Diệp Tân Tuấn, bây giờ những tính toán của cô ta có phải sẽ không thành sự thật không? Hơn nữa cô ta chờ tận 5 năm, tiêu phí 5 năm thanh xuân, chính là vì để trèo lên được vị trí bà Diệp, bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ, thì cô ta là gì? Diệp Tranh nhà cô ta sẽ là gì? Mí mắt của Sở Anh Lạc cau lại. Mẹ nói Thẩm Minh Chiết chính là con trai của Lý Sạ, lẽ nào Lý Sạ đó chính là Thẩm Hạ Lan năm nào? Nhưng cô ấy không giống Thẩm Hạ Lan. Mắt của Tống Khinh Giao đảo liên tục. Nói không chừng trận hỏa hoạn năm xưa khiến cho cô ta bị hủy dung. Bây giờ nghĩ lại, chiều cao và hình thể của Lý Sạ thật sự khá giống với Thẩm Hạ Lan. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn đã 5 năm không gần nữ sắc, đột nhiên tốt với cô ta như vậy, con cảm thấy đây là ngẫu nhiên sao? Những lời của Tống Khinh Giao giống như nhắc nhở Sở Anh Lạc. Cô ta là người hiểu Diệp Ân Tuấn nhất. Diệp Ân Tuấn là người giữ mình. 5 năm nay dù cho cô ta dùng thủ đoạn gì cũng không cách nào trèo được lên giường của Diệp Tân Tuấn, nhưng Lý Sạ này vừa xuất hiện đã thu hút được tất cả sự chú ý của Diệp Tân Tuấn, có thể thấy người này có ảnh hưởng rất lớn đến Diệp Tân Tuấn. Nhưng ngoài Thẩm Hạ Lan thì còn có ai có thể ảnh hưởng lớn như vậy đối với Diệp Tân Tuấn? Sở Anh Lạc mạnh mẽ đứng dậy, cả người không bình tĩnh. Mẹ, nếu như tiện nhân đó chính là Thẩm Hạ Lan lúc trước, vậy thì đứa trẻ kia không thể giữ lại. Không thể nghiệt chủng đó không được giữ lại, mà con tiện nhân Thẩm Hạ Lan cũng không thể bỏ qua. Con đã chờ 5 năm rồi. Khó khăn lắm mới lấy được thân phận người thừa kế nhà họ Diệp cho Diệp Tranh, con không thể để một đứa con rơi rất cướp đi mọi thứ của Diệp Tranh nhà chúng ta. Mắt của Tống Khinh Giao lộ ra một tia lạnh lẽo. Việc này còn phải điều tra rõ ràng rồi hắn nói. Còn phải điều tra gì nữa? Mẹ, người phụ nữ này là một mối họa, mẹ chưa nhìn thấy dáng vẻ thần hồn điên đảo vì cô ta của Diệp Tân Tuấn. Nếu như con từ sớm đã biết cô ta chính là Thẩm Hạ Lan, từ ngày cô ta trở về con đã không tha cho cô ta rồi. Con còn hoang mang, sao cô ta lại đem theo một đứa trẻ, hóa ra là trở về để nhận tổ tông. Hừ. Vị trí bà chủ nhà họ Diệp là của con, người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp chỉ có thể là con trai con. Những người khác ai cũng đừng nghĩ tới việc cướp mọi thứ từ trong tay con. Sở Anh Lạc gác độc ném vỡ chiếc cốc bên cạnh, đáy mặt hiện ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Tống Khinh Giao trầm mặc. Nhà họ Sở hoàn toàn là dựa vào việc Sở Anh Lạc dựa dẫm vào Diệp Ân Tuấn mới duy trì được đến hiện tại, nhìn bên ngoài thì có vẻ không tồi, nhưng thực tế là họ đã cạn kiệt rồi. Nếu như buông bỏ con cá lớn Diệp Ân Tuấn này, Tống Khinh Giao thật sự không dám nghĩ tuổi già của mình sẽ thê lương ra sao. Không, tuyệt đối không được. Tống Khinh Giao lạnh lùng nói, bảo Triệu Ninh nhanh chóng hành động. Diệp Ân Tuấn đã bắt đầu điều tra toàn diện rồi, sợ là không giấu được bao lâu. Con trai của Thẩm Hạ Lan tuyệt đối không phải là dễ đối phó, để phòng ngừa bất chắc, trực tiếp giết chết. Con bây giờ sẽ liên lạc với Triệu Ninh. Đừng gọi điện thoại, quy tắc cũ, đi tới Thẩm Mỹ viện, không ai sẽ quan tâm một người phụ nữ như con đi chăm sóc bản thân, hơn nữa ai cũng sẽ không ngờ tới việc Triệu Ninh nhận thân ở trong Thẩm Mỹ viện. Khóe môi của Tống Khinh Giao cong lên nụ cười đắc ý. Vẫn là mẹ con lợi hại 5 năm trước, nếu như không phải mẹ dùng Thẩm Mỹ viện đó để che giấu, con cũng không biết giấu Triệu Ninh đi đâu bây giờ. Sở Anh Lạc sùng bái nắm lấy cánh tay của Tống Khinh Giao làm nũng. Tống Khinh Giao nhìn dáng vẻ hiện tại của con gái, cười nói, con đó. Từ nhỏ đến lớn đều là mẹ giúp con thu dọn tàn cục. 5 năm trước nếu như không phải mẹ cuối cùng bảo Triệu Ninh phóng lửa, con tưởng thật sự có sự cố như thế sao? Mẹ, con biết là mẹ tốt với con nhất. Sở Anh Lạc và Tống Khinh Giao nói một lúc, trang điểm một chút rồi ra khỏi cửa. Người của Tống Đình nhìn thấy Sở Anh Lạc ra khỏi cửa, vội vàng đi theo, đồng thời nói cho Diệp Ân Tuấn biết tình hình. Diệp Ân Tuấn lúc này đang cùng Thẩm Hạ Lan tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Minh Chiết, nghe tin tức ở bên Tống Đình, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, theo sát họ. Thẩm Hạ Lan hơi dừng lại, hỏi, có chuyện gì? Người canh chừng Sở Anh Lạc phát hiện Sở Anh Lạc ra khỏi cửa rồi, hình như là đến Thẩm Mỹ viện. Tôi bảo bọn họ giám sát chặt chẽ. tôi cũng đi. Thẩm Hạ Lan có trực giác là, việc này không thể tránh khỏi liên quan đến Sở Anh Lạc. Tuy rằng không có bất cứ chứng cứ này chứng minh rằng Sở Anh Lạc là người lên kế hoạch, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, chỉ có Sở Anh Lạc mới có động cơ này, nhưng sao cô ta lại biết cô có con trai? Việc này Thẩm Hạ Lan vẫn luôn không hiểu, tuy rằng cô không phải cố gắng giấu giếm, nhưng Sở Anh Lạc làm việc một chút dấu hiệu cũng không có, đã đột ngột ra tay với Minh Triết, đây có phải là quá vội vàng rồi không? Chương 115, Sở Pa này có gì đó không ổn. Diệp Ân Tuấn nghe Thẩm Hạ Lan nói muốn đi thì ngây ra giây lát. Bây giờ hẳn là phải đi tìm Thẩm Minh Triết mới phải chứ? Mới đây thôi Thẩm Hạ Lan còn vô cùng sốt ruột muốn tìm con trai, sao bây giờ lại đột nhiên đòi vào Sở Pa vậy chứ? Thế nhưng chỉ một thoáng sau thì sự thắc mắc của anh cũng đã biến mất, hiểu rồi. Trước kia vẫn luôn cho rằng phụ nữ đi Sở Pa Âu cũng là chuyện thường tình thôi, hơn nữa ở đó có gì để tìm hiểu đâu. Huống chi thân là đàn ông cũng không thể ra vào Sở Pa được, vậy nên Diệp Ân Tuấn cũng không nghĩ là cô đang ám chỉ điều gì khác. Nhưng lúc này khi trông thấy ánh mắt sáng rọi của Thẩm Hạ Lan, anh đã loáng thoáng hiểu ra. Em cảm thấy chỗ Sở Pa này có gì đó không ổn sao? Em chỉ muốn vào xem thử thôi, anh và Hoắc Chấn Đỉnh gần như đã lật tung cả cái hải thành này lên rồi, vậy mà vẫn không tìm được chút manh mối nào của Minh Triết. Kể từ khi Minh Triết mất tích đến giờ chúng ta vẫn luôn canh giữ ở tất cả các tuyến đường ra vào thành phố, em không tin có người dám cùng lúc thách thức cả hai thế lực trong tối ngoại sáng của anh và Hoắc Chấn Đỉnh đâu, chắc chắn người đó không đến mức chó cùng rứt dậu liều mạng đưa Minh Triết ra khỏi hải thành. Chắc chắn bây giờ Minh Triết vẫn còn đang ở trong hải thành, chẳng qua là đang bị người ta giấu đi thôi. Đến giờ chúng ta đã tìm rất kỹ ở những chỗ khác rồi, chỉ còn mấy chỗ như Sở Pa là chưa tìm thôi. Với cả cách đây không lâu Sở Anh Lạc mới vừa đi khỏi Sở Pa. Bảo Tống Đình đi điều tra thử xem, TH. Thời điểm Sở Anh Lạc đi khỏi Sở Pa có sát với lúc Minh Triết mất tích không? Em không hay nghi ngờ ai, nhưng nếu đã nghi thì phải làm cho rõ ràng. Cô ta mà làm gì con em thật thì em quyết sẽ không tha cho cô ta đâu. Lập luận của cô hợp tình hợp lý, tư duy logic, dường như trong chớp mắt đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Con trai của cô còn đang đợi cô tới cứu, cô không thể cứ rốt rít như rắn mất đầu được. Không đó đối tượng tình nghi thì thôi, chứ nếu bây giờ đã nhận thấy được sự đáng nghi của Sở Anh Lạc thì Thẩm Hạ Lan tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua chuyện này. Giờ mơ hờ cảm thấy những lời Thẩm Hạ Lan nói rất có lý, anh vội vàng bảo Tống Đình đi điều tra về thời điểm Sở Anh Lạc rời khỏi Sở Pa, lại vừa khéo chỉ cách khoảng thời gian Minh Triết mất tích khoảng 3 tiếng thôi. Thẩm Hạ Lan nghe vậy thì thấy hơi kích động. Em sẽ giả vờ vào trong đó để làm đẹp, anh với Tống Đình không cần đi cùng, có gì em sẽ thông báo cho. Giờ mơ hờ túm chặt lấy tay cô rồi nói, Minh Triết mất tích, anh cũng lo lắng như em thôi, anh cũng biết em rất muốn tìm ra Minh Triết, nhưng em phải đồng ý với anh chuyện này, em phải bảo vệ chính mình. Nếu lúc đó không thể làm gì được thì cũng đừng liều lĩnh, cứ ra ngoài trước đã, chúng ta cùng nghĩ cách. Hạ Lan, anh đã từng mất em một lần rồi, anh không muốn điều đó lại xảy ra nữa, anh không biết nếu lần này mất đi em thì liệu anh còn có đủ dũng khí để tiếp tục tồn tại hay không. Thẩm Hạ Lan trông thấy ánh lệ trong đôi mắt anh, cô gật đầu. Yên tâm đi, em sẽ quay về cùng với con trai. Thẩm Hạ Lan khẽ cười, nụ cười của cô đượm chút buồn. Diệp Ân Tuấn kêu người tới hóa trang cho Thẩm Hạ Lan. Mà ở phía bên kia tiểu tử cứ cảm thấy trong người buồn chồn thấp thỏm, nhưng thể có chuyện gì lớn lắm sắp xảy ra vậy, thế mà lúc này Triệu Ninh còn đòi đi ra ngoài dò hỏi tin tức nữa. Cô ta đi tới đi lui trong spa, trong đầu cứ nghĩ đến cái cách làm việc mạnh mẽ dứt khoát của Diệp Ân Tuấn. Có lẽ ở đất Hải Thành này tất cả những gì người ta biết về Diệp Ân Tuấn chỉ là thân phận bộ đội đã xuất ngũ, là người thừa kế nhà họ Diệp, là chủ tịch tập đoàn Hàn Vũ, chỉ có tiểu tử là biết sự tàn nhẫn vô tình của Diệp Ân Tuấn. Cô ta từng đi cùng Diệp Ân Tuấn tới Vân Nam để cứu cậu hai nhà họ Diệp là Diệp Nam Vương, và cũng chính trong chiến dịch lần đó, Diệp Nam Vương đã hy sinh. Khi đó Diệp Ân Tuấn giống như phát điên vậy, một mình xông vào hang ổ kẻ địch, bẻ gãy cả tay chân tên đầu lĩnh nhưng giữ cho tên đó được tỉnh táo. Cái vẻ tàn nhẫn và máu lạnh ấy chính là sự ám ảnh mà cả đời này tiểu tử chẳng thể nào lãng quên được. Từ sau lần đó trở về tiểu tử đã đổ bệnh, mỗi lần nhớ tới sự tàn bạo của Diệp Ân Tuấn là cô lại sợ run người, như thể đang giam mình trong hầm băng vậy. Không, không phải là hầm băng mà phải là địa ngục mới đúng. Giờ nờ lờ mà lên cơn điên thì không khác gì một con ác quỷ đòi mạng cả, không hề nương tay khi trừng trị những kẻ thương tổn người thân của mình. Người thân chính là giới hạn của Diệp Tân Tuấn. Ấy vậy mà bây giờ bọn họ lại bắt cóc con trai của Diệp Tân Tuấn. Tiểu tử càng nghĩ lại càng thấy sợ, cô ta vội vàng chạy xuống dưới tầng hầm, muốn xem thử xem Thẩm Minh Triết còn sống hay đã chết rồi. Lượng thuốc lớn như vậy, một đứa bé uống vào không biết có để lại di chứng gì không. Ngay khi nghe thấy có tiếng bước chân vang lên thì Thẩm Minh Triết liền vội vàng nhắm mắt lại. Sợi dây thừng trói tay cậu vẫn chưa được cởi ra, chỉ là hơi lỏng ra một chút thôi. Không ngờ lúc này lại có người tới. Nhịp tim của Thẩm Minh Triết đập nhanh hơn, nhưng cậu bé không thể hiện ra, sợ đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu thật sự rất rất nhớ mẹ. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tim Thẩm Minh Triết đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hương nước hoa bay đến, Thẩm Minh Triết hơi sửng sốt. Là một người phụ nữ sao? Cậu có hơi nghi ngờ. Còn chưa đợi cậu kịp suy nghĩ cẩn thận xem đây là ai thì đèn tầng hầm đã đột nhiên bừng sáng. Ánh sáng lóa mắt khiến cậu không cẩn thận nheo nheo mắt, thế là đã bị tiểu tử phát hiện ra. Tỉnh rồi à? Giọng nói không thô mà còn có vẻ trong trẻo. Thế nhưng đối với Thẩm Minh Triết đây cũng không phải là một điểm báo tốt lành gì. Cậu muốn tiếp tục giả chết, nhưng rõ ràng điều đó là bất khả thi, bởi vì tiểu tử đã đưa tay bóp cổ rồi lôi cả người cậu lên, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó thở. Vì mạng sống nên cậu buộc phải mở mắt ra, miệng thở hừng hực, ánh mắt nhìn về tiểu tử có vẻ tức giận. mẹ và ba nuôi của tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Thẩm Minh Chết phát hiện ra khi cả người bị kéo lên thì dây chói trên tay cậu lại lỏng ra chút, cậu nhanh chóng cởi dây chói ra, những ngón tay nhỏ nhắn đã phồng rộp lên, vô cùng đau đớn, nhưng cậu không thể kêu lên. Tiểu tử ngây ra một chốc rồi vô hức hỏi, ba nuôi của mày là ai?
Ha ha, ngay cả ba nuôi cả tôi là ai còn không biết mà lại dám bắt cóc tôi, mấy người to gan thật đấy.
Thẩm Minh Chết nói các người chứ không phải cô. Tiểu tử nghe cậu nói thế thì khẽ híp mắt lại.
Mày tỉnh từ lúc nào?
Mày còn biết gì nữa?
Thẩm Minh Chết cũng biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, cậu vội vàng ngậm miệng lại, lúc này nói càng nhiều thì sẽ chết càng nhanh.
Tiểu tử lại không giữ được vẻ ung dung nữa.
Quả nhiên là con trai của Diệp Tân Tuấn.
Thông minh hơn mấy đứa con nít khác nhiều, chỉ riêng sự bình tĩnh này cũng đủ làm tao phải coi trọng rồi.
Đáng tiếc, mày là con trai của Diệp Tân Tuấn.
Cứ tưởng là bắt mày cũng chẳng sao, ai ngờ Diệp Tân Tuấn lại tuyên bố chuyện mày là con của mình cho cả cái Hải Thành này biết chuyện, lại còn dồn hết sức người sức của tìm mày khắp nơi nữa chứ.
Thằng nhóc kia, lúc đầu tao không định giết mày đâu, nhưng mà mày đã biết quá nhiều rồi, vì sự an toàn của tao và anh ấy, tao buộc phải nhanh tay giải quyết mày thôi.
Cô muốn làm gì?
Khi Thẩm Minh Chết biết được những điều Diệp Tân Tuấn đã làm vì mình thì cậu thấy có hơi ngạc nhiên, thế nhưng giờ phút này cậu cũng nhận ra là tiểu tử đã nảy sinh ý định giết người rồi.
Chỉ muốn để mày ngủ một giấc thôi, yên tâm đi, tao sẽ không làm mày đau đâu.
Đợi đến khi Diệp Tân Tuấn tìm đến được chỗ này thì chỉ còn có nước hốt xác cho mày thôi.
Kiếp sau đầu thai nhớ mở to mắt nhìn kỹ nha, đừng đầu thai vào nhưng gia đình như nhà Diệp Tân Tuấn.
Đừng trách tao, nhóc con, tao chỉ vì muốn sống thôi.
Nếu bị Diệp Tân Tuấn ghim thì tao sẽ phải sống chui sống nhủi cả đời.
Dứt lời cô ta bắt đầu bóp chặt cổ cậu.
Thẩm Minh Chết thấy như không khí bên trong phổi mình đang dần rút đi.
Cậu thật sự sắp phải chết rồi sao?
Có phải sau này cậu sẽ không được gặp lại mẹ và em gái nữa không?
Cậu chợt nhận ra rằng mình có rất nhiều điều muốn nói với Diệp Tân Tuấn.
Thật sự thì người đàn ông kia cũng đâu có đáng ghét đến nỗi đó đâu nhỉ?
Cậu còn chưa kịp giải bày nỗi hận mấy năm qua của mình với người đàn ông đó, sao có thể chết thế này chứ?
Thẩm Minh Chết dãy rủa kịch liệt, thế nhưng đối với tiểu tử thì lại yếu ớt vô cùng, chẳng qua chỉ là sự kháng cự trước lúc chết thôi.
Đừng giáng nữa, tao sẽ mạnh tay hơn chút, giúp mày tới miền cực lạc nhanh hơn.
Tiểu tử vừa dứt lời thì Thẩm Minh Chết cũng đã cởi được dây chói, dưới cổ tay áo cậu đột nhiên trồi ra một cây kim bạc.
Thẩm Minh Chết dứt khoát cầm lấy cây kim, tranh thủ lúc cả người đang lơ lửng trên cao thì vung tay đâm thẳng cây kim vào ngay mắt tiểu tử.
A!
Tiểu tử thét lên đau đớn, cô ta vô thức vứt Thẩm Minh Chết đi.
Chết tiệt,
mày dám đâm vào mắt tao?
Tao phải giết mày.
Tiểu tử đau đớn đến nỗi các thớ cơ trên người cô ta như co lại, vươn tay muốn túm lấy Thẩm Minh Chết, nhưng rối mắt cô ta giờ đã bị phủ một máng máu đỏ, không còn nhìn thấy rõ nữa.
Thẩm Minh Chết rơi khỏi tay cô ta, cú rơi mạnh khiến cậu cảm thấy như xương trên người mình đã vỡ vụn, hơn nữa cậu đã phải nhịn ăn nhịn uống rất lâu rồi, điều đó khiến cơ thể cậu rất yếu ớt.
Lúc này đây hẳn cậu phải biết ơn Diêm Chấn mới phải.
Sau khi Diêm Chấn chỉ bọn họ cách thoát thân khi bị bắt cóc thì Thẩm Minh Chết đã đòi Diêm Chấn cây kim bạc này rồi giấu trong ống tay áo, ngày nào cậu cũng sẽ đem theo, cậu vốn không cho rằng mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng như vậy.
Khi này cậu không còn thời gian để cảm nhận sự đau đớn trên người mình nữa, cũng không kịp nghĩ về chuyện gì khác.
Trên mu bàn tay cậu có dính máu trào ra từ mắt tiểu tử, dòng máu ấm nóng xong lại khiến cả người cậu run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự tấn công người khác, nhưng lúc này Thẩm Minh Chết đã không còn lòng dạ nào mà để ý chuyện đó nữa.
Cậu đứng vụt dậy xoay lưng chạy đi.
Đây là cơ hội chạy trốn duy nhất của cậu, nếu bây giờ mà có người khác đi vào thì cậu sẽ không còn có thể chạy đi nữa.
Thằng nhóc chết tiệt kia, đứng lại cho tao.
Mày không thoát được đâu con.
Chỗ này toàn là người của bọn tao, mày không chạy thoát đâu.
Giờ phút này trông tiểu tử hung tợn hệt như một con thú.
Cô ta mau chóng tìm một chiếc khăn mặt quấn chặt hai mắt mình, lại phát hiện ra Thẩm Minh Chết đã chỉ ạ đến chỗ cửa ra khỏi tầng hầm.
Người đâu?
Có ai không?
Tiểu tử vội vàng hô hoán.
Thẩm Minh Chết không dám quay đầu lại, cũng không còn thời gian quay đầu lại nữa. Bây giờ cậu chỉ ước mình mọc thêm vài cái chân nữa để chạy cho nhanh thôi.
Cuối cùng cũng có thể đẩy được cách cửa tầng hầm ra, ánh sáng lọt vào khe hở, vì cậu đã bị nhốt dưới tầng hầm ngầm quá lâu rồi, nên giờ khi trông thấy ánh sáng đôi mắt như bị nhoại đi, Thẩm Minh Chết buộc phải nhắm mắt lại một lúc để đôi mắt có thể quen với ánh sáng.
Ngay lúc này lại có tiếng bước chân vọng vào từ phía bên ngoài, rõ ràng là có người đang đi tới chỗ này.
Tiểu tử phía sau lưng đang tiến tới, trước mặt lại có người chặn đường, trong thoáng chốc Thẩm Minh Chết cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Làm sao bây giờ đây?
Cậu nên trốn vào đâu bây giờ?
Trông thấy phía bên kia có một cái thùng rác, Thẩm Minh Chết vội vã chạy vượt qua, cậu vừa tính chui vào thì lại nghĩ như vậy có khác nào là cá trong giỏ chứ, một khi bị phát hiện thì sẽ không còn được nào để chạy thoát.
Thẩm Minh Chết nghiến chặt răng, cậu chạy thẳng về phía bàn tiếp tân, ngay lúc này lại đột nhiên nghe thấy tiếng hô vang, hình như là có khách vào.
Lúc này thì không chỉ Thẩm Minh Chết mà cả tiểu tử cũng tái hết cả mặt, còn những người chạy tới giúp tiểu tử thì lại ngây ra như phỗng.
Giờ thì nên làm gì đây?
Chương 116, quả là con trai của Diệp Tân Tuấn.
Dù sao tiểu tử cũng là người đã nếm trải sự đời. Cô ta hạ giọng nói, để hai ba người đuổi theo thằng nhóc kia, những người còn lại cứ ra làm việc như bình thường.
Đừng để người ta nhận ra chỗ này không ổn, nhanh lên.
Cô ta đang đau đớn đến nỗi tưởng như ngất đi rồi, nhưng cơn thịnh nộ trong lòng cô ta thì chẳng cách nào dập tắt được. Nghĩ lại thì cô ta cũng từng là một người có tiếng có miếng, không ngờ rằng hôm nay lại bị một thằng nhóc con chơi cho một vố.
Quả đúng là con trai của Diệp Tân Tuấn.
Con nhỏ vậy mà đã có chiêu trò phòng thân rồi,
nếu lớn chút nữa không biết còn sẽ đến mức nào đây. Chút ý nghĩ lương thiện trong đầu tiểu tử lúc này đã hoàn toàn biến mất. Giờ cô ta chỉ hận không thể xả thịt lột ra, nuốt gan uống máu thằng nhóc đó thôi. Thẩm Minh Chết nghe thấy số người đuổi theo cậu giảm bớt, trong đầu nghĩ đây chính là cơ hội chạy trốn. Thật ra lúc này cậu đang đứng cách bàn tiếp tân không xa, bây giờ cứ lao ra nhờ người giúp chính là cách nhanh gọn nhất, thế nhưng cậu lại không thể biết chắc rằng liệu người khách mới tới kia có phải là người tốt hay không. Nếu người đó cũng chả màng gì tới sống chết của cậu, thậm chí còn bỏ đi, vậy chẳng phải cậu đã để lộ bản thân cho đám người tiểu tử kia biết sao? Nghĩ vậy, Thẩm Minh Chết nghiến chặt răng, bỏ qua ý tưởng chạy tới bàn tiếp tân cầu cứu, cậu quay người lại rồi chạy thẳng vào phòng VIP, sau đó còn chui xuống gầm giường. Ở chỗ này có rất nhiều phòng VIP, hẳn bọn họ sẽ không vào tìm từng phòng đâu. Với cả Thẩm Minh Chết đã trông thấy trên cửa phòng này có treo một tấm biển, để là không phận sự miễn bảo, vậy có thể thấy bên trong có người. Trong trường hợp có khách, bọn họ chắc chắn sẽ không dám lao sồng sộc vào tìm cậu một cách lộ liễu. Lúc bước vào phòng, Thẩm Minh Chết nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, thế nên cậu mới chui xuống gầm giường. Sau khi hóa trang xong, Thẩm Hạ Lan liền đi vào trong spa, vừa bước vào thì cô đã thấy có gì đó sai sai rồi. Một cái spa đàng hoàng sao lại không có lấy một bóng người vậy chứ? Có ai không? Thẩm Hạ Lan kêu lên, vừa nói cô vừa nhấc chân toan đi vào trong. Đúng lúc này lại có 2-3 nhân viên bước ra. Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cô? Người nhân viên cười tươi rói, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp thân thiện, nhưng cũng ngăn Thẩm Hạ Lan lại không cho cô đi vào bên trong. Thẩm Hạ Lan thầm bực trong lòng, song ngoài mặt lại cười nói, nghe nói chỗ này dịch vụ khá ổn, tôi tới thử xem sao. Bên chị thanh toán bằng cách nào vậy? Trả tiền trực tiếp thì ạ, phải làm thẻ hội viên. Có hoạt động thử trải nghiệm nào không? Cô giáo giác nhìn quanh, dường như đang muốn xem mấy tấm áp phích dán trên tường, song trên thực tế cô đang quan sát bố cục nơi này. Đây chẳng qua chỉ là spa thôi, thế nhưng lại có rất nhiều camera ẩn. Thường thì spa đều rất coi trọng sự riêng tư của khách hàng, tuy đây là phòng tiếp khách nhưng cũng đâu cần lắp nhiều camera như vậy. Thẩm Hạ Lan cảm thấy chỗ này rất bất thường, có lẽ Thẩm Minh Chết đang ở đây không biết chừng. Cô đột nhiên cảm thấy hơi kích động. Chỉ cần cứu được con trai ra thì cô chẳng cần màng tới điều gì cả. Người nhân viên kia vội tiến lên đưa cho cô bảng giá dịch vụ ở đây, sau đó bắt đầu giải thích kỹ càng từng liệu trình cho cô nghe. Thẩm Hạ Lan lại không hề để ý người kia đang nói gì. Song cô buộc phải ra vẻ như mình đang quan tâm lắm, lòng cô nóng như lửa đốt. Ngay khi cô sắp mất hết kiên nhẫn thì lại nghe thấy có tiếng chuông vang lên. Người nhân viên kia trông thấy vị khách mới tới thì vội sợi lời nói, cô Sở, chào cô ạ. Thẩm Hạ Lan bây giờ đã hóa trang rồi, tất nhiên không sợ sẽ bị cô ta nhận ra, vừa hay Sở Anh Lạc tới thì cô liền siết chặt hai tay. Sở Anh Lạc vô thức nhìn lướt qua Thẩm Hạ Lan, khi thấy đó là một khuôn mặt xa lạ thì cô ta mới chậm gì gì trả lời, tôi tới tìm anh Triệu. Dạo này thấy người hơi mệt nên muốn tìm anh ấy massage. Người nhân viên kia vội cười nói, hôm nay anh Triệu có việc bận nên đã ra ngoài, hay là cô Sở cứ vào phòng VIP chờ đi, chúng tôi sẽ gọi anh Triệu về ngay cho cô. Ừ, nhanh một chút, buổi chiều tôi có việc bận, đừng để ảnh hưởng đến công việc của tôi. Vâng thưa cô. Người nhân viên vội đưa Sở Anh Lạc đến phòng đặt riêng của cô ta. Từ thái độ của nhân viên với Sở Anh Lạc, có thể thấy cô ta chính là khách quen ở đây. Thẩm Hạ Lan khẽ cau mày, tỏ vẻ khó chịu nói, sao? Cô ta là khách còn tôi thì không phải à? Tôi là người tới trước, các người bỏ tôi qua một bên chạy lại tiếp cô ta là có ý gì? Xem thường tôi sao? Cho rằng tôi không chi nổi phí hội viên ở đây sao? Giọng điệu của Thẩm Hạ Lan lúc này rất gắt gỏng, trông cô có vẻ tranh chua đánh đá. Sở Anh Lạc vốn đang định đi vào trong, nhưng khi nghe thấy lời Thẩm Hạ Lan nói thì lại lui về sau rồi nói, giọng kinh bỉ, cô là cái thá gì mà đòi so với tôi? Nói cho cô biết, tôi chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Diệp. Con của tôi sẽ là người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp đó. Cả cái hải thành này tương lai sẽ là của mẹ con tôi, để cô chờ một lát là phúc cho cô rồi. Con ồn ào gây sự có tin là tôi kêu người đuổi cô ra khỏi đây không hả? Lúc này Thẩm Hạ Lan đã vô cùng tức giận rồi. Cô cũng nói là tương lai mà, bây giờ vẫn chưa phải đâu. Hơn nữa Hải Thành đâu phải do một mình nhà họ Diệp thao túng chứ. Không phải dạo này người ta đang đồn nhau là cậu ấm nhà họ Diệp đã mất tích rồi sao? Nghe bảo cậu con trai này không phải cậu đang ở nhà kia, cho nên người thừa kế nhà họ Diệp là ai còn chưa nói chắc được đâu. Tôi khuyên quý cô đây một câu, bớt hoang mang đi nhé. Cô. Sở Anh Lạc tức tối muốn bước tới đánh Thẩm Hạ Lan một trận, nhưng cô ta cũng không quên mục đích tới đây, thế là cô ta chỉ gằn giọng nói, hừ. Hôm nay tâm trạng của tôi tốt nên không thèm chấp cô. Thằng con hoang kia sao so sánh với con trai tôi được? Chống mắt lên mà xem, thằng con hoang đó không có cái phước để kế thừa khối tài sản khổng lồ nhà họ Diệp đâu. Nói rồi cô ta quay ngoắt đi, chân mang giày cao 10 tấc bước vào trong phòng riêng. Lòng bàn tay của Thẩm Hạ Lan đã bị chính những ngón tay của cô cào rách. Cô có thể suy ra một điều từ giọng điệu đó của Sở Anh Lạc, đó là việc Thẩm Minh Chết mất tích chắc chắn có liên quan tới cô ta. Nhưng lúc này cô không thể làm gì thiếu suy nghĩ. Thẩm Minh Chết đang ở đây sao? Thẩm Hạ Lan vội nhìn thoáng qua xung quanh. Lòng hy vọng sẽ tìm thấy một dấu vết sót lại, cho dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhoi thôi cũng được. Lúc này người nhân viên kia đang gọi điện cho anh Diệp. Anh Diệp à, anh đang ở đâu vậy? Mau về đây. Cô Sở tới đây nói muốn để anh massage cho cô ấy. Cái gì? Tiểu tử sao? Hình như vẫn đang ở trong tiệm. Vốn lúc đầu Thẩm Hạ Lan cũng không quá để ý người kia nói gì, nhưng rồi sau đó khi nghe người kia nhắc đến cái tên tiểu tử thì Thẩm Hạ Lan liền giật hết cả mình. Tiểu tử? là tiểu tử kia sao? Đột nhiên biến mất, không ngờ là đang bị trốn ở chỗ này. Quả nhiên cái sở pa này có gì đó không ổn. Bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng không dám xông vào một mình, sợ rằng Thẩm Minh Chết sẽ bị hại vì sự đồng bột của mình. Cô chỉ ước gì có thể xông vào kiểm tra từng phòng để tìm Thẩm Minh Chết, nhưng bây giờ cô không thể làm vậy. Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu, sau đó tỏ vẻ tức giận nói, sở pa kiểu gì vậy chứ? Khinh tôi là khách lạ đúng không? Được lắm. Cả Hải Thành đâu phải chỉ có một cái sở pa này, các người tưởng mình ngon lắm à? Bà đây chẳng thèm làm ở đây đâu. Nói rồi cô tức tối đứng dậy đá ngã một chiếc ghế cạnh bên, sau đó xách túi lên bước khỏi sở pa. Nhân viên cũng không ra sức giữ cô lại, bọn họ thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy cô bỏ đi. Mau đi xem thử xem mấy người kia đã tìm được thằng nhóc đó chưa. Giờ ra ngoài treo biển tạm ngừng phục vụ đi, đừng để ai vào đây, mắc công xảy ra chuyện gì nữa. Vẻ mặt tên cầm đầu vô cũng nghiêm nghị. Mấy người khác cũng vội vội vàng vàng làm theo. Thẩm Hạ Lan thấy cô vừa ra ngoài bọn họ đã treo biển tạm nghỉ thì dường như đã chắc chắn suy đoán của mình là chính xác. Diệp Ân Tuấn thấy cô bình yên đi ra bèn vội vàng kéo cô vào trong xe rồi ôm chặt cô vào lòng. Em không sao là tốt rồi, làm anh lo muốn chết. Ân Tuấn, sở pa này thật sự có vấn đề, rất có thể Minh Chết ở trong thật đó. Thẩm Hạ Lan có hơi kích động, cô vội đẩy Diệp Ân Tuấn ra. Lòng ngực chợt trống rỗng, Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi không quen, nhưng nghe thấy có tin tức của Thẩm Minh Chết, anh cũng nghiêm túc lắng nghe. Sao em lại nghĩ như vậy? Thẩm Hạ Lan nói cho anh nghe chuyện bên trong có rất nhiều camera, còn nói chuyện nghe thấy tên tiểu tử nữa. Khi nghe thấy Thẩm Hạ Lan nhắc đến cái tên tiểu tử thì khuôn mặt giờ mờ hờ đã tối sầm cả đi. Anh không bao giờ nghĩ rằng một cái sở pa lại ẩn giấu nhiều điều như vậy. Giờ biết làm sao đây? Em ngại Minh Chết đang ở trong đó, sở anh Lạc vừa vào tiệm tìm ai đó, tuy không biết cái người họ Triệu kia là ai, nhưng chắc chắn người đó có dính dáng tới chuyện Minh Chết mất tích. Giờ phút này Thẩm Hạ Lan như đang đứng đống lửa ngồi đống than, đã một ngày một đêm rồi cô không được nhìn thấy con trai. Sở anh Lạc hận Thẩm Minh Chết như vậy, cô không thật dám tưởng tượng những gì mà cậu đã phải chịu đựng. Diệp Ân Tuấn cũng rất sốt ruột, nhưng anh vẫn trấn tĩnh nói, bây giờ xông vào sợ là sẽ làm hỏng chuyện. Dù sao Minh Chết cũng đang nằm trong tay bọn họ, nếu chọc tức bọn họ thì tính mạng của Minh Chết sẽ bị đe dọa. Tuy thằng bé có huấn luyện vài ngày trong khu căn cứ, nhưng chính Diêm Trấn cũng nói, bọn họ cũng không thật sự học được mấy chiêu phòng thân đăng hoàng. Nếu thằng bé giữ được sự bình tĩnh thì chắc bây giờ còn ráng được một lúc, chúng ta phải lập một kế hoạch giải cứu thằng bé. Trái tim của Thẩm Hạ Lan như đang thắt lại, tuy rằng cô cũng đang rất lo lắng, nhưng cũng phải thừa nhận những điều Diệp Ân Tuấn nói là hoàn toàn đúng. Tống Đình vội vàng cầm bản thiết kế của sở ba tới. Tổng giám đốc, đây là bản thiết kế của sở ba này, tôi đã xem qua rồi, chỗ này sau khi xây dựng có sửa sang lại một lần, chỗ này lúc trước là gác mài, sau khi sửa lại thì cờ ép một cửa thông gió, chúng ta có thể cho người đi vào đường đo, vào thời điểm mấu chốt có thể cứu cậu Minh Chết ra. Nhưng trước hết cần có người thu hút sự chú ý của bọn họ. Diệp Ân Tuấn nhìn bản thiết kế trước mắt, đoạn anh dứt khoát nói, tôi sẽ đi. Không được. Thẩm Hạ Lan nói ngay. Anh đang bị thương. Cả vết thương khi ở căn cứ và bị Hoắc Chấn Đình bắn, anh không thể gượng được đâu. Em cũng xem qua rồi, cửa thông gió này rất hẹp, chỉ có đủ chỗ cho một người và phải ép cơ thể xuống, nếu làm vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới vết thương của anh. Em sợ. Thẩm Hạ Lan còn chưa dứt lời thì đã bị Diệp Ân Tuấn ôm chầm vào lòng, đoạn anh ngang ngược chặn lại khuôn miệng cô. Ngây ra một thoáng, cô thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt và khao khát của anh, lại không thể nào đẩy anh ra được, cô tức tối nói, anh có thể nghiêm túc chút không? Giờ còn chưa tìm được con đâu. Em cũng nói mà, đó là con của chúng ta. Năm năm nay anh chẳng làm được gì cho thằng bé, bây giờ rất có thể nó đang ở trong kia, không biết sẽ sợ hãi tuyệt vọng đến mức nào nữa. Những người khác vào sẽ không thể xoa dịu được sự cảnh giác của thằng bé, chỉ có anh là làm được điều đó thôi. Hạ Lan, nghe thời em lo cho anh thật sự không còn gì hối tiếc nữa. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ đưa con trai chúng ta ra ngoài. Nhưng mà, cứ quyết định vậy đi. Diệp Ân Tuấn dứt khoát nói, đoạn anh quay lưng đi, ánh mắt anh khi nhìn về phía sở pa kia hẳn lên vẻ tàn nhẫn. Chương 117, con trai của chúng ta là một thiên tài. Nhưng mà, Thẩm Hạ Lan còn muốn nói gì đó nữa, thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Tống Đình đã bắt đầu thảo luận chi tiết cụ thể rồi. Thật ra Tống Đình cũng không đồng ý cho Diệp Ân Tuấn tiến vào. Hay là để tôi đi đi, cậu Thẩm biết tôi. Không cần nhắc đến chuyện này nữa, con trai tôi tự cứu, hay là cậu cảm thấy trạng thái sức khỏe hiện tại của tôi không ổn? Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn khiến Tống Đình không thể nói gì. Diệp Ân Tuấn là ai? Năm đó một mình xông vào doanh trại của địch, cứu hơn 10 con tin, ai dám nói anh không ổn? Thẩm Hạ Lan lo lắng nói, nếu anh muốn vào đó, có cần có người ở trước để che chắn cho anh không? Hay là cứ để tôi đi đi? Ban nãy tôi tức đến nỗi phải rời đi, nếu như là một người phụ nữ bình thường chắc chắn không nuốt nổi cơn tức này, tôi có thể lấy cớ này để đưa người đến kiếm chuyện. Như vậy có thể sẽ tranh thủ cho anh được một ít cơ hội. Diệp Ân Tuấn ngập ngừng một lúc. Thật ra anh cũng nghĩ như vậy, nhưng không muốn để Thẩm Hạ Lan mạo hiểm, định để người khác ra mặt. Hay là thay người khác đi, tôi không quá yên tâm. Anh nói kìa, bên trong là con trai của chúng ta, tôi là mẹ nó, không thể nào không làm gì được. Minh Chết có lẽ ở trong đó, hoặc là không, chúng ta cũng phải xem vận may thôi. Nếu như có, tôi hy vọng mình có thể làm gì đó cho con, còn hơi là ở đây đợi chờ. Ánh mắt Thẩm Hạ Lan hướng về viện thẩm mỹ. Diệp Ân Tuấn không có lời gì để phản bác. Anh lưu luyến nói, em nhất định phải cẩn thận đấy. Ừm. Tống Đình, luôn phải chú ý bảo vệ mợ chủ. Lời này của Diệp Ân Tuấn đã nói thẳng ra thân phận của Thẩm Hạ Lan. tuy người khác không biết mọi chuyện là như thế nào, nhưng hai mắt của Thẩm Hạ Lan lại đỏ ửng lên, có chút nghẹn ngào. Cô đợi một tiếng mợ chủ này rất nhiều năm rồi, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không cần đến danh xưng này nữa, nhưng bây giờ không hiểu sao lại thấy cảm động và ấm áp. Anh cẩn thận chút, tôi hy vọng hai ba con có thể bình an trở về. Ánh mắt Thẩm Hạ Lan trở nên dịu dàng hơn. Thẩm Hạ Lan cười rồi gật đầu. Bọn họ lại tiếp tục thảo luận cụ thể các bước. Sau khi Thẩm Minh Chết vào phòng VIP, trốn ở dưới gầm giường không dám động đậy gì, đột nhiên lại phát hiện có một cái máy quay nhỏ dưới gầm giường. Cậu bé không hiểu tại sao ở đây lại có thứ đồ này, nhưng đối với cậu bé mà nói, đây hiển nhiên là một cơ hội. Thẩm Minh Chết khẽ cười, nhanh chóng kiểm tra máy quay, biết được đây chỉ là một máy liên kết, phía ngoài còn một cái máy chủ để khống chế. Phải làm sao mới có thể truyền được hết mọi thứ ra ngoài đây? Thẩm Minh Chết có chút khó khăn. Nếu cắt cái máy quay này, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý đến, cũng chẳng khác gì lệ ông tôi ở buổi này cả. Thẩm Minh Chết nhìn về phía nhà vệ sinh, người bên trong vẫn còn đang tắm, không hề biết là cậu bé đã đi vào đây. Cậu bé nhẹ nhàng bỏ ra, đi khắp nơi tìm công tắc điện nhưng không tìm thấy. Cậu bé đột nhiên ý thức được, công tắc điện thường sẽ ở bên ngoài, nếu như cậu bé ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta bắt được. Làm thế nào mới khiến viện thẩm mỹ tạm thời cúp điện đây? Thẩm Minh Chết nhíu chặt mày lại. Cậu bé đột nhiên nghĩ ra gì đó, cắt đứt dây điện ở đầu giường đi, rồi kéo dây điện đến nhà vệ sinh rồi luôn vào đó. Lúc dây điện tiếp xúc với nước trong nhà vệ sinh, đột nhiên lóe lửa. A a a. Người phía trong bị giật một chút, vội kéo lấy khăn tắm chạy ra ngoài, vì cách cửa không xa nên không bị thương nặng. Thẩm Minh Chết làm xong mọi chuyện lại quay về trốn dưới gầm giường, khiến người phía trong đi ra ngoài hoàn toàn không biết được căn phòng này còn có một đứa bé. Dây điện gặp nước, nhanh chóng sinh ra phản ứng hóa học. Tiếng tách tách vang lên cùng với tiếng kêu gào của khách hàng, công tắc điện của viện thẩm mỹ đột nhiên bị tắt. Người đâu? Mau đến đây. Khách hàng sợ hãi kêu lên, rồi lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài kêu người. Nhân cơ hội này, Thẩm Minh Chết tháo máy quay nhỏ xuống, nhanh chóng chạy ra từ cửa. Người bên ngoài nghe thấy tiếng kêu lập tức chạy về phía này. Thẩm Minh Chết chưa chạy được bao xa đã nhìn thấy có vài người chạy đến, cậu bé sợ hãi nhanh chóng mở cửa một gian phòng gần đó rồi trốn vào. Chuyện gì vậy? Sở Anh Lạc đang tắm ở phía trong, đột nhiên nước nóng lại thành nước lạnh, cô ta sợ hãi, vội quấn khăn tắm rồi chạy ra ngoài rồi hét lớn lên. Lúc Thẩm Minh Chết đi vào đã biết trong phòng có người, nhưng thân hình cậu bé rất nhỏ, bèn nhanh chóng thu mình lại, trốn ở phía sau rèm cửa sổ, nhân lúc Sở Anh Lạc ra ngoài gọi người, cậu lại nhanh chóng chạy ra rồi trốn xuống gầm giường. Cái giường này có hơi thấp, may mà Thẩm Minh Chết cũng không quá béo, nhưng cậu cũng không dám động đậy nữa. Sở Anh Lạc vừa chạy ra ngoài đã gặp một nhân viên phục vụ hoảng loạn chạy đến. Rốt cuộc là làm sao? Sao nước tự dưng lại không nóng nữa? Cô Sở, chỗ của một vị khách bị chập điện, khiến toàn bộ thẩm mỹ viện phải ngừng điện, nhưng cô không cần lo lắng, chúng tôi sẽ sửa xong ngay bây giờ. Toàn chuyện quái quỷ gì vậy không biết. Sửa nhanh lên, bọt tắm trên người tôi còn chưa rửa sạch đâu. Đúng rồi, kỹ sư Triệu đã trở về chưa? Sở Anh Lạc có chút sốt ruột. Vẫn chưa ạ, đang trên đường đến rồi, cô Sở đừng sốt ruột quá. Nhân viên phục vụ có chút sợ hãi vì cơn giận của Sở Anh Lạc. Đi mau đi. Sở Anh Lạc đóng mạnh cửa lại. Cô ta ngồi trên giường, lấy một điếu thuốc dành cho phái nữ rồi châm lên. Mùi thuốc bay vào mũi Thẩm Minh Chết, cậu bé khế nhíu mày lại. Người phụ nữ này chắc chắn không phải người tốt, lại còn hút thuốc nữa. Thẩm Minh Chết đang thâm dè biểu thì nghe thấy Sở Anh Lạc đang gọi điện nói chuyện với ai đó. Tôi là Sở Anh Lạc, cho tôi nói chuyện với Diệp Tranh, tôi nhớ nó rồi. Cơ thể Thẩm Minh Chết cứng đờ ra. Không ngờ lại là mẹ của Diệp Tranh. Cậu bé có chút do dự nhìn chiếc máy quay trong tay, do dự không biết có nên lắp lên hay không. Ban nãy cậu bé đã kiểm tra rồi, trong này không có lắp cái máy quay dạng nhỏ nào cả, cậu bé vốn định lắp cái này lên, rồi dùng kỹ thuật máy tính để phát ra tín hiệu cầu cứu, vậy nên mới tiện tay lấy đi chiếc điện thoại của vị khách kia, hơn nữa còn điều chỉnh về chế độ yên lặng. Nhưng cậu bé không thể ngờ được, người phụ nữ bên ngoài lại là mẹ của Diệp Tranh. Nghĩ đến thời gian ở cùng Diệp Tranh, Thẩm Minh Chết có chút do dự. Sở Anh Lạc không biết gầm giường có người, có thể là đối phương không chịu làm theo ý cô ta tức giận mắng chửi. Đám khốn nạn này, biết tôi là ai không? Tôi là mẹ ruột của Diệp Tranh. Mấy người lại dám không cho tôi nói chuyện với con trai tôi. Mấy người có tin là tôi sẽ nói cho Diệp Tân Tuấn biết để anh ấy sa thải mấy người không? Xin lỗi cô Sở, là Tổng Giám Đốc Diệp bảo chúng tôi làm như vậy, xin lỗi. Người giúp việc nói xong lập tức cúp máy. Sở Anh Lạc tức giận ném thẳng điện thoại xuống đất. Diệp Tân Tuấn đáng ghét. Thẩm Hạ Lan đáng ghét. Có phải là chỉ cần người phụ nữ này còn ở đây một ngày anh sẽ không thèm nhìn em một cái nữa không? 5 năm trước em trở về là để có thể ngồi lên vị trí mợ chủ của nhà họ Diệp. Diệp Tân Tuấn, chẳng lẽ anh thật sự không biết sao? Em sinh Diệp Tranh ra cũng chỉ để có thể ở bên cạnh anh, nhưng tại sao trong lòng anh lại chỉ có Thẩm Hạ Lan? 5 năm trước như vậy, 5 năm sau vẫn là như vậy. Là anh ép em đó, Diệp Tân Tuấn, là anh ép em. 5 năm trước em có thể sai người thiêu chết Thẩm Hạ Lan, 5 năm sau em vẫn có thể khiến cô ta sống không bằng chết. Sở Anh Lạc gào lên trong phòng như một kẻ điên, cô ta hoàn toàn không biết những lời cô ta nói đã bị Thẩm Minh Chết nghe thấy hết, hơn nữa cậu bé còn mở phần ghi âm trong điện thoại ra. Thẩm Minh Chết ngơ ra. Là người phụ nữ này. 5 năm trước là cô ta đã cố ý thiêu chết mẹ sao? Vì vậy sinh xong nghe nghe mới yếu ớt như thế. Vì vậy mẹ mới đau khổ đến thế. Vậy là mọi thứ đều do người phụ nữ này làm. Thẩm Minh Chết tức đến mức run người, cậu bé hận không thể xông ra tắt cho Sở Anh Lạc một cái. Nhưng cậu bé không thể. Bây giờ cậu bé vẫn chưa có đủ năng lực để bảo vệ bản thân và bảo vệ mẹ, cậu phải nhanh chóng phát định vị của mình ra ngoài để cầu cứu. Thẩm Minh Chết không còn chút do dự nào nữa, cậu nhanh chóng lắp máy quay lên, rồi mở định vị ra, lập tức sử dụng kỹ thuật hacker của mình để gửi định vị cho Diệp Tân Tuấn. Thứ cậu bé dùng là thuật ngữ và mật mã chuyên dùng của hacker, cho dù có bị người khác thấy được thì cũng không thể giải ra nhanh chóng, nhưng Thẩm Minh Chết biết, Diệp Tân Tuấn có thể hiểu được. Dù sao lần đầu tiên ba con họ giao đấu trên mạng, suýt chút nữa cậu bé đã bại trong tay Diệp Tân Tuấn. Lúc này Diệp Tân Tuấn và Tống Đình đang sắp xếp bước cuối cùng thì chuông điện thoại anh reo lên. Tiếng chuông này khác với tiếng chuông bình thường, khiến động tác của Diệp Tân Tuấn khẽ ngừng lại, rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên. Màn hình điện thoại xuất hiện một dãy số, quỹ đạo quen thuộc đó khiến Diệp Tân Tuấn cảm thấy kích động. Là Minh Chết. Là Minh Chết đang cầu cứu với tôi. Tay của Diệp Tân Tuấn khẽ run rẩy. Thẩm Hạ Lan vừa nghe thấy vậy, lập tức bước đến, khi cô nhìn thấy dãy số, có chút nghi hoặc hỏi, đây nào phải cầu cứu chứ? Đây không phải mấy con số linh tinh sao? Diệp Tân Tuấn tự hào nói, con trai chúng ta là thiên tài đó. Đây là mật mã mạng giữa tôi và con. Con đã nói cho tôi vị trí chính xác của nó rồi. Tống Đình, đưa máy định vị cho tôi. Vì Tống Đình biết kỹ thuật máy tính của Thẩm Minh Chết nên đương nhiên không dám nghi ngờ, vội đưa máy định vị cho Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn tìm dựa theo vị trí Thẩm Minh Chết đưa, cuối cùng cũng định vị ra được ở một căn phòng phía đông bắc của một viện thẩm mỹ. Ở đó, Minh Chết đang ở trong căn phòng đó. Cho tôi xem cửa thông gió đi vào như thế nào. Những người khác phối hợp với Hạ Lan giữ chân đám người kia ở cửa chính, thông báo với Hoắc Chấn Đỉnh, thu lưới. Tất cả mọi người ở bên ngoài tiếp ứng, hôm nay bất kể là ai, tôi cũng sẽ không để cô ta an toàn rút khỏi đâu. Rõ. Tống Đình vội đi sắp xếp. Đúng lúc này, Diêm Chấn trở lại. Tổng giám đốc Diệp, có tin tức. Nói. Tìm được Triệu Ninh rồi, trước mắt đang đi về phía này, chắc là muốn tập trung lại ở thẩm mỹ viện này. Nghe thấy tin tức này, đáy mắt Diệp Tân Tuấn lập tức trở nên lạnh lùng. Thông báo với người nhà họ Hoắc, người bọn họ cần tôi đã tìm thấy rồi, nhưng sống hay chết là do tôi chọn. Giờ. Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh nghe thấy Diệp Tân Tuấn nói những lời này, có chút nghi hoặc hỏi, Triệu Ninh và nhà họ Hoắc có quan hệ gì? Anh ta là vệ sĩ 5 năm trước đã hộ tống tôi rời đi sao? Đúng vậy. Còn anh ta và nhà họ Hoắc có quan hệ gì, tôi sẽ nói với em sau, bây giờ chúng ta phải bắt đầu hành động rồi. Hạ Lan, nói tôi nghe, em chuẩn bị xong chưa? Diệp Tân Tuấn đột nhiên có chút nóng nảy, đây là lần đầu tiên anh và Thẩm Hạ Lan cùng hoàn thành một chuyện gì đó, mà lại còn liên quan đến con của bọn họ, cảm giác đó khiến anh kích động và thỏa mãn không nói thành lời. Chương 118, đặt đi đưa con về nhà. Tôi chuẩn bị xong rồi. Lúc này Thẩm Hạ Lan cũng rất kích động. Sắp cứu được con trai rồi, cô hận không thể lập tức xông vào đó, ôm chặt lấy Thẩm Minh Chết, không bao giờ buông tay ra nữa. Diệp Tân Tuấn lấy cái áo khoác mà Tống Đình đưa cho anh mặc vào, nhanh chóng gửi lại cho Thẩm Minh Chết một dãy số, nói với cậu bé bình tĩnh quan sát, anh sẽ vào từ cửa thông gió để cứu cậu bé. Nhận được sự đáp lại của Diệp Tân Tuấn, Thẩm Minh Chết cũng thả lòng đi nhiều. Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cậu không chỉ đang liều mạng một mình nữa, còn có một người đến cứu cậu. Đó chính là bà của cậu. Tuy bây giờ cậu bé vẫn chưa thừa nhận. Sau khi Sở Anh Lạc chút giận, cô ta lại ngồi xuống giường, vừa khóc vừa cười nói, rốt cuộc cả đời này mình đang theo đuổi thứ gì? Người mình yêu chỉ có một mình Diệp Tân Tuấn, nhưng lúc rời đi mình gặp được Diệp Nam Phương. Anh ta giống hệt Diệp Tân Tuấn, mình lại coi anh ta thành Diệp Tân Tuấn. Mình tưởng rằng những ngày tháng như vậy có thể tiếp tục diễn ra, chỉ cần mình cố gắng sinh được con của Diệp Nam Phương, mình sẽ có thể trở lại nhà họ Diệp, lấy về mọi thứ thuộc về mình. Nhưng sao Diệp Nam Phương lại đoạn mệnh vậy chứ? Với mang thai mà anh ta đã chết rồi. Có lẽ là ông trời thương hại mình, Diệp Tân Tuấn đã tìm đến. Giây phút thấy anh ấy tìm đến, mình đã biết, đây là sự sắp xếp của ông trời, số mệnh đã định sẵn mình và Diệp Tân Tuấn nên ở bên nhau. Vì vậy mình đã trở về rồi. Đưa con trai của Diệp Nam Phương trở về rồi. Vì cảm thấy áy náy và mắc nợ người em sinh đôi, nên đã tuyên bố với mọi người Diệp Tranh sẽ trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp, cũng cho Diệp Tranh một thân phận đường đường chính chính. 5 năm nay, mình vốn tưởng rằng mọi chuyện có thể tiếp tục như vậy, Diệp Tân Tuấn sẽ vì Diệp Tranh mà đón nhận mình, khiến mình trở thành cô Diệp, tiếc là sao Thẩm Hạ Lan vẫn chưa chết chứ? Sao mạng cô ta lại lớn đến vậy? Không những không chết, cô ta còn mang đứa con hoang kia trở về. Sớm biết như vậy, lúc đó đã ra tay với cô ta ở bệnh viện rồi. Sở Anh Lạc nói xong lại lớn tiếng cười, nhưng khỏe mắt lại có chút nước mắt. Bên ngoài truyền đến tiếng âm, khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Câm miệng hết cho tôi. Sở Anh Lạc mở cửa ra hét lớn, nhưng lại nhìn thấy người quản lý đi đến. Cô Sở, người phụ nữ ban nay lại đến rồi, nhưng lần này còn đem rất nhiều người theo, xem ra là đến để gây phiền phức. Gây phiền phức? Chẳng lẽ cô ta không biết đây là thẩm mỹ viện trên danh nghĩa của nhà họ Diệp sao? Cô ta mượn gan trời đấy à? Phụ nữ nhà ai mà lại không hiểu quy tắc đến vậy? Sở Anh Lạc vô cùng tức giận. Quản lý thấp giọng nói, không điều tra ra được, nghe nói là vài ngày trước mới đến Hải Thành. Cô cũng biết mấy ngày trước Hải Thành có mở một cuộc họp thương mại quốc tế, có rất nhiều người danh giá từ nơi khác đến, cũng không biết cô ta là người nhà nào, có lẽ không biết đây là thẩm mỹ viện của nhà họ Diệp. Tôi đi tắm đã, cô cứ ứng phó trước đi, tôi sẽ đến ngay. Đúng rồi, kỹ sư Triệu trở về chưa? Nghe nói là sắp về đến rồi. Quản lý cung kính nói. Ừm, anh ta trở về rồi thì bảo lập tức xử lý tên nhóc thối tha ở tầng hầm cho tôi. Đúng rồi, sao không nhìn thấy tiểu tử đâu? Sở Anh Lạc nhíu mày. Ánh mắt quản lý không khỏi hơi cụp xuống, cố gắng che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Mắt của tiểu tử bị thương nhẹ, đang đắp thuốc. Thứ vô dụng. thật không biết sao Triệu Ninh cứ nhất quyết phải bảo vệ cô ta. Hiển nhiên Sở Anh Lạc rất không hài lòng về tiểu tử, nhưng cũng không nói gì, quay người vào phòng tắm rồi thay quần áo. Trán của quản lý đổ một lớp mồ hôi lạnh. Cô ta thật sự không dám để Sở Anh Lạc biết Thẩm Minh Chết đã chạy đi rồi, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Nếu không với tính cách của Sở Anh Lạc, lúc này cô bị xử thế nào cũng không thể nói chắc được. Quản lý không dám thở mạnh, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, ứng phó với phía bên kia, trong lòng thầm cầu nguyện tiểu tử đừng đụng vào miệng súng của Sở Anh Lạc lúc này, nếu không những người này phải cùng cô ta chơi cho xong. Sở Anh Lạc thay quần áo xong rồi ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa phòng lại. Lúc Thẩm Minh Chết nghe thấy tiếng khóa cửa, suýt chút nữa bật khóc. Cậu bé muốn ra ngoài thôi mà khó vậy sao? Bây giờ cậu bé chỉ có thể đợi Diệp Ân Tuấn đến cứu, chỉ là ống thông gió nhỏ như vậy, Diệp Ân Tuấn thật sự có thể đi vào từ đó sao? Thẩm Minh Chết không khỏi có chút nghi ngờ. Rảnh rồi không có việc gì làm, cậu lưu bản ghi âm ban nãy lại. Bên ngoài đang hỗn loạn, khách hàng cho dù có tìm được điện thoại rồi cũng chưa chắc có thể tìm được ngay. Sợ điện thoại có chức năng định vị, Thẩm Minh Chết ở dưới gầm giường bắt đầu điều chỉnh điện thoại, cậu bé định cài đặt một tổ hợp mã gây nhiễu, tránh để mình bị người khác phát hiện. Triệu Ninh nhanh chóng trở về, lúc thấy ngoài cửa có người gây chuyện trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng anh ta cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tránh được đám người đi vào bên trong. Sở An Lạc vẫn chưa ra ngoài, Triệu Ninh vừa vào cửa đã bị một người kéo ra. Ai? Triệu Ninh vô cùng phòng bị. Em, tiểu tử. Mắt của tiểu tử đã được băng bó một cách đơn giản, nhưng vẫn cảm thấy rất đau. Triệu Ninh thấy cô như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Sao em lại bị như vậy? Không phải do tên nhóc thối tha kia sao? Bọn em đã xem thường nó rồi. Triệu Ninh, anh nghe em nói này, Thẩm Minh Chết chạy rồi. Tuy em biết nó vẫn còn đang ở trong viện thẩm mỹ, nhưng tôi cứ cảm thấy bất an. Bây giờ bên ngoài tự dưng có người vô duyên vô cớ đến gây chuyện, chắc chắn không phải ngẫu nhiên, rất có thể sẽ liên lụy tới chúng ta. Anh nghe em đây, bây giờ đừng quan tâm đến Sở Anh Lạc nữa, chúng ta mau chóng đi thôi. Em sợ bên ngoài bây giờ đều là người của Diệp Tân Tuấn, đến lúc đó chúng ta có muốn chạy cũng không chạy nổi nữa. Tiểu tử sốt ruột nói. Triệu Ninh khẽ nhíu mày, anh ta ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mọi thứ nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như bình yên trước cơn bão. Anh ta và tiểu tử đều do Diệp Tân Tuấn huấn luyện mà ra, trời sinh đã có trực giác khác thường về nguy hiểm. Bây giờ Triệu Ninh cũng cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng bây giờ anh đang bị Sở Anh Lạc nắm đằng trôi, không quan tâm nhiều đến vậy nữa. Bây giờ nếu như thật sự là Diệp Tân Tuấn đến, Sở Anh Lạc còn khó bảo toàn mạng của cô ta, sao có thể đảm bảo cho chúng ta được? Triệu Ninh, Diệp Tân Tuấn là người như thế nào anh còn rõ hơn em. Chúng ta động vào con trai của anh ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Hơn nữa bây giờ nhà họ Hoặc cũng giúp anh ta tìm người rồi. Tuy nói anh và nhà họ Hồ Hạc có chút quan hệ, nhưng anh thật sự cho rằng nhà họ Hoắc sẽ vì một đứa con riêng như anh mà chống đối lại với nhà họ Diệp sao? Trước kia nói làm khó lì xạ, bây giờ không phải cũng không có chuyện gì hay sao? Triệu Ninh, anh đừng ngốc nữa, bây giờ chúng ta chỉ có thể lo cho bản thân mình mà thôi. Tiểu tử không ngừng khuyên bảo Triệu Ninh. Trong lòng Triệu Ninh ít nhiều cũng có chút xúc động. Nhưng bây giờ cho dù chúng ta có rời đi, cũng không có đường đi, bây giờ bên ngoài đã bị Diệp Tân Tuấn chặn kín rồi, sao chúng ta có thể rời khỏi Hải Thành được? Em có cách, chỉ cần anh nghe em, bây giờ chúng ta sẽ đi, còn lại mọi thứ cứ giao cho em. Ánh mắt của tiểu tử khiến người khác cảm thấy muốn tin tưởng. Triệu Ninh nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm. Được, nghe em. Chúng ta đi. Bất kể là Diệp Tân Tuấn hay Sở Anh Lạc, chúng ta đều không quan tâm đến nữa, cùng lắm sau này chúng ta thay tên đổi họ trở về là được. Ừm. Tiểu tử kéo Triệu Ninh đi vào phía trong, lại nhìn thấy Sở Anh Lạc đang đi từ phía đối diện đến, tiểu tử đẩy Triệu Ninh vào trong một căn phòng, còn cô ta ở lại trên hành lang. Cô Sở. Cô ta cung kính gật đầu với Sở Anh Lạc. Sở Anh Lạc thấy mắt cô ta bị thương, có chút ghét bỏ nói, bị làm sao? Không cẩn thận va vào. Đúng là một kẻ không cẩn thận gì, cũng không biết sao Triệu Ninh lại nhìn chúng cô. Đúng rồi, Triệu Ninh trở về chưa? Sở Anh Lạc có chút sốt ruột. Tiểu tử thấp giọng nói, vẫn chưa, nhưng chắc là sắp rồi. Gọi điện thoại giúp đi, chuyện ngày hôm nay tôi cứ cảm thấy không ổn lắm. Vâng. Tiểu tử cúi đầu, Sở Anh Lạc không thấy cảm xúc trong đáy mắt cô ta, nói xong lập tức rời đi. Tiểu tử thở phào một hơi, rồi cùng Triệu Ninh nhanh chóng đi về phía phòng Sở Anh Lạc. Lúc này, anh còn muốn đến phòng Sở Anh Lạc làm gì? Cô ta không cầm theo túi sách, thứ anh cần rất có thể ở trong túi sách của cô ta, hơn nữa bao năm nay anh vì cô ta mà vào sinh ra tử, anh phải lấy một ít đồ mới xứng đáng với bản thân mình. Triệu Ninh vừa nói, vừa kéo tiểu tử đi về phía phòng Sở Anh Lạc. Thẩm Minh Chết cài đặt chế độ gây nhiều xong có chút nhàm chán, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng trên trần nhà. Cậu bé lập tức phấn chấn trở lại. Thẩm Minh Chết khẽ thò đầu ra, thấy có người đang xê dịch cửa ống thông gió. Chú Diệp. Thẩm Minh Chết không chắc chắn gọi một tiếng. Cuối cùng Diệp Tân Tuấn cũng có thể an tâm hơn một chút. Là ba đây. Đừng sợ, ba đến cứu con đây. Vì cả quãng đường Diệp Tân Tuấn đều bò, vết thương ở ngực cũng đã rách ra rồi, máu đã ướt ra cả áo sơ mi và áo khoác, nhưng anh không thể để ý được nhiều đến vậy nữa. Cơ thể có chút đau nhức, anh chỉ có thể hít sâu một hơi, lập tức nhảy xuống. Minh Chết. Diệp Tân Tuấn vội vàng đi về phía Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết đột nhiên cảm thấy chua xót, hốc mắt cũng ngập nước. Không biết tại sao người đàn ông trước mắt này lại đột nhiên khiến người ta cảm thấy vô cùng to lớn, mà vết máu ướt đâm trước lông ngực anh khiến Thẩm Minh Chết nhức mắt. Vết thương của chú. Không sao, đặt đi đưa con về nhà. Diệp Tân Tuấn tiến đến một bước, kéo Thẩm Minh Chết ra khỏi gầm giường. anh kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Thẩm Minh Chiết, chỉ sợ cậu bị thương ở đâu đó. Có bị thương ở đâu không? Bọn họ có đánh con không? Mau để bà xem. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trái tim của anh cũng sắp vỡ ra rồi. Mới không gặp một ngày một đêm, Thẩm Minh Chiết đã tiêu tụy đi rất nhiều. Thẩm Minh Chiết lại ngơ ra bởi tiếng đã đi, trong lòng không biết sao lại chợt cảm thấy đau nhói, chua xót, còn có chút tủi thân. Cháu đói, cháu muốn uống nước. Thẩm Minh Chiết vội quay đầu đi, giọng nói có chút nghẹn ngào. Cậu bé không muốn thừa nhận cái ôm và sự ấm áp lúc này của Diệp Ân Tuấn khiến cậu bé cảm thấy an toàn đến mức nào, chỉ có thể kiêu ngạo mà quay đầu sang hướng khác mà thôi. Đối với vẻ lúng túng này của cậu, Diệp Ân Tuấn không để ý, thấy Thẩm Minh Chiết vừa kêu đói vừa kêu khát, Diệp Ân Tuấn lập tức ôm cậu bé dậy, thấp giọng nói, "Ba đưa con ra ngoài tìm mẹ có được không? Đến lúc đó ba sẽ xuống bếp nấu cho con ăn có được không?" Thẩm Minh Chiết ôm chặt lấy cổ anh không nói gì, dây thần kinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, lập tức khiến Diệp Ân Tuấn và Thẩm Minh Chiết cảnh giác. Chương 119, mau cứu chú Diệp. "Chú Diệp? Là người của chú sao?" Thẩm Minh Chiết vô thức nhìn Diệp Ân Tuấn. "Không phải." Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn không quá tốt. Anh vội đặt Thẩm Minh Chiết xuống, thấp giọng nói, "Vào gầm giường trốn đi, bất kể là ai đến, bất kể là xảy ra chuyện gì, đừng lên tiếng. Đợi ba xử lý xong rồi hãy ra ngoài, biết chưa?" Thẩm Minh Chiết chớp chớp đôi mắt to tròn, vô cùng lo lắng. "Một mình chú có được không?" "Được, chỉ cần có con ở đây, thế nào đặt đi cũng sẽ làm được." Diệp Ân Tuấn khẽ xoa đầu Thẩm Minh Chiết, lúc này anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sắc mặt Thẩm Minh Chiết có chút lúng túng, lại không nói thêm gì nữa. Cậu bé ngoan ngoãn trốn xuống gầm giường. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Triệu Ninh và Diệp Ân Tuấn đối diện với nhau. Triệu Ninh không thể ngờ được sau 5 năm anh ta lại chạm mặt Diệp Ân Tuấn như thế này, nhất thời ngơ ra tại chỗ. Lúc tiểu tử nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, cô ta vô cùng hoảng loạn, kéo cánh tay Triệu Ninh chạy đi, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói: "Mấy người cho rằng mấy người có thể chạy đến đâu? Bên ngoài đều là người của tôi, mấy người chắc chắn có thể ra ngoài được chứ?" Triệu Ninh lập tức dừng bước. Thật ra Diệp Ân Tuấn xem như là ân nhân cứu mạng của anh ta, bao nhiêu năm nay ở nhà họ Diệp, Diệp Ân Tuấn đối xử với anh cũng không tệ, nhưng mà Triệu Ninh dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Ân Tuấn, thấp giọng gọi: "Tổng giám đốc Diệp, tôi tưởng rằng 5 năm trước cậu đã chết trong trận lửa đó, hiển nhiên là do tôi trẻ con rồi. Bây giờ cậu còn sống tốt như vậy, mà vì trận hỏa hoạn đó Diệp Ân Tuấn đã xảy ra biến cố, cậu có thể nói cho tôi biết chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào không?" Sắc mặt Diệp Ân Tuấn rất lạnh lùng, không còn chút hiền từ giống như trước kia, Triệu Ninh biết, tình cảm cấp trên, cấp dưới giữa anh ta đã bị trận hỏa hoạn năm đó thiêu rụi rồi. Tiểu tử liên tục đẩy Triệu Ninh, thấp giọng nói: "Anh đi trước đi, tôi giữ lại cho." Triệu Ninh lại lắc đầu nói: "Hai chúng ta liên thủ lại cũng không phải đối thủ của anh ấy, sao cô cứ phải tự lừa mình dối người chứ?" "Nhưng mà Tổng Giám Đốc Diệp à, anh bị thương rồi." "Thì sao?" Diệp Ân Tuấn không chút để ý hỏi ngược lại. Triệu Ninh kéo tiểu tử ra phía sau, nhàn nhạt nói: "Thì chỉ cần đánh bại anh, tôi vẫn còn cơ hội." "Ha ha, cậu tưởng rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội đó sao? 5 năm trước không cần biết cậu và trận hỏa hoạn đó có liên quan gì, 5 năm sau cậu lại vẫn dám bắt cóc con trai tôi. Triệu Ninh, cậu mượn gan cọp đấy à? Cho dù hôm nay cậu muốn chạy trốn, tôi cũng không cho cậu có được cơ hội này đâu." Diệp Ân Tuấn lùi về phía sau một bước. Triệu Ninh theo đó tiến lên, nhưng giây phút cuối cùng lại đẩy tiểu tử ra ngoài. "Đi." "Không. Triệu Ninh, em chết cũng phải chết cùng anh." Tiểu tử khóc muốn giữ tay Triệu Ninh lại, tiếc là lại bị Triệu Ninh tàn nhẫn đẩy ra. "Mau rời đi." Triệu Ninh đóng cửa phòng lại, không cho tiểu tử vào. Anh ta không biết tiểu tử có thể rời khỏi đây không, nhưng mà chỉ cần không phải chết trong tay Diệp Ân Tuấn, chắc là cô vẫn sẽ có cơ hội thôi. Diệp Ân Tuấn cũng không sốt ruột, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Triệu Ninh quay người lại nhìn Diệp Ân Tuấn nói: "Tổng giám đốc Diệp, bất kể là 5 năm trước hay 5 năm sau, tôi đều có lỗi với anh, bây giờ bất kể tôi nói cái gì cũng vô dụng rồi, tôi chỉ hy vọng anh có thể bỏ qua cho tiểu tử. Cậu thấy cậu có tư cách gì để nhắc đến điều kiện với tôi?" "Không có, cho nên tôi sẽ cố gắng đánh bại anh." Triệu Ninh nói xong lập tức tấn công Diệp Ân Tuấn. Thẩm Minh Chiết ở dưới gầm giường nhìn mà lo sợ, sợ đến mức phải bịt miệng lại, thậm chí còn không dám mở mắt, nhưng lại sợ bỏ lỡ gì đó, cậu bé lại ti hi mắt để nhìn cuộc đấu bên ngoài. Tuy Diệp Ân Tuấn đã bị thương, nhưng không yếu, lúc Triệu Ninh tấn công anh nghiêng người né tránh, ngay sau đó đấm một đấm về phía Triệu Ninh. Triệu Ninh cũng không phải dạng vừa, nghe thấy tiếng nắm đấm vụt đến, anh ta vội cúi đầu xuống, tránh được một phen, rồi còn lập tức tấn công lại. Chiêu thức của hai người giống nhau, nhất thời đương nhiên không thể phân rõ thắng bại. Chỉ cần là bình thường, có lẽ Diệp Ân Tuấn không cần phí sức như vậy, nhưng bây giờ vết thương trước ngực của anh đã rách ra, máu tươi cũng thấm hết ra ngoài, nhỏ giọt xuống đất. Một giọt, hai giọt. Hốc mắt Thẩm Minh Chiết lập tức đỏ ửng. Diệp Ân Tuấn sẽ chết sao? Nếu như bị người đàn ông trước mắt đánh chết thì sao? Cậu bé đột nhiên có chút sợ hãi. Cảm giác sợ hãi đó không thể miêu tả rõ được, khiến cậu muốn bật khóc. Thẩm Minh Chiết bỏ ra khỏi gầm giường, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ. Triệu Ninh giật mình vì sự xuất hiện của Thẩm Minh Chiết, khẽ ngơ ra tại chỗ, nắm đấm của Diệp Ân Tuấn lập tức nào đến. "Mục tiêu của cậu là tôi." "Triệu Ninh." Nắm đấm của Diệp Ân Tuấn đấm đúng vào mặt Triệu Ninh, anh ta bị tấn công, mũi lập tức có chút chua xót, anh ta cũng hiểu ngay được vì sao Thẩm Minh Chiết lại một mình xuất hiện trong căn phòng này, đám người gây chuyện ngoài kia e là do Diệp Ân Tuấn sắp xếp cả. Triệu Ninh đầu óc xoay chuyển, anh ta muốn chạy thoát, nhưng Diệp Ân Tuấn lại có chút khó giải quyết. Thẩm Minh Chiết chạy thẳng đến cửa sổ, mở cửa sổ ra rồi hét lớn: "Có ai không?" Cháu với chú Diệp ở đây. Mau đến đây đi. Giọng nói của Thẩm Minh Chích không lớn, nhưng truyền được rất xa, dường như cậu bé đã dùng hết sức lực để hét lên. Lúc này Thẩm Minh Chích thật sự rất hận bản thân không thể tự bảo vệ mình, nếu không sẽ không cần phải gọi chú Diệp đến cứu cậu bé rồi. Cậu bé vẫn nhớ rõ chú Diệp xuống khỏi giường phẫu thuật chưa bao lâu. Tuy Thẩm Hạ Lan đưa người đến phía trước gây sự, nhưng vẫn nghe thấy tiếng của Thẩm Minh Chích, cô lập tức thấy căng thẳng. Tống Đình, mau đi qua đó. Lúc này Thẩm Hạ Lan cũng không thể giả vờ tiếp được nữa. Tống Đình nghe thấy mệnh lệnh của Thẩm Hạ Lan và tiếng cầu cứu của Thẩm Minh Chích, lập tức chạy về phía Thẩm Minh Chích. Sở Anh Lạc vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng nói này, giọng nói quen thuộc đó khiến cô ta không khỏi lùi về phía sau một bước. Là Thẩm Hạ Lan. Mộ Hẹo trở về. Ban nãy tiếng hét phát ra từ đâu? Mau chóng trở về. Sở Anh Lạc lập tức cảm thấy hoảng loạn, cô ta quay người chạy về phía Thẩm Mỹ Viện, nhưng lại bị Diêm Chấn đứng ở một bên đợi sẵn xông đến bắt lấy cô ta. Quản lý vốn còn muốn chạy, nhưng lại thấy một lượng lớn cảnh sát xuất hiện từ những góc khuất. Không được phép động đậy. Bọn họ quỳ hết xuống chĩa súng vào quản lý và nhân viên phục vụ. Chân của quản lý lập tức mềm nhũn. Sở Anh Lạc giãy giụa, tức giận mắng chửi. Đồ khốn nạn, mấy người nhìn rõ xem tôi là ai, tôi là mẹ của Diệp Tranh, mấy người dám chói tôi. Thả tôi ra. Nhưng Diêm Chấn không nói gì, lập tức đánh ngất Sở Anh Lạc. Tống Đình đưa người xông từ cửa sổ vào. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Tân Tuấn và Triệu Ninh đang đánh nhau, Tống Đình lập tức chuyển cho Thẩm Minh Chết một chai nước. Minh Chết, không sao chứ? Mau cứu chú Diệp. Chú ấy chảy rất nhiều máu. Thẩm Minh Chết vừa đói vừa khát, nhưng lúc này cũng không để ý đến nữa, cậu bé sốt ruột kéo tay Tống Đình, hai mắt ướt đẫm nhìn anh ta. Giây phút này, Tống Đình cảm thấy trái tim mình như bị thắt chặt lại, đôi mắt kia giống như đôi mắt yếu đuối lúc này của Diệp Tân Tuấn lúc này đang nhìn anh ta, khiến người ta không thể nào kháng cự được. Không sao đâu Minh Chết. Uống chút nước trước đi, chú sẽ đi cứu chú Diệp bây giờ. Tống Đình quay người lại, đúng lúc nhìn thấy nắm đấm của Triệu Ninh đang ở trên lồng ngực của Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn kêu lên một tiếng, lùi về phía sau một bước, áo sơ mi đã không thể nhịn nổi nữa, đã bị nhiễm đỏ màu máu tươi. Chú Diệp. Thẩm Minh Chết cuối cùng cũng đã bật khóc, cậu bé bật khóc nức nở. Cậu bé muốn xông lên, nhưng Tống Đình đã nhanh hơn, lúc Diệp Tân Tuấn lùi lại, anh đã tiến đến, đấm vào mắt Triệu Ninh. Triệu Ninh có chút choáng váng, Tống Đình vặn cánh tay của anh ta về phía sau, nhanh chóng khống chế được anh ta, rồi đá vào đầu gối anh ta, tức giận nói, "Triệu Ninh, bản lĩnh này là ai dạy cho cậu? Cậu lại dám vong ân phụ nghĩa dùng nó để đối phó với tổng giám đốc Diệp, cậu ăn gan hùm mật gấu rồi hả?" Lúc này Triệu Ninh biết anh ta đã thất bại rồi. Anh ta không dãy rủa nữa, trong lòng lại nghĩ, thời gian này tiểu tử đã chạy ra ngoài chưa? Anh ta không biết, cũng không dám hỏi, chỉ hy vọng tiểu tử có thể thoát được, tuy tỷ lệ này rất thấp, nhưng có hy vọng còn tốt hơn là không có hy vọng. Bên ngoài, động tác của Diêm Chấn cũng rất nhanh nhẹn, đã xử lý xong hết phía trước rồi, hơn nữa còn nhanh chóng tập hợp về phía Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn, Minh Chết. Thẩm Hạ Lan chạy đến như một cơn gió. Khi Thẩm Minh Chết nghe thấy giọng nói của Thẩm Hạ Lan, cậu bé lập tức bật khóc. "Mẹ, con ở đây." "Minh Chết." Thẩm Hạ Lan chạy nhanh đến, ôm Thẩm Minh Chết vào lòng. "Nhóc tối, con dọa chết mẹ rồi đó biết không? Sau này mà con còn dám chạy lung tung nữa, xem mẹ có đánh gãy chân con không nhé." Thẩm Hạ Lan vừa khóc vừa mắng, cô không thể kìm nổi nước mắt nữa. Cảm giác chân thực trong lòng khiến Thẩm Hạ Lan được thả lỏng. Thẩm Minh Chết ôm chặt cổ của Thẩm Hạ Lan, cậu bé cũng rất sợ hãi, cậu nào biết một lần tùy hứng như vậy mà suýt chút nữa khiến cậu phải rời xa mẹ. "Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi." Thẩm Minh Chết buồn bã xin lỗi Thẩm Hạ Lan. Lúc này Thẩm Hạ Lan nào còn tâm trạng trách móc Thẩm Minh Chết nữa, không có chuyện gì quan trọng hơn so với sự bình an của Thẩm Minh Chết cả. "Mau để mẹ xem nào, có bị thương ở đâu không?" Thẩm Hạ Lan sốt ruột quan sát Thẩm Minh Chết một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn thấy cánh tay cậu có vài vết bầm tím, ngón tay cũng bị rách, Thẩm Hạ Lan vô cùng đau lòng. "Xem sau này con có dám chạy loạn nữa không?" "Không dám nữa ạ, mẹ, con không dám nữa đâu." "Mẹ, con sợ lắm. Con rất nhớ mẹ." "Hu hu, con không có gì ăn, cũng không có gì uống cả, con đáng thương lắm." Thẩm Minh Chết vừa khóc vừa nói, tim của Thẩm Hạ Lan cũng sắp vỡ nát ra. Thấy Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết đều bình an vô sự, Diệp Ân Tuấn mới thở phào một hơi, nói với Diêm Chấn, "Phía trước đều khống chế được rồi chứ? Cậu Hoắc đã khống chế được hết mọi thứ rồi, Sở Anh Lạc bị tôi đánh ngất ném lên xe rồi, nhưng vẫn để một người chạy mất, hình như tên là tiểu tử gì đó. Người chúng ta phân bố dày đặc như vậy, cũng không biết cô ta chạy thoát kiểu gì." Lúc Diêm Chấn nói đến đây, Triệu Ninh Khế thở phào một hơi. "Thật tốt, cô chạy được rồi. Nếu đã vậy thì anh ta có chuyện gì đi chăng nữa cũng không sao cả." Thấy Triệu Ninh nở nụ cười, Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói, "Đưa đám người này về điều tra rõ ràng, tôi xem bao nhiêu năm như vậy, dưới đáy mắt tôi rốt cuộc còn xảy ra những chuyện như thế nào nữa." "Rõ." Diêm Đình và Tống Đình nhanh chóng đưa bọn họ rời đi. Thẩm Hạ Lan an ủi Thẩm Minh Chết một hồi, mới quay sang nhìn Diệp Ân Tuấn. Lúc nhìn thấy máu tươi trên lồng ngực anh mới kinh ngạc kêu lên một tiếng. "Vết thương của anh?" "Không sao." Diệp Ân Tuấn cười nhạt, nhưng chưa nói xong câu, cả người đã ngã xuống đất. Chương 120, con đã biết từ lâu rồi. Diệp Ân Tuấn. "Lão Diệp." Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết hoảng hốt. Người đàn ông này ban nãy còn nói chuyện đàng hoàng sao nói ngã liên ngã luôn vậy. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng ôm Diệp Ân Tuấn dậy, Thẩm Minh Chết chạy ra ngoài gọi người. Lập tức cả thẩm mỹ viện lại trở nên căng thẳng. Tiếng còi xe cấp cứu truyền đến, Diệp Ân Tuấn được đưa lên xe cấp cứu, Thẩm Hạ Lan cũng không kịp nói cảm ơn với Hoắc Chấn Đình, rồi lên xe cấp cứu với Thẩm Minh Chết, cùng Diệp Ân Tuấn đến bệnh viện. Thẩm Minh Chết nắm chặt lấy tay của Diệp Tân Tuấn, nhìn dáng vẻ xanh xao của anh, cậu bé bất an hỏi, "Mẹ, chú Diệp sẽ không chết chứ?"
"Không đâu."
Thẩm Hạ Lan an ủi Thẩm Minh Chết, trong lòng lại không hề yên tâm. Cô biết rõ hơn bất kỳ ai là vết thương của Diệp Tân Tuấn nặng đến mức độ nào, nhưng vì con trai anh lại không hề kêu đau một tiếng. Trước kia oán hận anh, giờ lại không thể nào hận nổi nữa. Thẩm Hạ Lan ôm chặt lấy Thẩm Minh Chết, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không biết nếu như Diệp Tân Tuấn thật sự có chuyện gì xảy ra, cô sẽ phải làm sao. Giây phút này cô mới ý thức được cô yêu Diệp Tân Tuấn nhiều đến mức độ nào. Người đàn ông này đã khắc sâu vào xương cốt cô, không thể nào xóa nhòa được. Dường như Thẩm Minh Chết cảm nhận được sự bất an của Thẩm Hạ Lan, cậu bé lặng lẽ ngồi trong lòng cô không nói gì, nhưng đôi tay nắm chặt lấy bàn tay Diệp Tân Tuấn lại không thể nào buông lỏng được. "Chú tỉnh lại đi có được không? Chú đừng chết mà có được không?" Thẩm Minh Chết thầm câu nguyện trong lòng, đôi mắt xinh đẹp kia giờ đã đẫm nước mắt. Rất nhanh xe cấp cứu đã đến bệnh viện, bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy Diệp Tân Tuấn vào phòng cấp cứu. Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết bị giữ ở bên ngoài. Cơ thể bé nhỏ của Thẩm Minh Chết đã hơi mệt mỏi, nhưng lại không muốn khiến Thẩm Hạ Lan thấy áp lực, cậu bé khẽ động đậy, Thẩm Hạ Lan lập tức cảm nhận được. "Sao vậy? Có phải là đói lắm không? Mẹ đi mua gì cho con ăn nhé, đợi lát nữa là Diệp Tân Tuấn ra ngoài rồi mẹ sẽ về nấu cho con có. Được không?" Thẩm Minh Chết gật đầu. Cậu bé rất muốn nói là cậu bé không đói, nhưng lúc này cái bụng lại không biết điều mà kêu lên. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Thẩm Hạ Lan sai người đi mua ít đồ ăn cho Thẩm Minh Chết, Thẩm Minh Chết cũng không kén ăn, nhanh nhẹn ăn đống đồ ăn, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía phòng phẫu thuật, không ngừng lo lắng. Diêm Chấn và Hoắc Chấn Đình đã đi giải quyết chuyện kia, Tống Đình đến bệnh viện, thấy dáng vẻ này của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết, ít nhiều cũng có chút buồn bã. "Mợ chủ, khi nãy tổng giám đốc Diệp dặn tôi mua ít cháo cho Minh Chết, vẫn còn nóng đó, bảo thằng bé ăn một ít." Tống Đình đưa cháo cho Thẩm Minh Chết. Hốc mắt của Thẩm Minh Chết lại đỏ ửng lên. Cậu bé cầm bát cháo lên, kìm nước mắt mà nuốt xuống. Hành lang yên tĩnh, đến cả Thẩm Minh Chết ăn uống cũng cố gắng giảm âm thanh xuống thấp nhất có thể. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy có chút bức bối, nhưng cô không thể làm gì được. Đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, giống như một đôi tay vô hình đang nắm chặt lấy tim cô, bóp chặt lại từng chút một. Thẩm Minh Chết ăn một ít đồ ăn, đã hồi phục một ít sức lực, cậu bé khẽ nắm tay áo của Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, "Mẹ, con có một thứ đồ ở đây, mẹ có muốn nghe không?" Lúc đó vì muốn truyền tin ra, con đã lấy trộm điện thoại của khách, về sau có thể trả người ta không? Bây giờ mọi sự chú ý của Thẩm Hạ Lan đang dồn về phòng phẫu thuật, nhưng yêu cầu của con trai cô không thể không quan tâm, bèn vội quay sang nói, "Được, mẹ sẽ cho người cảm ơn vị khách đó. Mẹ, cái này là do con lén ghi âm lại, mẹ nghe đi." Thẩm Minh Chết đưa điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nghi hoặc mở ra, liên nghe thấy Sở Anh Lạc đang độc thoại, sắc mặt của cô lập tức thay đổi. Hóa ra trận hỏa hoạn 5 năm trước là do Sở Anh Lạc sắp xếp. Cũng có nghĩa là năm đó Diệp Tân Tuấn thật sự không biết gì cả, là do cô vẫn luôn trách nhầm Diệp Tân Tuấn sao? Tuy Thẩm Hạ Lan đã có chút tin tưởng Diệp Tân Tuấn, nhưng khi chứng cứ bày ra trước mắt cô vẫn đỏ ửng lên. Hóa ra từ đầu đến cuối, Diệp Tân Tuấn chưa từng từ bỏ cô, cũng không từ bỏ con của bọn họ. Là cô bị người ta dắt mũi rồi. Thẩm Hạ Lan nắm chặt lấy điện thoại, tâm trạng phức tạp. Tống Đình cũng nghe thấy mọi thứ, ít nhiều có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh ta, tuy Sở Anh Lạc có chút tùy hứng, nhưng không đến mức khiến người ta cảm thấy cô ta ác độc đến thế. Không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại có một gương mặt xấu xa đến thế. Phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, thời gian phẫu thuật lần này lâu hơn lần trước. Thẩm Hạ Lan sợ cơ thể Thẩm Minh Chết chịu không nói, hy vọng Tống Đình có thể đưa cậu bé trở về, nhưng lại bị Thẩm Minh Chết từ chối. "Con không, con muốn ở đây nhìn thấy chú Diệp ra ngoài." Tuy Thẩm Minh Chết còn nhỏ tuổi, cơ thể cũng thấp bé, nhưng lại vô cùng cố chấp, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, đến chớp mắt cũng không chớp. Thẩm Hạ Lan biết, chuyện lần này sẽ khiến Thẩm Minh Chết có cách nhìn khác về Diệp Tân Tuấn. Cô khẽ ôm Thẩm Minh Chết vào lòng, thấp giọng nói, "Con trai à, mẹ có chuyện này muốn nói với con." "Vâng." Thật ra Thẩm Minh Chết đã biết Thẩm Hạ Lan định nói gì rồi. Trước kia cậu bé vẫn luôn rất bài xích chuyện này, nhưng bây giờ lại không còn chút nào nữa. Trong đầu cậu hiện lên nụ cười mà Diệp Tân Tuấn cười với cậu khi anh ra khỏi ống thông gió. Nụ cười đó thật sự rất dịu dàng, rất đẹp. Dường như nụ cười này đã xóa nhòa mọi thứ. Khi Diệp Tân Tuấn đi xuống từ ống thông gió, đi về phía cậu bé thật sự cảm nhận được người đàn ông này yêu thương mình, bảo vệ mình, giây phút đó cậu bé đã không còn hận anh nữa. Thẩm Hạ Lan thấy Thẩm Minh Chết bình tĩnh như vậy, mới thấp giọng nói, "Thật ra Diệp Tân Tuấn là đạt đỉ của con, đạt đỉ ruột của con. 5 năm trước mẹ có hiểu lầm với chú ấy. Đưa con rời khỏi đây, cũng không nói bất cứ chuyện gì của chú ấy với con, là lỗi của mẹ. Con đã biết từ lâu rồi." Giọng nói của Thẩm Minh Chết không lớn, nhưng lại khiến Thẩm Hạ Lan có chút kinh ngạc. "Con đã biết từ lâu rồi?" "Vâng, từ ngày mẹ quyết định trở về Hải Thành, con đã biết rồi. Mẹ rất quan tâm chú ấy, ánh mắt đó không giống với ánh mắt mẹ nhìn ban nuôi, vì vậy con đã lén lên mạng tra tư liệu về chú ấy, mới biết được 5 năm trước chú ấy có một người vợ, tên là Thẩm Hạ Lan, chết trong một trận hỏa hoạn. Mẹ rất sợ lửa, đêm cũng thường mơ thấy ác mộng, vì vậy con đã đoán ra được." Thẩm Minh Chết nhỏ giọng nói bí mật của mình. Thẩm Hạ Lan vô cùng kinh ngạc. "Diệp Tân Tuấn nói con là một thiên tài, chẳng lẽ con thật sự có nghiên cứu về máy tính?" Thẩm Hạ Lan không dám tin, đứa con trai bên mình 5 năm lại là một thiên tài máy tính. Thẩm Minh Chết có chút xấu hổ sờ đầu cậu nói, "Con cũng không biết con có phải thiên tài hay không, chỉ là từ rất bé con đã hứng thú với máy tính rồi, ba nuôi biết chuyện này đã tìm người dạy con một vài thứ, vậy nên cũng xem như là có chút thành tựu." mới trở về Hải Thành, là con đã quay video của chú Diệp ở nhà vệ sinh đăng lên mạng. Lúc đó con biết mẹ rất hận chú ấy, nên đã thay mẹ dạy cho chú ấy một bài học. Sau đó mẹ xảy ra chuyện ở bãi tập xe, con lại đến công ty chú Diệp phá hoại, khiến máy tính của chú ấy bị tê liệt, cũng đã tiết lộ một số cơ mật thương mại. Mẹ nói xem, con hư như vậy, sao chú Diệp vẫn cứu con chứ? Thẩm Minh Chích nói hết những chuyện cậu bé từng làm với Diệp Tân Tuấn, cuối cùng cậu bé còn chớp chớp đôi mắt to tròn, có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Hạ Lan. Theo cậu bé thấy, cậu bé đối xử tệ với Diệp Tân Tuấn như vậy, Diệp Tân Tuấn không nên mang theo thương tích đi cứu cậu bé. Thẩm Hạ Lan sờ đầu cậu bé, cười nói, ngốc à, trên thế giới này chỉ có những đứa con hư, chứ không có ba mẹ không thương con. Chú ấy là đạt đi của con mãi, bất kể con làm chuyện gì, chú ấy đều yêu con. Cho dù có nguy hiểm chú ấy cũng không màng mọi thứ đi cứu con, vì con là con của mẹ và chú ấy, là thiên thần mà chúng ta có liều hết mọi giá cũng phải bảo vệ. Nói đến đây, nước mắt của Thẩm Hạ Lan lại chảy xuống. Là vì cô hiểu lầm nên mới cướp đi quyền lợi làm ba của Diệp Tân Tuấn trong 5 năm, cũng vì cô mới khiến hai đứa con không có bà trong 5 năm. Cô vẫn luôn tưởng rằng những gì cô làm là muốn tốt cho con, nhưng bây giờ cô mới hiểu mình đã sai rồi. Thẩm Minh Chích thấy Thẩm Hạ Lan khóc, lúng túng lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói, "Mẹ, con sai rồi, con đảm bảo sau này sẽ không khiến mẹ và chú Diệp tức giận nữa. Mẹ đừng khóc nữa có được không? Chú Diệp sẽ không chết đâu phải không?" "Sẽ không đâu." Cậu bé nhớ lại vết máu trên lồng ngực của Diệp Tân Tuấn, đỏ đến vậy, nhức mắt đến vậy. Thẩm Minh Chích cũng không kiềm chế nổi nữa, tựa vào vai Thẩm Hạ Lan mà khóc. Hai mẹ con khóc lớn, Tống Đình cũng cảm thấy chua mũi. Anh ta tiến đến nói, "Mợ chủ, Minh Chích, những năm nay tổng giám đốc Diệp vẫn luôn nghĩ về mọi người. 5 năm trước không tìm thấy thi thể của mợ chủ, tổng giám đốc Diệp không cho phép bất cứ người nào lập ngôi mộ cho cô. Anh ấy nói một ngày còn chưa tìm thấy thi thể của cô, chứng tỏ cô vẫn còn sống. 5 năm này, tổng giám đốc Diệp sống như một cỗ máy, không buồn không vui, tuy anh ấy đón cô Sở vào nhà họ Diệp, nhưng cũng là nể mặt cậu hai mà chăm sóc hai mẹ con bọn họ, cũng vì để ý đến thân phận và sự trưởng thành của cậu chủ nhỏ, nhưng tổng giám đốc Diệp chưa từng có chút mập mờ và không rõ ràng nào với cô Sở. Thậm chí anh ấy còn không cho cô Sở bước vào phòng ngủ của hai người nửa bước. Anh ấy nói đó là phòng của anh ấy và cô, có hơi thở của mợ chủ. Cô không thích người khác vào phòng của mình, vì vậy bất kể là ai đều không được phép đi vào. 5 năm nay, căn phòng đó đều do tổng giám đốc Diệp dọn dẹp. Nghe Tống Đình nói những lời này, Thẩm Hạ Lan càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi không biết gì cả. Cô cho rằng 5 năm nay cô rất khổ sở, cho rằng các con sống rất khổ cực, bèn đổ hết mọi tội lỗi cho Diệp Tân Tuấn, lại không biết 5 năm này đối với Diệp Tân Tuấn mà nói cũng dày vò chẳng khác gì ở địa ngục. Thẩm Hạ Lan trách bản thân không ngớt, nhưng đèn của phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Đúng lúc cô lo lắng, thấp thỏm bất an, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, như là có ai đó muốn xông vào vậy, ồn ào đến mức khiến người ta không thể làm ngơ. Chương 121, tin tức của bà ta lại hết sức linh thông. Đã xảy ra chuyện gì? Tông Đình khẽ nhíu mày, vô thức hỏi vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ nhanh chóng đi ra ngoài xem xét, khi quay lại, vẻ mặt hơi do dự. Có chuyện gì thế? Tống Đình hiểu rõ tính cách người mình dẫn theo, nên dáng vẻ do dự, lưỡng lự này của anh ta khiến Tống Đình hơi bất ngờ và không an tâm. Vệ sĩ hít sâu một hơi nói, người bên ngoài là Thím Trương, nghe nói tổng giám đốc Diệp đã được đưa vào phòng phẫu thuật thì làm ầm ĩ đòi vào. Tống Đình nghe xong cảm thấy rất đau đầu. Thím Trương là vú em của Diệp Tân Tuấn, dù lần trước đã bị Thẩm Hạ Lan phơi bày chuyện xấu, nhưng cuối cùng Tống Đình vẫn không đuổi Thím Trương ra khỏi Hải Thành mà sắp xếp cho Thím Trương ở một ngôi nhà không dùng đến của nhà họ Diệp. Mọi người đều biết tình cảm của Diệp Tân Tuấn đối với Thím Trương, nên dù Thím Trương là người giúp việc, Tống Đình vẫn cố hết sức để Thím Trương có cuộc sống thoải mái một chút, không ngờ lại mang đến phiền phức cho Thẩm Hạ Lan. Tống Đình hơi ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. "Bà chủ, thật xin lỗi, tôi..." Diệp Tân Tuấn vừa mới xảy ra chuyện, mà tin tức của Thím Trương quả là linh thông, lại có thể biết ngay được mà tới đây tìm Diệp Tân Tuấn, bà ấy đúng thật lo lắng cho Diệp Tân Tuấn mà Thẩm Hạ Lan khiến Tống Đình hơi sững sờ, lúc này mới phát giác có chút không thích hợp. Vì không muốn ảnh hưởng đến Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, Tống Đình cố ý sắp xếp cho Thím Trương ở vùng ngoại thành khá xa xôi, dân cư thưa thớt, nhưng không khí rất tốt, anh ta thậm chí còn tìm hai người giúp việc cho Thím Trương. Theo lý thuyết, dù Thím Trương có nhận được tin tức thì cũng không thể chạy tới đây nhanh thế, chứ đừng nói tới nhanh như vậy. "Đã biết tin rồi." Ánh mắt Tống Đình có chút biến hóa. "Bà chủ, ý của cô là..." "Đây là bệnh viện, Diệp Ân Tuấn Côn đang trong phòng cấp cứu, tôi không có tâm trạng giải quyết những chuyện này, cũng không hy vọng anh ấy bị quấy rầy, tự cậu xem mà giải quyết đi." Thẩm Hạ Lan có chút mỏi mệt. Cô biết Thím Trương rất đáng nghi, nhưng Tống Đình làm việc rất chu đáo. Thím Trương chăm sóc cho Diệp Tân Tuấn từ khi còn bé ấm, nhiều năm như vậy gần như đã thành người mẹ thứ hai của Diệp Tân Tuấn. Dù trước kia, Thím Trương đối với cô không được tử tế cho lắm, nhưng xuất phát điểm cũng là vì tốt cho Diệp Tân Tuấn mà thôi, hơn nữa bà ta cũng không biết thân phận thật của cô. Bây giờ, Diệp Tân Tuấn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, Thẩm Hạ Lan thật không muốn lại có xung đột gì với Thím Trương, đây Diệp Tân Tuấn vào tình thế khó xử. 5 năm qua, hình như chuyện cô khiến Diệp Tân Tuấn khó xử cũng không ít, vì cô Diệp Tân Tuấn chẳng tiếc tính mạng mình, như vậy là quá đủ với Thẩm Hạ Lan rồi. Còn chuyện Thím Trương, sau này hay nói đi, hiện cô thật không có tâm sức đâu đi tranh cãi cùng bà ta, huống hồ Thẩm Minh Chích vừa mới trở về, cô cũng không muốn gây ra chuyện khó coi gì trước mặt con. Tống Đình hiểu ngay ý của Thẩm Hạ Lan, nhanh chóng xoay người ra ngoài, không lâu sau, bên ngoài lại yên tĩnh trở lại. Thẩm Minh Chích hơi tò mò hỏi, "Mẹ, người bên ngoài là ai thế? Chuyện không liên quan tới con có mệt không?" "Mệt thì ngủ một lát đi nhé, mẹ ở đây nhìn dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài của Thẩm Minh Chết, Thẩm Hạ Lan rất đau lòng. Con không mệt, con muốn chờ lao Diệp ra. Dù Thẩm Minh Chết nói như vậy, nhưng mí mắt đã không mở ra được. Sau khi trải qua một ngày một đêm nguy hiểm, giờ nằm trong ngực Thẩm Hạ Lan, đầu của Thẩm Minh Chết cứ gật gà gật gù. Nhìn dáng vẻ đó của con trai, Thẩm Hạ Lan mỉm cười, không nói gì, mà ôm Thẩm Minh Chết vào trong ngực, để nó nằm tư thế thoải mái. Muốn con trai thay đổi cách xưng hô với Diệp Tân Tuấn chắc cần phải một thời gian nữa, Thẩm Hạ Lan không đổi, chỉ e Diệp Tân Tuấn tức giận, nhưng đây không phải là kết cục tốt nhất rồi sao? Cuối cùng Thẩm Minh Chết vẫn ngủ thiếp đi, không có lo âu và sợ hãi nữa. Nó ngủ có vẻ an ổn, nhưng đôi tay nhỏ vẫn giữ chặt cổ áo Thẩm Hạ Lan, có thể thấy nó vẫn còn kinh sợ. Thẩm Hạ Lan khẽ vỗ về lưng Thẩm Minh Chết, an ủi nó, không lâu sau, Thẩm Minh Chết đã ngủ say. Tống Đình thấy cô vất vả, khẽ nói, không bằng cô đưa cậu An cho tôi để tôi ôm, cô cũng mệt rồi. Không cần. Sau khi Thẩm Minh Chết mất tích, sự đau khổ của Thẩm Hạ Lan không ai hiểu được, giờ đây ôm cơ thể nhỏ bé của con trai, cô thật hận không thể cả đời cũng không buông tay. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Trước nay, cô không chủ động hại người, tính kế người, nhưng lại vì trở thành vợ Diệp Tân Tuấn mà bị người ta xem như cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt. Trước kia, cô chỉ có một mình nên dễ dàng bỏ qua, nhưng giờ cô đã có con, mà lại đây con mình vào nguy hiểm, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô có người cô cần bảo vệ, nên sẽ không thể để mình bị người ta bắt nạt như trước kia nữa. Cô vẫn hiểu đạo lý là mẹ phải trở nên kiên cường. Thẩm Minh Chết ngủ được một lúc mà Diệp Tân Tuấn vẫn chưa ra ngoài, điện thoại của Thẩm Hạ Lan lại vang lên. Vì sợ ảnh hưởng con trai nghỉ ngơi, cô không thể không đưa Thẩm Minh Chết cho Tống Đình. Tống Đình thận trọng trông chừng Thẩm Minh Chết, mà sau khi nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại, Thẩm Hạ Lan vội vàng cầm điện thoại đi đến góc rẽ cầu thang. Trình Siêu, đã tìm được Minh Chết chưa? Đường Trình Siêu rất lo lắng, âm thanh hơi khàn, có thể nghe ra anh đã một đêm chưa ngủ. Nhớ tới từ khi Thẩm Minh Chết được sinh ra cho đến giờ, vì ba mẹ con cô mà Đường Trình Siêu đã làm mọi thứ, Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi áy náy. Tìm được rồi, con đang ngủ, cũng may không bị làm sao, chỉ có chút sợ hãi mà thôi. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, nghĩ làm thế nào để nói với Đường Trình Siêu. Cô biết tình cảm của Đường Trình Siêu dành cho mình. 5 năm nay, cô luôn cố gắng để Đường Trình Siêu yêu phụ nữ khác, thậm chí còn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng anh vẫn chỉ quan tâm ba mẹ con cô. Nếu như không có Diệp Tân Tuấn, có lẽ cô sẽ yêu người đàn ông như Đường Trình Siêu, đáng tiếc tình yêu là thứ không thể thay thế. Chương 122, căn tiếp tục ghét bỏ ông ta hay không? Đường Trình Siêu đặt điện thoại di động sang một bên, ánh mắt u ám, cả người như bị bao phủ trong trời đông giá rét, áp suất thấp làm cho cả văn phòng trở nên lạnh đến đáng sợ. Khi thư ký đi vào bất giác run rẩy. Tổng giám đốc Đường, bà cụ điện thoại tới, bảo anh tối nay về nhà cũ một chuyến. Cút ra ngoài. Tâm trạng Đường Trình Siêu đang hết sức khó chịu. Anh không hề ung dung như trong điện thoại, thậm chí có chút ngang ngược, khiến thư ký sợ hãi, vội vàng lui ra ngoài, đồng thời nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại. Đường Trình Siêu hiểu rõ tại sao bà cụ Đường lại gọi anh trở về. Anh cũng sắp 30 rồi, ở độ tuổi này, người đàn ông khác đều đã có con cái để huề, nhưng bây giờ anh còn chưa có một người bạn gái để kết hôn, chẳng trách bà cụ lại sốt ruột. Nhưng những người mà bà Đường chọn, ngoài Thẩm Hạ Lan, anh thật không vừa mắt bất cứ ai. Anh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, cô tóc dài tung bay, hừng hực sức sống tiến vào sân trường, cười rạng rỡ xinh đẹp hỏi anh, "Đàn anh, xin hỏi một chút khoa ngữ văn đi như thế nào?" Ngay giây phút đó, trái tim anh đã bị cô lấy mất. Bây giờ, mười mấy năm đã trôi qua, anh vẫn một lòng một dạ với cô, đáng tiếc người cô yêu không phải anh. Đường Trình Siêu đấm một cái xuống mặt bàn làm việc, hận vận mệnh bất công, hận trước kia bản thân mềm lông. Nếu anh không để Thẩm Hạ Lan về Hải Thành, có phải lúc này cô và Minh Chết vẫn ở bên cạnh anh hay không? Nhưng nếu như không cho Thẩm Hạ Lan trở về, nhìn cô mỗi ngày vì bệnh tình của Nghe Nghe mà lấy nước mắt rửa mặt, Đường Trình Siêu lại hết sức đau lòng. Rốt cuộc, anh nên làm gì bây giờ? Là buông tay? Hay vẫn cố gắng liều một lần nữa? Tâm trạng Đường Trình Siêu cực kỳ rối loạn. Anh rất ít hút thuốc, bởi vì Thẩm Minh Chết và Thẩm Nghe Nghe, anh gần như đã cai thuốc, nhưng lúc này anh rất cần nhị có tín để giải tỏa tâm trạng, bằng không anh sợ mình sẽ phát điên. Khói thuốc lá lợn vợn trong không khí, Đường Trình Siêu sặc khói ho khan, nước mắt giàn giụa. Vừa mới bắt đầu anh còn cố hết sức nhẫn nhịn, sau đó anh dứt khoát không che giấu tâm tình của mình nữa, để mặc nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Nghĩ anh có được toàn bộ quyền quyết định và quyền uy tại phố tài chính nước Mỹ, nhưng lại không giành được trái tim một người phụ nữ. Anh cảm thấy mình vô cùng đáng buồn, buồn cười. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa run rẩy của thư ký. Cút. Đường Trình Siêu một tay quét hết đồ vật trên bàn xuống đất, tiếng âm âm vang lên khiến thư ký bị dọa co rúm lại, hận không thể xoay người bỏ chạy, nhưng do dự một hồi, cô ta vẫn lo lắng bất an nói, "Đường, tổng giám đốc Đường, bệnh viện điện thoại tới, tình hình Nghe Nghe không tốt lắm." Cô ta vừa dứt lời, Đường Trình Siêu lập tức đẩy ghế ra, một tay mở cửa văn phòng. Giọng điệu của anh hồn hện, trên người còn vương mùi thuốc lá, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Thư ký chưa từng nhìn thấy anh chật vật như vậy nên bất giác ngơ ngác. "Tôi hỏi cô mới vừa nói cái gì?" Đường Trình Siêu nồng lên như bị điên. Lúc này, thư ký mới như tỉnh lại từ trong ngộng. "Bệnh viện gọi điện thoại tới, nơi tình hình cô Nghe Nghe không tốt lắm." Đường Trình Siêu lao ra ngoài như bị điên. "Tổng giám đốc Đường, trên mặt của anh..." Thư ký muốn nói nước mắt trên mặt anh vẫn chưa khô, nhưng câu nói tiếp sau vẫn bị cô ta dứt khoát nuốt xuống. "Đường Trình Siêu là ai?" "Ông trùm giới tài chính của nước Mỹ. Sao anh có thể khóc chứ? Hơn nữa, cả nước Mỹ, ai có năng lực khiến tổng giám đốc Đường khóc chứ?" cho nên chắc chắn cô ta đã nhìn lầm. Thư ký không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng sự sợ hãi trong lòng đã sớm như sóng to gió lớn quét sạch tất cả giác quan của cô ta. Đường Trình Siêu chạy ra ngoài như điên, lại như điên chạy trở về, thư ký còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình vẻ mặt âm trầm nghiêm túc nói, nếu nhà thiết kế Thẩm điện phải tới, không được nói cô ấy biết bệnh tình Nghe Nghe có vấn đề, nghe chưa? Nhưng không phải cô ấy là mẹ của Nghe Nghe sao? Nộ nhỡ? Không có nộ nhỡ. Nghe Nghe không có việc gì, tôi cũng sẽ không để nó có chuyện gì. Nếu cô nhắc đến nửa chữ với nhà thiết kế Thẩm thì cô có thể quận gói xéo đi. Lúc này Đường Trình Siêu lại khôi phục dáng vẻ sát phạt quyết đoán trên thương trường, giống như sự yếu đuối trong nháy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của thư ký mà thôi. Thư ký vội vàng gật đầu. Việc liên quan đến tiên đồ của mình, cô ta nào dám nói chữ. Thấy thư ký gật đầu, Đường Trình Siêu mới vội vã rời đi. Sau khi anh rời đi, thư ký đặt mông ngồi xuống ghế, cảm giác mình như vừa dạo qua quỷ mùa hải quan. Khi tổng giám đốc Đường phô bày hết toàn bộ khí thế, thật quá dọa người. Cô ta vỗ lồng ngực của mình, vừa định làm việc cho tốt đã nghe tiếng điện thoại bàn vang lên. Xin chào, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn H, xin hỏi cô là ai? Thư ký cố hết sức khôi phục thái độ làm việc vốn cớ của bản thân. Thẩm Hạ Lan ho khan một tiếng nói, thư ký Lưu, là tôi, Thẩm Hạ Lan. Cô vừa thốt ra tên mình, thư ký Lưu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trong tay. Tổng giám đốc Đường cũng quá lợi hại. Anh vừa mới đi, Thẩm Hạ Lan đã gọi điện thoại tới, nếu Đường Trình Siêu không dặn trước, cô ta thật không biết nên trả lời như thế nào. Nhà thiết kế Thám, có chuyện gì sao? Bây giờ tổng giám đốc Đường đang làm gì? Thẩm Hạ Lan biết mình hỏi như vậy hơi đường đột, nhưng lời nói vừa rồi thật quá hại người, cô sợ Đường Trình Siêu không chịu nổi. Thư ký Lưu ho khan mọi tiếng nói, tổng giám đốc Đường vừa nhận một dự án, vừa vào phòng họp bàn bạc với quản lý cao rồi, có lẽ không thể rời khỏi ngay được. Nhà thiết kế Thẩm, cô có chuyện gì cần tôi báo cáo cho tổng giám đốc Đường sao? Hay là cô cứ nói với tôi, lát nữa sau khi tổng giám đốc Đường tan họp tôi sẽ nói cho tổng giám đốc Đường biết. Không cần, tôi không có việc gì. Thẩm Hạ Lan vội vàng ngăn cản. Biết được anh đã đi họp rồi, Thẩm Hạ Lan mới yên tâm một chút. Xem ra Đường Trình Siêu còn đang làm việc. Cũng tốt, bận việc một chút, có thể ít nghĩ đến chuyện tình cảm N. Đúng rồi, thư ký Lưu, tôi muốn hỏi một chút gần đây Nghe Nghe thế nào. Thật ra, cô có thể hỏi Đường Trình Siêu, nhưng giờ cô không tiện gọi điện cho anh lắm. Thư ký hơi chột dạ. Gần đây cô Nghe Nghe rất tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị, hiện mọi việc đều rất ổn định. Ngày nào, tổng giám đốc Đường cũng đến thăm cô Nghe Nghe, nhà thiết kế Thẩm, cô yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Tôi vừa gọi video với Nghe Nghe, nhưng nó không nhận, nên tôi hơi lo lắng thôi. Thẩm Hạ Lan rất lo cho Thẩm Nghe Nghe. Nghe cô nói vậy, thư ký Lưu vội vàng nói, có lẽ do hộ lý mang câu Nghe Nghe ra ngoài phơi nắng. Bác sĩ nói câu Nghe Nghe phơi nắng nhiều mới tốt, hơn nữa điện thoại ít nhiều có chút phóng xạ, bình thường tổng giám đốc Đường vẫn hy vọng cô ấy ít chơi một chút. Có lẽ vậy, làm phiền mọi người, tôi sẽ mau chóng quay lại đón Nghe Nghe trở về. Dứt lời, Thẩm Hạ Lan cũng cúp điện thoại. Cô đứng ở góc rẽ cầu thang, từ cửa sổ quan sát những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa ở bên ngoài, tâm tình có chút nặng nề. Khi nào Nghe Nghe của cô cũng có thể vui vẻ chơi đùa dưới ánh mặt trời như những đứa trẻ. Này, tâm trạng Thẩm Hạ Lan hơi nặng nề, lại nghe được Tống Đình kêu lên. Tổng giám đốc Diệp ra rồi. Thẩm Hạ Lan vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy trở về cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Vì sốt ruột, Thẩm Hạ Lan hơi hồn hển. Bác sĩ khẽ nói, tố chất thân thể tổng giám đốc Diệp khá tốt, nhưng lần này mất máu quá nhiều, nên cần tĩnh dưỡng. Thời gian tới, nếu như không có chuyện đặc biệt liên quan đến tính mạng, thì đừng để tổng giám đốc Diệp đi khắp nơi nữa. Vâng ạ, vâng ạ. Nghe thấy Diệp Tân Tuấn không có việc lớn gì, cuối cùng trái tim của Thẩm Hạ Lan đã có thể thả lỏng. Diệp Tân Tuấn được đây vào phòng bệnh, Thẩm Minh Chết vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đặt thêm một cái giường để Thẩm Minh Chết ngủ ở bên cạnh. Sau khi biết được Diệp Tân Tuấn không có chuyện gì, Tống Đình lặng lẽ lui ra, dành toàn bộ không gian lại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tân Tuấn đang hôn mê và Thẩm Minh Chết đang ngủ say, cảm thấy hết sức bình tĩnh. Cuộc sống cô muốn chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Cô một tay cầm tay Diệp Tân Tuấn, một tay cầm tay Thẩm Minh Chết, khóe môi hơi nhếch, ngẫu nhiên ghé vào bên giường Diệp Tân Tuấn ngủ thiếp đi. Suốt một ngày một đêm, cô gần như chưa hề nghỉ ngơi, chịu được đến bây giờ cũng đã là cực hạn rồi. Khi Diệp Tân Tuấn tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Hạ Lan ghé vào bên giường ngủ say. Anh không dám động, sợ mình khẽ động sẽ đánh thức Thẩm Hạ Lan. Chịu đựng suốt một ngày một đêm, cô sắp gục ngã rồi. Diệp Tân Tuấn đau lòng rỗi tay còn lại ra, định nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Hạ Lan, lại thấy bên cạnh có âm thanh non nớt vang lên. Đừng núp đích, khi ngủ mẹ rất dễ tỉnh. Lúc này, Diệp Tân Tuấn mới ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Thẩm Minh Chết nằm ngay bên cạnh mình, mà bàn tay nhỏ của nó cũng bị Thẩm Hạ Lan nắm lấy, nó không hề nhúc nhích, nhưng rõ ràng cơ thể hơi cứng lại. Con tỉnh lại từ khi nào? Diệp Tân Tuấn cảm thấy rất an ủi vì hành động quan tâm như vậy của con trai, nhưng cũng rất đau lòng. Thẩm Minh Chết có chút khó chịu quay đầu đi không nói gì, có lẽ nó không biết nên đối mặt với Diệp Tân Tuấn như thế nào. Bây giờ nhìn lại người đàn ông này cũng không đáng ghét như vậy, làm sao bây giờ? Còn cần tiếp tục ghét bỏ ông ta hay không? Thấy dáng vẻ khó chịu như vậy của con trai, Diệp Tân Tuấn không thể nín được cười. Trước nay anh không biết, chỉ nhìn Thẩm Minh Chết như vậy anh đã cảm thấy có được toàn thế giới rồi. Sự thỏa mãn đó không phải mấy chuyện làm ăn và hợp đồng mấy nghìn tỷ có thể lấp đầy. Có đói bụng không? Diệp Tân Tuấn vẫn nhớ Thẩm Minh Chết đã trải qua cái gì, vội vàng hỏi. Chương 123, ba nuôi của con thật lợi hại. Diệp Tân Tuấn cảm thấy Thẩm Minh Chết rất thú vị, giống hệt anh khi còn bé, hơi kiêu ngạo, hơi khó gắn, đáng vẻ không muốn nợ người khác. Trước kia, anh luôn cảm thấy mình như vậy không tốt, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Thẩm Minh Chiết, anh đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Có một đứa bé bụ bấm đáng yêu như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui thú. Đáng tiếc anh đã bỏ lỡ thời gian 5 năm trưởng thành này của nó, đây là tiếc nuối cả đời anh. Mẹ con đã từng nói với con là thật ra con rất khó ưa hay chưa? Diệp Ân Tuấn đùa với Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết vừa rồi còn đang bối rối không biết con nên tiếp tục chán ghét Diệp Ân Tuấn hay không, nghe anh nói vậy thì cảm thấy hơi buồn bực. Mẹ cháu chỉ từng nói với cháu rất giống người ba không đáng tin đó của cháu. Không đáng tin ư? Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình cực kỳ oan uổng. Anh không đáng tin chỗ nào chứ? Nhưng hiện con trai là một con lừa bướng mình cân được vô vẻ, nên Diệp Ân Tuấn cũng không thêm so đơ với nó. Hay nói với ba xem 5 năm qua mẹ con đã sống như thế nào. Ngoài thời gian con trai lớn lên, Diệp Ân Tuấn đau khổ nhất chính 5 năm nay đã không ở bên Thẩm Hạ Lan. Trước kia, anh cũng biết trận hỏa hoạn đã khiến Thẩm Hạ Lan ít nhiều bị ám ảnh, nhưng biết là một chuyện, có thể nghe chính miệng Thẩm Minh Chiết nói lại là một chuyện khác. Thẩm Minh Chiết hơi tức giận, lại thấp giọng nói, khi đó cháu còn nhỏ, không rõ lắm, chỉ nghe ba nuôi nói, 2 năm đầu mẹ thường xuyên không dám nhắm mắt lại, không dám ra ngoài, không dám nhìn đến đồ vật có ánh sáng. Ba nuôi con nói, có một thời gian mẹ bị bệnh trầm cảm, muốn nhảy từ tầng 2, tầng 3 xuống. Nếu không phải ba nuôi phát hiện kịp thời, có lẽ hiện tại mẹ đã không còn nữa. Thẩm Minh Chiết càng nói càng nhỏ, trái tim Diệp Ân Tuấn trở nên hết sức nặng nề. Bệnh trầm cảm. Đúng vậy, cháu đã lên mạng tra, bệnh trầm cảm thật không dễ điều trị. Ba nuôi nói nếu như lúc trước không có cháu, có lẽ mẹ thật không muốn sống nữa. Thời gian đó, Thẩm Hạ Lan đã phải chịu đựng rất nhiều, vất vả trăm cây nghìn đắng mới sinh được con. Khi bác sĩ chẩn đoán thận bị suy kiệt bẩm sinh, mới không sống được mấy năm, Thẩm Hạ Lan cảm thấy cả thế giới của mình đều đổ sụp. Thẩm Nghê Nghê tuổi còn nhỏ đã phải bị dày vò bởi dụng cụ chữa bệnh, nếu không phải vì còn Thẩm Minh Chiết, có lẽ Thẩm Hạ Lan thật sẽ ôm Thẩm Nghê Nghê từ trên tầng cao nhảy xuống. Khi đó cô cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì lưu luyến nữa. Bị người đàn ông của mình bỏ rơi, thậm chí còn muốn để cô và con chết, con cô vừa ra đời đã bị dày vò bởi bệnh tật, mà cô lại bị hỏa hoạn thiêu, dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, căn bản không có cách nào gặp người, thậm chí trong giây phút con mở mắt ra đó, dung mạo của cô đã dọa con sợ khóc thét lên. Đứa con mình trăm cây nghìn đắng sinh ra mà lại không cho mình ôm, điều này đúng là một đả kích chí mạng với Thẩm Hạ Lan. Nếu không phải Đường Trình Siêu cả ngày lẫn đêm canh bên cạnh cô, chăm sóc cô, còn có Thẩm Minh Chiết ngoan ngoãn, có lẽ Thẩm Hạ Lan đã không thể tiếp tục kiên trì rồi. Nhưng những điều này Thẩm Minh Chiết không biết, nên không thể nói rõ với Diệp Tân Tuấn, nhưng Diệp Tân Tuấn lại có thể tưởng tượng ra được. Một người phụ nữ phải tuyệt vọng cỡ nào mới có thể muốn ôm con nhảy lầu. Nghĩ vậy, Diệp Tân Tuấn đã cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình. Gọi điện cho Tống Đình, bảo cậu ta giao tất cả mọi người cho Hoắc Chấn Đình. Ba không quan tâm nhà họ Học dùng bất kỳ thủ đoạn nào, ba chỉ muốn biết trận tướng, bao gồm cả trận hỏa hoạn 5 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sự lạnh lùng khắc nghiệt của Diệp Ân Tuấn lúc này khiến Thẩm Minh Chiết hơi sững sờ, nó chợt phát hiện Diệp Ân Tuấn thật ra một người đàn ông rất lợi hại. Thẩm Minh Chiết hơi ngơ ngác nhìn Diệp Ân Tuấn. Lúc này, Diệp Ân Tuấn mới phát giác Thẩm Minh Chiết không phải là cấp dưới mà là con mình, anh dịu giọng nói, mẹ con đã chịu khổ nhiều như vậy, ba không thể để những kẻ tiểu nhân đã hại mẹ con lung tung ngoài vòng pháp luật. Ba phải bắt những kẻ đó tự mình nếm thử tất cả những gì mẹ con đã trải qua mới được. Nghe vậy, tâm trạng Thẩm Minh Chiết mới tốt hơn một chút. Cháu biết là ai muốn hại mẹ cháu, nhưng chú sẽ không tin đâu. Lời này của Thẩm Minh Chiết khiến Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ. Tại sao ba sẽ không tin? Bởi vì người đó là mẹ của con trai chú. Thẩm Minh Chiết cúi đầu, hai tay bắt đầu nghịch ngón tay mình, lông mày cũng hơi nhíu lên, rõ ràng có chút bài xích sự thật Diệp Ân Tuấn còn có một đứa con trai khác. Diệp Ân Tuấn rất thông minh, lập tức hiếu Thẩm Minh Chiết đang nói đến ai. Con đã nghe được cái gì rồi phải không? Ừm, cháu đã quay video lại và đưa cho mẹ cháu rồi. Cháu biết chú sẽ không xử trí bà ta, cháu cũng biết bà ta là mẹ của Diệp Tranh, mà Diệp Tranh là anh em tốt nhất của cháu, nhưng trong lòng cháu rất khó chịu. Bản thân Thẩm Minh Chiết cũng rất khó xử và do dự. Nó không biết tại sao mình lại trở thành anh em tốt của Diệp Tranh. Rõ ràng ngay từ đầu nó đã quyết định ghét bỏ Diệp Tranh, nhưng ai bảo Diệp Tranh đần như vậy, còn bám người như vậy chứ? Thế là nó bất giác xem Diệp Tranh là anh em tốt, nhưng giờ mẹ của Diệp Tranh lại làm tổn thương mẹ nó, rốt cuộc nó phải làm thế nào mới tốt? Dù sao Thẩm Minh Chiết vẫn là đứa bé, sự lựa chọn tình cảm thế này khiến nó rất bối rối. Diệp Ân Tuấn nhìn con trai như vậy, cảm thấy hơi đau lòng. Minh Chiết, Diệp Tranh không phải con trai ruột của ba, con của ba chỉ có con. Câu nói này khiến Thẩm Minh Chiết ngẩng phát đầu lên. Nhưng mà, Diệp Tranh là con trai của em trai song sinh với ba, cũng chính là con trai của chú con, nói cho cùng các con vẫn là anh em ruột. Bây giờ em trai ba đã qua đời, mà Diệp Tranh mồ côi, ba không thể để nó bị người đời nói này nói kia, nên đành nhận nó làm con ba. Con cũng nhớ kỹ cho ba, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, hai đứa các con đều là anh em ruột dù có đánh gãy xương thì vẫn còn tỉnh, biết không? Diệp Ân Tuấn biết có lẽ Thẩm Minh Chiết không thể nghe hiểu hết lời mình, nhưng ý mà anh muốn biểu đạt với Thẩm Minh Chiết vẫn rất rõ ràng. Thẩm Minh Chiết ngơ ngác nhìn Diệp Ân Tuấn, rồi đột nhiên hiểu lời dặn dò của Bạch Diệp Ân Tuấn, nó gật đầu kiên định nói, "Chú yên tâm đi, sau này có cháu ở đây, cháu sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt Diệp Tranh. Nó là anh em của cháu, anh em ruột cả đời." Khóe mắt Diệp Ân Tuấn hơi ấm ướt, dường như anh nhìn thấy mình và Diệp Nam Phương mấy chục năm trước. Lúc đó, Diệp Nam Phương cũng vô ngực như này nói, "Anh thông minh hơn em sẽ luyện công phu, sau này ai dám bắt nạt anh, em nhất định đánh cho kẻ đó răng rơi đầy đất. Bây giờ những lời thề kia vẫn quanh quẩn bên tai, nhưng Diệp Nam Phương lại không có ở đây. Diệp Ân Tuấn cảm thấy có chút khổ sở. Thẩm Minh Chết nhạy cảm nhận ra. Cháu đã nói sai gì sao?
Không có, ba chỉ nhớ tới em trai ba, chú ấy không thông minh lắm, nhưng chú ấy đối với ba rất tốt.
Diệp Ân Tuấn muốn cười với Thẩm Minh Chết, nhưng anh không làm được. Trong lòng anh vẫn có một nơi yếu ớt nhất giữ lại cho người thân.
Thẩm Minh Chết chưa từng thấy một người đàn ông trưởng thành đau lòng, nó nhìn Diệp Ân Tuấn trước mặt, đột nhiên vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, khẽ nói, chú có thể cầm tay cháu, mẹ nói như vậy có thể chia sẻ bi thương của một người cho một người khác, hai người cùng gánh chịu bi thương thì bi thương của chú sẽ ít đi một chút.
Diệp Ân Tuấn đột nhiên muốn khóc, nhưng dù sao anh cũng là người đàn ông trưởng thành nên anh vẫn nhịn được. Anh nhẹ nhàng cầm tay Thẩm Minh Chết, cười nói, mẹ con đã dạy con rất tốt.
Ừm, mẹ cháu là người mẹ tốt nhất trên thế giới.
Lão Diệp, nếu chú không quý trọng thì chú sẽ hối hận.
Thẩm Minh Chết giống ông cụ non nói.
Diệp Ân Tuấn nín khóc mà cười.
Ba sẽ, sau này ba nhất định sẽ đối đãi với mẹ con và con như báu vật.
Còn có một người nữa, chú cũng phải đối xử thật tốt.
Nhưng bây giờ là bí mật, sau này mẹ sẽ nói chú biết, nó là một thiên sứ.
Thẩm Minh Chết cười vui vẻ.
Nhớ tới Thẩm Nghê Nghê, nó lập tức bất giác mỉm cười.
Thẩm Nghê Nghê đúng là thiên sứ của nó và mẹ, còn của ba nuôi nữa.
Nó tin, Nghê Nghê chắc chắn cũng sẽ là thiên sứ của Diệp Ân Tuấn.
Nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không biết người Thẩm Minh Chết nói tới là ai, còn tưởng rằng là Đường Trình Siêu, nên nhất thời cảm thấy có chút ghen tị.
Tuy nhiên, nghĩ đến 5 năm qua Đường Trình Siêu đã làm bạn và bảo vệ mẹ con Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn đành nén sự ghen tị xuống.
Anh nên cảm ơn Đường Trình Siêu.
Nhưng về mặt tình cảm anh cũng biết, Đường Trình Siêu là tình địch của mình, rõ ràng Thẩm Minh Chết rất thích Đường Trình Siêu.
Minh Chết, con rất thích Đường Trình Siêu phải không?
Tất nhiên.
Ba nuôi đối với cháu rất tốt, tất cả bản lĩnh của cháu đều do ba nuôi tìm người dạy cháu.
Khi nhắc đến Đường Trình Siêu, Thẩm Minh Chết rất kiêu ngạo và tự hào, điều này khiến tim Diệp Ân Tuấn nhói đau.
Thật ra kỹ thuật hacker của con vẫn chưa tới mức hoàn mỹ, dù Đường Trình Siêu tìm người dạy con, nhưng vẫn chưa lợi hại, hôm nào ba sẽ dạy con.
Thẩm Minh Chết vừa định nói không cần, nhưng nó nhớ tới khi giao thủ với Diệp Ân Tuấn, nó suýt nữa thất bại thảm hại, thì mới không cam tâm tình nguyện nói, cháu con nhỏ, đừng khinh thiếu niên nghèo.
Ồ, con biết tục ngữ đừng khinh thiếu niên nghèo nữa sao, ngôn ngữ của con rất linh hoạt, mẹ con dạy con à?
Cháu tự đọc sách.
Trong nhà ba nuôi có rất nhiều sách, khi rảnh rỗi, cháu thích vùi mình ở trong đó.
Thẩm Minh Chết mở miệng ngậm miệng đều là Đường Trình Siêu, Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng đau.
Nếu con thích, ba sẽ bao cả thư viện cho con.
Ba nuôi nói, nếu thật sự thích thứ gì đó thì không thể chiếm thành của mình, phải chia sẻ cho mọi người mới được.
Đặc biệt là tài sản như tri thức này, càng không thể bởi vì ích kỷ bản thân mà khiến người khác mất đi cơ hội đọc.
Cho nên chú không cần vì cháu mà bao cả thư viện, cháu sẽ trở về thư viện đọc sách.
Thẩm Minh Chết chững chạc nói, càng khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy khó chịu.
Ba nuôi con nói, ngoài ba nuôi con còn bội phục những người khác nữa không?
Không có, ba nuôi con rất lợi hại, chẳng những giỏi làm ăn, còn đấu kiếm, chạy bộ, không có gì ba nuôi không làm được.
Thẩm Minh Chết càng nói như vậy, Diệp Ân Tuấn càng không ngừng ghen tị.
Phụ nữ của mình được người đàn ông khác chăm sóc 5 năm đã đủ khiến anh buồn bực rồi, huống hồ người đàn ông đó còn có tâm tư khác với Thẩm Hạ Lan, mà con của mình cũng sùng bái tình địch của mình như thế, như vậy có ổn không?
Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể khiến Thẩm Minh Chết nể phục anh đây?
Chương 124, chúng tôi thật không làm gì.
Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Minh Chết có ý quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh.
Đúng.
Nó có ý đấy.
Ai bảo Diệp Ân Tuấn đắc ý như vậy?
Dù nó cảm thấy Diệp Ân Tuấn tỷ ưu tú hơn ba nuôi một chút thì giờ nó cũng sẽ không thừa nhận.
Trong lòng Thẩm Minh Chết có chút tính toán nhỏ, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không biết, chỉ buôn bực nhìn con trai ruột của mình, cực kỳ muốn được con trai tiếp nhận mình, đường anh phải đi còn rất dài.
Thật ra Thẩm Hạ Lan không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhìn hai ba con này đấu võ mồm với nhau, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cô chưa từng biết Diệp Ân Tuấn cũng có mặt trẻ con như thế, lại có thể tranh một mất một còn với đứa bé 4-5 tuổi, đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt.
Khi thấy Diệp Ân Tuấn bị chọc tức đến sắp không chịu được, Thẩm Hạ Lan mới không kìm được phi cười.
Mẹ tỉnh rồi.
Nghe thấy tiếng cười của Thẩm Hạ Lan, Thẩm Minh Chết vội xoay đầu lại, vẻ mặt ân cần nhìn Thẩm Hạ Lan.
Ừm, tỉnh rồi.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện vì để mình yên tĩnh nghỉ ngơi, bàn tay nhỏ của Thẩm Minh Chết vẫn cứ để cho tay mình nắm.
Có phải con tê tay rồi hay không?
Thằng bé này, sao con không rút tay về chứ, mau để mẹ xem nào.
Thẩm Hạ Lan vội vàng đứng lên, cũng nhân tiện buông tay Diệp Ân Tuấn ra.
Nguồn suối ấm áp đột nhiên rời đi, Diệp Ân Tuấn cảm thấy mát mát, đặc biệt là nhìn thấy sau khi tỉnh lại Thẩm Hạ Lan không hề nhìn mình, mà dồn
tất cả sự chú ý lên người Thẩm Minh Chết, Diệp Ân Tuấn lập tức cảm thấy mất thăng bằng.
Anh là một bệnh nhân có được không?
Khụ khụ.
Diệp Ân Tuấn giả vờ ho khan một tiếng, hy vọng lôi kéo sự chú ý và đau lòng của Thẩm Hạ Lan, đáng tiếc Thẩm Minh Chết đã sớm nhìn ra ý định của anh, vội nũng nịu nói, "Mẹ, cánh tay con không động được."
"Ngoan, không sao, mẹ xoa cho con."
Lúc đầu khi nghe thấy Diệp Ân Tuấn ho khan, Thẩm Hạ Lan định quay đầu nhìn một chút, nhưng nghe Thẩm Minh Chết nói vậy thì vội vàng toàn tâm toàn ý xoa cánh tay cho Thẩm Minh Chết.
Trong mắt cô, Thẩm Minh Chết vẫn còn là trẻ con, hơn nữa vừa trải qua chuyện đáng sợ như vậy, lại vì chăm sóc mình mà cánh tay tê dại, là một người mẹ, cô không thể trơ mắt nhìn mặc kệ được.
Mà Diệp Ân Tuấn là người lớn, hơn nữa còn có bác sĩ ở đây, chắc không vấn đề gì.
Nghĩ như vậy, nên tất nhiên Thẩm Hạ Lan không hề chú ý tới Diệp Ân Tuấn nữa. Như thế này con có thấy tốt hơn chút nào không? Thẩm Hạ Lan dịu dàng hỏi Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết vội gật đầu nói, tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn tê, mẹ bóp thêm một lúc đi.
Được.
Thẩm Hạ Lan cưng chiều mỉm cười với Thẩm Minh Chết, sau đó dịu dàng nói, sau này đừng ngốc như vậy nữa, nếu mẹ ngủ thiếp đi, con hay rút tay của con ra, không sao đâu, mẹ sẽ không bị đánh thức đâu. Làm sao cô không biết con trai làm như thế là có dụng ý gì chứ? Mọi người đều nói con gái là áo đông nhỏ của mẹ, nhưng Thẩm Hạ Lan thấy Thẩm Minh Chết là áo khoác lông chồn của cô, ấm lòng ý như áo đông nhỏ.
Vâng.
Thẩm Minh Chết cười vui vẻ, đồng thời đắc ý lẻ lươi với Diệp Tân Tuấn, rõ ràng dáng vẻ khoe khoang. Diệp Tân Tuấn cảm thấy tim mình đau nhói. Anh lại có thể bị con của mình coi thường. Không chỉ thế, hình như bã xã của anh cũng không hề phát giác được anh là bệnh nhân.
Ui da, đau.
Diệp Tân Tuấn đột nhiên nhíu mày, ôm lấy ngực mình rên khẽ một tiếng, biểu lộ hết sức thống khổ. Thẩm Hạ Lan lập tức vội vàng xoay người, nhìn thấy sắc mặt Diệp Tân Tuấn tái nhợt, trần toát mồ hôi thì lập tức lui cuồng.
Anh sao thế? Có phải vết thương lại bị vỡ hay không?
Em đi tìm bác sĩ. Anh đừng núp ních. Thẩm Hạ Lan hết sức lo lắng, quay người chạy luôn ra ngoài. Tốc độ của cô nhanh đến mức khiến Diệp Tân Tuấn nhìn mà cảm thận. Thẩm Minh Chết hơi xem thường nhìn Diệp Tân Tuấn nói, chú lớn như vậy rồi mà còn tranh giành tình cảm với cháu, thậm chí còn dùng thủ đoạn vụng về như thế, chú không biết xấu hổ à? Diệp Tân Tuấn lại chẳng hề để ý nói, thủ đoạn không quan tâm vụng về hay không, dùng tết là được.
Thế nào?
Mẹ con vẫn quan tâm bà nhất phải không?
Dừng.
Ngây thơ. Thẩm Minh Chết cảm thấy nên thay đổi nhận định vừa rồi của mình đối với Diệp Tân Tuấn. Người đàn ông này lợi hại đấy, nhưng lại rất ấu trĩ, lại có thể dở thủ đoạn với một đứa bé, đúng là không biết xấu hổ. Diệp Tân Tuấn không những không thấy xấu hổ mà còn rất đắc ý, có lẽ thật là vui quá hóa buồn, lồng ngực của anh đúng là bị kéo đau, lập tức nghe răng nghiến môi.
Hừ.
Thẩm Minh Chết không hề có chút cảm thông, lạnh lùng nhảy xuống giường, nói với vệ sĩ bên ngoài, tôi muốn đi ra ngoài một chút, các anh đi cùng tôi một chút đi. Trải qua chuyện bị bắt cóc, hiện tại nó cũng không dám một mình chạy khắp nơi, nhưng ở lại đây nhìn Diệp Tân Tuấn nựng nịu với mẹ, Thẩm Minh Chết cảm thấy tâm lý của mình vẫn chưa mạnh mẽ như vậy. Dứt khoát đi ra ngoài tránh mặt một chút, tránh cho bị ông già Diệp Tân Tuấn này làm cho buồn nôn. Diệp Tân Tuấn cảm thấy đây nhất định không phải con ruột anh, nếu không sao lại vô tình như thế chứ.
Thẩm Minh Chết, thằng nhóc xấu xa này, con thật mặc kệ sống chết của ba hả?
Diệp Tân Tuấn vẫn tiếp tục kêu lên. Thẩm Minh Chết không thèm ngẩng đầu lại nói, yên tâm đi, chú không chết được đâu, đều nói hai họa lưu nghìn năm, mạng của chú còn dài lắm.
Con, thằng nhóc xấu xa này, ai ui.
Lần này vết thương của Diệp Tân Tuấn thật bị vỡ rồi. Anh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một tay ôm lấy ngực, máu đỏ tươi rịn ra từ khe hở ngón tay. Diệp Tân Tuấn chợt cười khổ. Bây giờ, một vết thương nhỏ lại có thể khiến anh không chịu được như thế sao? Nhớ năm đó mình không hề yếu như vậy. Chẳng lẽ là vì được vợ con trông nom nên mới kiểu cách như vậy? Diệp Tân Tuấn không ngừng làm cho bản thân tỉnh táo, Thẩm Hạ Lan đã dẫn bác sĩ và y tá chạy vào.
Bác sĩ, ông mau khám cho anh ấy, hình như chảy máu rồi.
Thẩm Hạ Lan hết sức lo lắng. Diệp Tân Tuấn liên tiếp bị thương ở ngực, với cô chẳng khác nào sắp chết. Cô mới vừa hòa giải với Diệp Tân Tuấn, cô còn chưa để bọn trẻ trải nghiệm hương vị tình thương của ba, cũng không thế để Diệp Tân Tuấn lại xảy ra chuyện gì. Nếu Diệp Tân Tuấn biết hiện trong lòng Thẩm Hạ Lan nghĩ như vậy, có lẽ sẽ buồn bực chết mất. Thấy Thẩm Hạ Lan sốt ruột đảo mắt trên người mình, ngay cả Thẩm Minh Chết không có ở đây cô cũng không nhận ra, Diệp Tân Tuấn nhếch môi mỉm cười.
Anh không sao, em đừng lo lắng.
Anh còn cười, từ giờ trở đi anh hãy ngoan ngoãn ở trên giường cho em, không có lệnh của em không được đi đâu, cũng không được núp đích. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Tân Tuấn đúng là không biết sống chết. Chẳng lẽ anh không biết vết thương ở ngực có thể nguy hiểm đến cỡ nào ư? Huống hồ nhóm máu của anh hiếm như vậy, nộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Thấy Thẩm Hạ Lan tức giận, Diệp Tân Tuấn vội vàng nói, anh cam đoan không động đậy, dù có muốn đi vệ sinh, anh cũng sẽ báo cáo với em trước.
Em chưa cho anh đi, anh sẽ nhịn.
Phụt, bác sĩ và y tá thực sự không kìm được bật cười, khiến mặt Thẩm Hạ Lan đỏ ửng lên.
Ai nói với anh chuyện này?
Thẩm Hạ Lan cảm thấy chắc chắn Diệp Tân Tuấn cố ý. Trước kia người đàn ông này lạnh lùng đến cỡ nào, giờ lại khiến người ta không chịu được cỡ đó. Cô không dám tưởng tượng, một khi người đàn ông lạnh lùng bám người thì sao lại không biết phân biệt trường hợp chứ?
Diệp Tân Tuấn không hề cảm thấy ngại ngùng, anh cười ngốc nghếch, ánh mắt nhìn Thẩm Hạ Lan chăm chú. Ánh mắt dịu dàng như nước khiến Thẩm Hạ Lan có chút không chịu nổi.
Bác sĩ, anh ấy thế nào?
Thẩm Hạ Lan đành rời mắt.
Bác sĩ cười nói, không sao, chỉ là tổng giám đốc Diệp vận động quá mạnh, nên động tới vết thương, băng bó lại là ổn thôi.
Cảm ơn bác sĩ.
Thẩm Hạ Lan trong lòng lại nghĩ thầm. Anh ngoan ngoãn nằm ở trên giường, sao lại vận động quá mạnh chứ, vừa nay đã làm gì thế?
Thẩm Hạ Lan vô thức nhìn Thẩm Minh Chết trên giường, lúc này mới phát hiện không thấy Thẩm Minh Chết.
Minh Chết.
Cô lập tức căng thẳng, thậm chí định quay người chạy ra phía ngoài.
Diệp Tân Tuấn vội gọi cô lại.
Minh Chết đi ra ngoài một chút, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo, em không cần lo lắng.
Lát nữa Tống Đình mang đồ ăn tới, nó sẽ trở lại.
Nghe Diệp Tân Tuấn nói vậy, Thẩm Hạ Lan mới bình tĩnh lại.
Làm em sợ muốn chết.
Yên tâm đi, đã có anh sẽ không để nó chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Diệp Tân Tuấn biết lần mất tích này của Thẩm Minh Chết đã tổn thương Thẩm Hạ Lan cỡ nào, anh dịu dàng như nước nói, bác sĩ lập tức cảm thấy mình ở chỗ đây quá trướng mắt rồi.
Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi đã băng bó kỹ, chú ý đừng vận động mạnh quá thì sẽ lành, chúng tôi đi trước, có chuyện gì thì hãy gọi chúng tôi.
Bác sĩ cười tủm tỉm lui ra ngoài.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy ánh mắt bác sĩ và y tá nhìn mình có chút mờ mờ.
Cô buồn bực suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại lời vừa rồi của bác sĩ, đừng vận động mạnh quá. Có phải bác sĩ và y tá hiểu lầm cái gì rồi hay không?
Sau khi phản ứng kịp, Thẩm Hạ Lan hơi đỏ mặt nói, không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu, chúng tôi không hề làm gì.
Cô còn chưa dứt lời, bác sĩ và y tá càng cười mập mờ.
Hiểu, chúng tôi hiểu mà.
Nói xong, bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch.
Không phải, chúng tôi thật không làm gì mà.
Cô có chút buồn bực kêu lên, lại làm cho Diệp Ân Tuấn nở nụ cười.
Anh còn cười nữa, đều tại anh.
Thẩm Hạ Lan hờn dỗi trừng mắt với anh, cắn môi dưới có vẻ hết sức ngượng ngùng.
Đã rất lâu rồi, Diệp Ân Tuấn không được nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Hạ Lan, anh chợt cảm thấy cơ thể căng chặt, có một nơi nhóm lên ngọn lửa nhỏ, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân.
Lại đây.
Cuống họng Diệp Ân Tuấn hơi khàn khàn, ánh mắt cũng có chút tối lại, rồi đột nhiên lóe sáng khiến Thẩm Hạ Lan như hiểu ra cái gì đó.
Không muốn.
Thẩm Hạ Lan lập tức từ chối, thậm chí vô thức lui về phía sau một bước, lúc này cô như là một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, chỉ cần Diệp Ân Tuấn có cử động nhỏ cô sẽ lập tức quay người chạy trốn.
Tiết hầu Diệp Ân Tuấn nhấp nô, thấp giọng nói, lại đây, anh có lời nói với em, là liên quan tới Minh Chiết.
Vừa nghe đến tên Thẩm Minh Chiết, Thẩm Hạ Lan hơi ngây người, bán tín bán nghi đi tới. Nhưng cô chưa kịp đi đến trước mặt, Diệp Ân Tuấn đã duỗi cánh tay dài ra, kéo cánh tay cô một cái, lôi cô vào trong ngực.
Chương 125, ngược chó chơi vui không?
Diệp Ân Tuấn, anh thật gian xảo.
Khi Thẩm Hạ Lan phản ứng lại thì đã không kịp nữa.
Trong cổ Diệp Ân Tuấn phát ra một chuỗi cười khẽ, sau đó lập tức mạnh mẽ hôn xuống.
Thẩm Hạ Lan sợ chạm phải miệng vết thương của anh, cô hết sức tránh chỗ ngực anh, điều này càng khiến Diệp Ân Tuấn không chút kiêng kỵ, bàn tay không ngoan ngoãn du tẩu khắp nơi, khiến Thẩm Hạ Lan quan tâm được đầu này, nhưng lại không cố được đầu kia.
Mắt thấy va chạm sắp gây gỗ, Thẩm Hạ Lan vội đẩy anh ra.
Mặt cô đỏ bừng như dáng chiều, hết sức mê người, cô thở dốc, cơ thể hơi nhún ra, chỉ có thể hờn dỗi trừng mắt với Diệp Ân Tuấn, nhưng chưa từng nghĩ đôi mắt ngập nước kia càng chọc người.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy cả người sắp bùng nổ.
Anh khàn giọng nói, em cũng không biết 5 năm nay anh đã sống như thế nào, ăn chay 5 năm, đến bữa điểm tâm cũng không được.
Không được. Dù nghe anh nói vậy Thẩm Hạ Lan rất vui mừng, nhưng cũng cảm thấy nếu thật 5 năm này Diệp Ân Tuấn không hề chạm vào người phụ nữ nào khác thì cô đúng là có chút tàn nhẫn, nhưng nhớ tới vết thương của Diệp Ân Tuấn, cô lại kìm nén bản thân.
Chờ anh khỏe lên rồi nói.
Ánh mắt Diệp Ân Tuấn lập tức sáng lên.
Ý của em là chờ vết thương của anh lành là có thể.
Em không nói gì.
Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ đó của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình cô đã tự đào cho mình một cái hố.
Khi Tống Đình tới vừa vặn gặp phải màn này, anh ta bị nhét thức ăn cho chó nên không khỏi cảm thấy mình cũng nên tìm phụ nữ nói chuyện yêu đương, nếu không cả ngày bị ngược, anh ta thật sắp không chịu được nữa.
Khu khu, Tổng Giám Đốc Diệp, đồ ăn tới, đặt của ngự thực viên.
Tống Đình cô ý hò khan hai tiếng.
Thẩm Hạ Lan như đột nhiên bị người ta phát hiện gì đó, gương mặt căng đỏ, thậm chí rất nóng, không thể tiếp tục ngốc ở trong phòng nữa.
Em đi tìm mình chết trở về ăn cơm.
Dứt lời, cô vội chạy đi như trốn.
Diệp Ân Tuấn cười đến đắc ý.
Tống Đình sớm mũi, trêu ghẹo nói, Tổng Giám Đốc Diệp, có phải tôi đến không đúng lúc hay không?
Ừm, lần sau trước khi đến gọi điện thoại trước, nếu không không tiện.
Diệp Ân Tuấn mặt không đỏ bình tĩnh nói, còn Tống Đình lại có chút đỏ mặt.
Tổng Giám Đốc Diệp, ngược chó chơi vui không?
Không tệ.
Hôm nay tâm trạng Diệp Ân Tuấn rất tốt, cũng lần đầu tiên nói đùa với Tống Đình.
Biết Thẩm Hạ Lan chưa quay về ngay được, anh thấp giọng hỏi, bên Hoắc Chấn Đình hỏi thế nào?
Tống Đình đặt bình giữ nhiệt ở trên mặt bàn, sau đó thấp giọng nói, Hoắc Chấn Đình đã giao sở anh lạc cho cảnh sát thẩm tra rồi. Hiện anh ta chủ yếu phụ trách điều tra thân thế Triệu Ninh. Nhưng tôi nghe nói sau khi biết Sở Anh Lạc xảy ra chuyện, Tống Khinh Giao vẫn đang tìm người định cứu người, sau khi biết là anh tự mình ra lệnh, đã chờ ở nhà tổ nhà họ Diệp. Trước mắt tin anh ở bệnh viện quân khu là bảo mật, không có mấy người biết, nhưng lâu hơn tôi cũng không biết.
Diệp Ân Tuấn đã đoán trước được điều này, chỉ không nghĩ tới Tống Khinh Giao còn dám tìm tới cửa, điều này khiến Diệp Ân Tuấn có chút phản cảm.
Cậu hãy nghĩ cách hạn chế chuyện làm ăn của nhà họ Sở, tôi muốn nhìn thấy Tống Khinh Giao cúi đầu, ngoan ngoãn kể hết chuyện trước kia cho tôi.
Vâng.
Tống Đình khẽ gật đầu, thấp giọng nói, còn có một việc, tôi cảm thấy nên nói với anh một chút.
Nói đi.
Diệp Ân Tuấn để Tống Đình đỡ mình dậy, nửa tựa ở bên trên giường, vẻ mặt có chút mỏi mệt.
Chung quy là anh bị thương quá nặng, trước mặt Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết anh cũng chỉ cố giả vờ, sợ bọn họ lo lắng thôi, hiện bọn họ không ở đây, anh lại có thể thoải mái một chút.
Tống Đình cảm thấy Diệp Ân Tuấn đối với bản thân quá độc ác, cũng hy sinh quá nhiều cho Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết, đây không hề giống Diệp Ân Tuấn anh ta biết.
Tổng Giám Đốc Diệp, sức khỏe của anh vẫn quan trọng nhất, bà cụ từ nước ngoài gọi điện thoại về, tôi cũng không dám nói cho bà ấy biết anh bị thương.
Tôi biết anh đau lòng bà chủ và cậu Minh Chiết, nhưng nếu bà cụ biết anh vì họ mà bị thương, không biết lúc đó bà cụ sẽ coi bà chủ và cậu Minh Chiết thành cái gì. Nếu anh thực muốn tốt cho bọn họ thì hãy cố gắng giữ sức khỏe đi.
Ban đầu Tống Đình không có ý định nói ra, nhưng anh ta không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Diệp Ân Tuấn hơi dừng một chút, dường như có chút bất ngờ.
Mấy năm nay, ở cùng Tống Đình, ngoài chuyện công việc, Tống Đình rất ít quan tâm chuyện riêng của anh, lần này mở miệng chắc là còn có nguyên nhân khác.
Cậu nói những điều này có liên quan đến chuyện cậu sẽ phải nói với tôi sao?
Diệp Ân Tuấn khẽ hỏi. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tống Đình.
Anh ta do dự, cuối cùng thấp giọng nói, là liên quan tới Thím Trương.
Thím Trương?
Không phải bà ấy đã được cậu sắp xếp đến ngoại thành rồi sao?
Chỉ cần bà ấy không quá đáng, không can thiệp chuyện tôi và Hạ Lan nữa thì cứ để bà ấy ở đó an hưởng tuổi già đi.
Mỗi tháng cậu trích ra ít tiền từ tiền riêng của tôi đưa cho bà ấy đã phụ vụ tôi cả đời, lại không có con cái, coi như là bậc con cháu hiếu kính trưởng bối đi. Diệp Ân Tuấn khẽ nói, dù có chút không nỡ, nhưng nhìn chuyện giữa Thím Trương và Thẩm Hạ Lan, anh chỉ cảm thấy rất buồn bực. Trước kia không phải hai người bọn họ ở chung rất tốt sao? Làm sao đột nhiên lại trở nên đối chọi gay gắt như vậy? Chẳng lẽ đổi khuôn mặt, chuyện gì cũng thay đổi sao? Thẩm Hạ Lan không phải là Thẩm Hạ Lan trước kia sao? Diệp Ân Tuấn nhíu mày, rõ ràng rất phiền lòng vì chuyện này. Tống Đình càng không biết mình có nên nói hay không. Thấy anh ta như vậy, Diệp Ân Tuấn càng nhíu mày chặt hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu khó mở miệng như vậy? Tống Đình bị Diệp Ân Tuấn áp lực, trầm mặc một lúc nói, chuyện cậu Minh chết mất tích có liên quan đến Thím Trương. Cậu nói cái gì? Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngồi dậy, bởi vì dùng sức quá mạnh, vết thương trên người hơi đau, anh lại dựa trở về, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Tống Đình thấy anh như vậy, đã hiểu được địa vị của Thím Trương trong lòng anh, nhưng đã mở miệng rồi, hơn nữa để ngăn chặn sau này lại xảy ra chuyện như vậy nữa, Tống Đình không thể không nói tiếp, tiểu tử là do Thím Trương thả đi. Cô ta và Thím Trương vẫn có liên hệ, hơn nữa lúc trước khi tôi định tìm vệ sĩ cho phu nhân, tiểu tử chính là do Thím Trương đề cử, nói tiểu tử là con gái, mọi việc sẽ thuận tiện. Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy Thím Trương chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, mà đúng là tiểu tử khá xuất sắc, cho nên lập tức dùng tiểu tử. Nhưng lần này vây bắt cửa hàng thẩm mỹ, tiểu tử lại đào thoát, sau khi kiểm tra cửa hàng thẩm mỹ, xem nhật ký cuộc gọi cuối cùng của điện thoại, là cuộc gọi cho Thím Trương. Trong cửa hàng T. Thẩm mỹ, ngoài tiểu tử, tôi không biết còn có ai từng có liên hệ với Thím Trương, huống hồ tiểu tử có thể biến mất không thấy bóng dáng dưới mí mắt chúng ta, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Huống hồ. Khi nói tới chỗ này, Tống Đình hơi ngừng lại, rõ ràng vẫn còn có chút lo lắng. Diệp Ân Tuấn hơi mất kiên nhẫn. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, lắp ba lắp bắp như phụ nữ, cậu đổi tính từ khi nào thế? Thấy Diệp Ân Tuấn sốt ruột, Tống Đình ho khan một tiếng nói, khi anh được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu, Thím Trương là người đầu tiên chạy tới bệnh viện quân khu, ầm ĩ muốn gặp bà chủ, nói là muốn nói lý với bà chủ. Lúc ấy tình huống anh nguy cấp, cậu Minh chết vừa mới ngủ, bà chủ bảo tôi ra ngoài đưa bà ấy đi, nhưng rõ ràng bà chủ cũng cảm thấy Thím Trương có vấn đề. Bay ấy ở vùng ngoại thành, dù nhận được tin tức cũng không thể chạy tới đầu tiên, trừ phi bà ấy đã sớm biết chuyện này, mới có thể lập tức chạy tới tìm bà chủ gây phiền phức. Diệp Ân Tuấn nhíu chặt mày. Khi gặp lại Thẩm Hạ Lan, anh chưa từng nghĩ tới Thẩm Hạ Lan đã từng ở chung rất hòa thuận với Thím Trương bây giờ lại có thể biến thành tình trạng này, rốt cục là nơi nào xảy ra vấn đề chứ? Diệp Ân Tuấn nghĩ mãi mà không rõ, nên càng thêm phiền não. Thím Trương rất quan trọng với anh, nhưng Thẩm Hạ Lan là người phụ nữ anh muốn chung sống cả đời, hiện hai người phụ nữ này lại mâu thuẫn nhau, anh không biết mình phải điều tiết như thế nào. Anh chợt nghĩ tới điều gì? Sao mẹ tôi lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi? Bà cụ Diệp ở nước ngoài luôn rất bận rộn, bà còn chuyện tự mình phải giải quyết, từ sau khi con trai út Diệp Nam Phương qua đời, bà đã đi nước ngoài mở nhà từ thiện, năm nào cũng bận bịu túi bụi, nói là vì nhớ con trai út, vì nó làm nhiều việc thiện một chút, hy vọng kiếp sau nó có được kết cục tốt. Bà vẫn rất tin nhân quả. Mấy năm nay, bà cụ Diệp luôn bận rộn, bận đến mức cả tháng không gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn một lần, bây giờ lại đột nhiên điện thoại tới hỏi thăm chuyện của Diệp Ân Tuấn, điều này khiến Diệp Ân Tuấn cảnh giác. Tống Đình thấp giọng nói, tôi đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Thím Trương, cách đây không lâu Thím Trương có gọi điện cho bà cụ. Sắc mặt Diệp Ân Tuấn có chút khó coi. Một Thím Trương đã khiến anh rất phiền lòng, nếu như lại thêm một người mẹ không biết nội tình, anh và Thẩm Hạ Lan còn có thể tiếp tục không? Diệp Ân Tuấn chau mày, thấp giọng nói, giúp tôi gọi video cho mẹ tôi muốn trò chuyện với bà ấy. Nhưng mà tổng giám đốc Diệp, bây giờ anh như thế này. Không sao, dù sao tốt hơn người khác nói lung tung, để bà ấy suy đoán lung tung. Diệp Ân Tuấn quyết định thật nhanh, Tống Đình cũng không nói thêm gì, trực tiếp đưa điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, đồng thời bấm gọi video cho bà cụ Diệp. Điện thoại gần như kết nối ngay lập tức. Bà cụ Diệp nhìn thấy con trai mặc quần áo bệnh nhân, nằm ở trên giường, sắc mặt lập tức tái đi. Diệp Ân Tuấn, con bị thương thật sao? Câu nói này nghiệm chứng suy đoán của Diệp Ân Tuấn. Đã có người nói chuyện này cho bà cụ Diệp, rất có thể người đó là Thím Trương. Diệp Ân Tuấn cười nói, mẹ, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại, nhưng sao mẹ lại biết con bị thương chứ? Cách xa như vậy, mẹ có mắt nhìn xuyên tường ư? Đừng mồm mép với mẹ, con tưởng mẹ ở nước ngoài nên không biết gì những chuyện hoang đường mà con đã làm sao. Diệp Ân Tuấn, con không còn nhỏ, mấy năm trước bởi vì Hạ Lan qua đời, con phong bế mình thì cũng thôi đi. Mẹ nghe nói gần đây con say mê một phụ nữ. Là mẹ, có thể biết con dứt khỏi đau khổ quá khứ, tất nhiên mẹ rất vui vẻ. Nhưng mà hăng quá hóa dở, lúc này mới mấy ngày chứ, đối phương là hạng người gì đã khiến con liều mạng như vậy? Trước kia cũng không thấy con tốt với Hạ Lan như vậy. Mẹ nói cho con biết, nếu con không có chừng mực, mẹ sẽ trở về giám sát con chặt chẽ. Con hãy mau rời khỏi người phụ nữ đó cho mẹ, đừng để mẹ trở về ra mặt, đến lúc đó sẽ khó coi, con nghe thấy chưa? Bà Diệp vừa mở miệng đã nói liền một mạch, khiến Diệp Ân Tuấn rất bị động. Chương 126, con có chắc con là con ruột của bà không? Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Có rất nhiều chuyện mẹ không hiểu, đợi khi nào có thời gian con sẽ giải thích cặn kẽ cho mẹ. Giải thích cái gì, mẹ không hiểu, Thím Trương đã chăm sóc con bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ bà ấy lại có thể nói dối mẹ sao? Người con gái không vừa mắt bà ấy, con nên chia tay càng sớm càng tốt đi. Còn nữa, mẹ nghe nói người phụ nữ đó còn dẫn theo cả một đứa con riêng hả? Ân Tuấn, nhà họ Diệp chúng ta không thiếu tiền, nhưng mẹ cũng không muốn nuôi con cho người khác. Diệp Tranh là của Nam Vương, nên thế nào cũng được, nhưng con nhận thêm một đứa con riêng, sau này con sẽ chia tài sản như thế nào? nếu con chia ít thì người ta sẽ bảo cha dượng không tốt, nếu cho nhiều thì trong lòng mẹ sẽ không vui, dẫu sao đó cũng không phải là con cháu nhà họ Diệp chúng ta. Con xem lại mình đi, đã lớn từng này tuổi rồi, sao vẫn còn không biết nặng nhẹ như vậy? Mẹ nghĩ con là người rất lý trí, gì? Ở sao lại thế này? Mẹ nghe thím Trương nói người phụ nữ kia trông rất quyến rũ phải không? Mẹ nói cho con biết, cưới vợ phải cưới vợ hiền, chuyện này con nhất định phải nghe lời mẹ. Bà cụ Diệp hoàn toàn không cho Diệp Tân Tuấn cơ hội mở miệng giải thích. Đầu của Diệp Tân Tuấn hơi đau. Mẹ, Minh Chết là con của con, thằng bé thật sự mang dòng máu nhà họ Diệp. Nếu mẹ không tin con có thể cho mẹ xem xét nghiệm quan hệ cha con. Hơn nữa mẹ thật sự cho rằng con trai mẹ rất ngốc sao? Con sẽ yêu thương một đứa trẻ không quen không biết như vậy sao? Thím Trương không hiểu hết mọi chuyện, Minh Chết lại vừa mới trở về, con sợ có người tính toán nên tạm thời không công khai thân phận của thằng bé. Lì Xạ cũng không phải người phụ nữ như mẹ nói. Sau này con sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với mẹ, được không? Mẹ đừng nghe thím Trương, bà ấy có thành kiến với cô ấy. Ấy, còn chưa vào cửa mà con đã bảo vệ cô ta như vậy rồi. Thím Trương có thành kiến gì với cô ta chứ? Bà ấy làm tất cả không phải chỉ vì muốn tốt cho con sao? Con nghĩ kỹ lại đi, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì thím Trương cũng lo cho con chu đáo hơn người mẹ ruột này. Ân Tuấn à, có rất nhiều chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng, mẹ và thím Trương là người lớn tuổi, là người ngoài cuộc, đương nhiên sẽ nhìn rõ hơn con, mẹ nói con nhất định phải nghe. Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng không coi trọng người phụ nữ đó, ngay cả cửa ải của thím Trương còn không qua được, thì đừng mong qua được cửa ải của mẹ, huống chi cô ta còn hại con bị thương. Con cháu nhà họ Diệp không cần vất vả, những gì tổ tiên để lại cho con đủ để ăn tiêu hai ba đời. Có một nam phương cống hy, đến hết mình cho tín ngưỡng và công lý thì cũng đành thôi, mẹ chỉ có một đứa con là con có thể đừng để mẹ bận lòng thêm nữa, được không? Bà cụ Điệp nói lời này hơi nặng nề. Diệp Tân Tuấn còn muốn nói gì nữa, đầu bên kia đã có chuông điện thoại. Được rồi, mẹ ở đây còn có việc, không nói chuyện với con nữa. Để Tống Đình chăm sóc cho con thật tốt nhé. Hai ngày sau, chờ mẹ có chút thời gian, mẹ sẽ tới thăm con. Còn nữa, mẹ nghe nói con điều thím Trương ra ngoại ô rồi hả? Đây có phải là ý của người phụ nữ kia không? Con nghe lời mẹ, gọi thím Trương mã trở về nhà cũ nhà họ Diệp đi. Nếu không con không xong với mẹ đâu, con có nghe không? Thằng nhóc chết tiệt này, cánh cứng rồi, nên vì một người phụ nữ mà ngay cả vú nuôi cũng không cần nữa, thật là không ra thể thống gì cả. Bà già Diệp nói xong liền tắt gọi video, cuộc trò chuyện lần này kết thúc không mấy vui vẻ. Tống Đình ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, nhưng không nói lời nào. Thật ra lúc này cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào cho tốt. Hiển nhiên, thím Trương đã ra tay trước để chiếm ưu thế, không biết bà ta đã nói gì với bà chủ rồi. Vì vậy, Diệp Tân Tuấn nói rằng mình chết là cháu ruột của bà cũng không đổi ý, thậm chí còn không hỏi lấy một câu. Diệp Tân Tuấn thật sự hơi phiền muộn. Cả mẹ ruột và vú nuôi đều kéo chân sau như vậy, anh thật sự hơi không ứng phó nổi, nhưng Thẩm Hạ Lan là người phụ nữ mà anh muốn theo đuổi cả đời, còn Thẩm Minh Chết là con ruột của anh, nếu không để thằng bé về nhận tổ quy tông, anh không thể nào chấp nhận nổi. Nghĩ đến mọi chuyện của 5 năm trước, Diệp Tân Tuấn càng cảm thấy đau lòng và áy náy. Chuyện này tạm thời đừng để bà chủ biết, tôi sẽ bớt chút thời gian liên lạc với bà sau. Về phần thím Trương, tôi cũng cần phải nói chuyện rõ ràng với bà ấy một chút. Diệp Tân Tuấn thở dài, tâm trạng có vẻ hơi nặng nề. Người ta vẫn nói ba người phụ nữ thành một vở diễn, bây giờ coi như anh đã được trải qua rồi. Nhưng anh chắc chắn một điều, lần này anh nhất định sẽ không để Thẩm Hạ Lan phải chịu chút ấm ức nào nữa. Tống Đình gật đầu, vội vàng làm theo. Thẩm Hạ Lan dẫn Thẩm Minh Chết thong thả trở lại. Khi Tống Đình nhìn thấy họ, anh ta vội mỉm cười, nói, Minh Chết à, chú đã mua món cá kho cháu yêu thích nhất này. Chú Tống tốt bụng nhất. Thẩm Minh Chết nở nụ cười đi tới, ôm Tống Đình một cái thật chặt, có vẻ như ở bên ngoài đã trao đổi rất tốt với Thẩm Hạ Lan. Mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng Diệp Tân Tuấn thấy vợ con, anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Minh Chết, chẳng lẽ ba không tốt sao? Thẩm Minh Chết lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Nam Xuyên, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng rất cao ngạo, Diệp Tân Tuấn thấy vậy trong lòng lại thầm thích điều này. Thằng nhóc thối này đúng là càng nhìn càng yêu, ngay cả biểu cảm cao ngạo cũng đẹp trai ghê. Nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn hãnh diện của Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói, cơ thể của anh bây giờ không thể chịu được mệt mỏi, mau ăn chút gì đó để chóng khỏe đi. Chờ anh khỏe lại rồi, anh đi Mỹ một chuyến với em. Đi Mỹ làm gì? Diệp Tân Tuấn vô cùng căng thẳng khi nghe hai từ nước Mỹ này, anh không thể quên rằng mình vẫn còn một tên tình địch đang lăm le ở Mỹ. Bây giờ Đường Trình Siêu không thể cạnh tranh với anh là bởi vì anh ta ở xa, hơn nữa anh ta còn bị một đứa con gái bệnh tật triền miên dính lấy, nên anh ta không có thời gian tới đây. Bây giờ tình cảm giữa anh và Thẩm Hạ Lan vẫn chưa ổn định, nếu anh sang Mỹ, lỡ như đụng phải con tiêu thân Đường Trình Siêu kia, liệu anh có xử lý được không? Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cười nói, không có chuyện gì, đưa anh đi gặp một người. Chỉ cần người này đồng ý chúng ta ở bên nhau, em hứa sẽ ở bên cạnh anh. Ừm, con cũng đồng ý. Thẩm Minh Chết cũng vội vàng gật đầu. Chỉ cần Nghe Nghe có thể thích Diệp Tân Tuấn, Thẩm Minh Chết cảm thấy vì em gái mình, cậu bé không có gì phải so đo với người đàn ông này. Huống chi, bây giờ ba trông khá đáng tin cậy, làm ba của cậu bé và Nghe Nghe cũng coi như đủ tư cách. Nhưng Diệp Tân Tuấn lại hiểu sai, nghĩ rằng Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết sẽ đưa mình tới gặp Đường Trình Siêu. Từ khi nào anh nhận lại vợ con còn phải được tình địch gật đầu vậy? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết, lại nhớ tới Thẩm Minh Chết luôn miệng nói Đường Trình Siêu điểm nào cũng tốt, trong lòng Diệp Tân Tuấn lại cảm thấy không vui. Nhưng anh cũng có một loại cảm giác không muốn chịu thua. Được thôi, đi thì đi, ai sợ ai, đến lúc đó anh sẽ cho hai người biết sự lợi hại của anh. Anh tưởng tượng sẽ đấu trí đấu dũng, cạnh tranh cao thấp với Đường Chỉnh Siêu như thế nào, nhưng Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết lại mong chờ dáng vẻ của Thẩm Nghê Nghê khi gặp Diệp Tân Tuấn. Một nhà ba người, hai suy nghĩ, hoàn toàn không cùng một tần số, nhưng bầu không khí lại hài hòa đến lạ, khiến Tống Đình ở bên cạnh cảm thấy mình đã biến thành trong suốt rồi. Xem ra cảm giác tồn tại của anh ta càng ngày càng thấp. Tổng giám đốc Diệp, công ty có việc, tôi xin phép đi trước nhé. Tống Đình thật sự quá bi thương. Kẻ độc thân như anh ta sung sướng sao? Không được. Anh ta phải lấy vợ thôi. Nhất thời anh ta rất hâm mộ bầu không khí gia đình ba người vui vẻ hòa thuận này, cảm thấy một mình quá cô đơn. Diệp Ân Tuấn đương nhiên muốn anh ta lượn càng nhanh càng tốt, nhưng Thẩm Hạ Lan lại hơi ngượng ngùng nói, trợ lý Tống, tôi xin lỗi vì đã làm mượn bữa ăn của anh. Không, không, tôi vẫn thường ăn khá muộn. Năm năm qua tổng giám đốc Diệp ăn uống rất thất thường, dạ dày cũng có vấn đề. Tống Đình được quan tâm mà sợ. Lượng ngay. Thật nhiều lời. Diệp Ân Tuấn lẩm bẩm trách mắng, hiển nhiên không thích Tống Đình lắm mồm. Theo anh, Thẩm Hạ Lan trở về chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Không những thế cô còn mang về một cậu con trai thông minh, đáng yêu như vậy, nên anh còn đòi hỏi gì nữa. Giờ phút này, nỗi đau và buồn thương của 5 năm qua đã được lấp đầy, chút đau đớn bệnh tật kia cũng không là gì cả. Thẩm Hạ Lan nhìn ánh mắt có phần đau khổ của Diệp Tân Tuấn, thấp giọng nói, sau này em sẽ quản lý dạ dày của anh. Ừm, em nói gì thì là cái đó, nghe em hết. Diệp Tân Tuấn cười như một tên ốc. Thẩm Minh chết không thể nhìn nổi nữa. Lam ơn, xin hãy chú ý đến vết thương lòng của trẻ chưa thành niên được không? Còn lao Diệp nữa, ba thật sự là tổng giám đốc tập đoàn Hàng Vũ sao? Con cảm thấy ánh mắt của ba giống như kẻ ngốc vậy. Thẩm Minh Chết. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Thẩm Minh Chết hơi quá đáng rồi. Thằng nhóc thối này ngày càng nói chuyện không biết lớn nhỏ với Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn lại không quan tâm, cười nói, không sao, ba chỉ là ngốc trước mặt vợ con thôi. Mẹ và con chưa đồng ý làm vợ và con của ba đâu. Ba đừng quên, ba còn phải đi Mỹ, sau đó nhận được cái gật đầu của một người khác nữa đấy. Thẩm Minh Chết lạnh nhạt nói xong cũng bắt đầu ăn cơm, không quan tâm đến vẻ mặt đột nhiên chán nản vì những lời cậu bé nói của Diệp Tân Tuấn. Nhóc con có chắc con là con ruột của ba không? Con có thể được mẹ nhặt về. Thẩm Minh Chết lại một lần nữa độc miệng. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình rất bi thương, vội vàng dùng ánh mắt ấm ức nhìn Thẩm Hạ Lan, trông anh vô cùng đáng thương. Không thể không nói, một chàng đẹp trai ngời ngời lại giả vờ yếu đuối, thực sự có một phong vị khác. Thẩm Hạ Lan tiến lên một bước, dùng ngón tay nâng cằm Diệp Ân Tuấn lên, có chút lưu manh nói, anh đẹp trai, anh phải biểu hiện tốt một chút, chỉ cần anh phục vụ em thật tốt, em có thể xả giận cho anh, biết không? Dẫu sao thì bây giờ, Minh Chết vẫn là cục cưng bảo bối của em. Anh ơi à, anh vẫn xếp phía sau, anh phải tiếp tục cố gắng rồi. Thấy dáng vẻ lưu manh của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn nắm lấy tay cô, cười xấu xa nói, phục vụ em thật tốt. Vậy cũng phải cho anh cơ hội chứ. Không biết em muốn anh phục vụ em ở đâu, phục vụ thế nào đây? Cuối cùng thì Thẩm Mạt Mạt cũng không có sự vô sỉ và ra mặt dạy như Diệp Ân Tuấn, đặc biệt là trước mặt con trai. Mặc dù Thẩm Minh Chết không nhìn thấy cũng nghe không hiểu được, nhưng khuôn mặt cô vẫn bất giác đỏ lên, thậm chí còn rụt tay lại, anh đứng đắn một chút. Anh rất nghiêm túc mà. Diệp Ân Tuấn bĩu môi, rõ ràng là bản sao của Thẩm Minh Chết. Mẹ. Thẩm Minh Chết rất không nể mặt ôn huệ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Lam ơn, con đang ăn cơm đấy, hai người đừng buồn nôn như vậy được không? Vậy thế này đi, ba bảo người đưa con mang cá kho về ăn cùng Diệp Tranh. Chắc chắn bây giờ cũng chỉ có Diệp Tranh thích hợp ở cùng với con thôi. Sau khi nói xong, Thẩm Minh Chết lập tức run rẩy, giống như cậu bé muốn rũ bỏ một lớp da gà, khiến Thẩm Hạ Lan xấu hổ đến nỗi ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Chương 127, giờ tôi chỉ sợ em khóc. Diệp Ân Tuấn lại ước gì bóng đèn Thẩm Minh Chết này mau rời đi, nhưng anh lại không yên tâm về sự an toàn của cậu bé cho lắm. Cũng may Diêm Chấn vẫn chưa rời khỏi Hải Thành, nên Diệp Ân Tuấn gọi cho anh ta, bảo anh ta đưa Thẩm Minh Chết về nhà tổ nhà họ Diệp, nếu được thì hy vọng anh ta có thể ở lại nhà tổ nhà họ Diệp mấy ngày để trông nom hai đứa trẻ. Tất nhiên Thẩm Minh Chết rất phấn khích khi nghe anh nói Diêm Chấn sẽ tới bảo vệ mình. Chuyện bắt cóc lần trước đã làm Thẩm Minh Chết nhận thức sâu sắc rằng một số điều mà Diêm Chấn dạy cho mình rất có tác dụng, giờ cậu bé đang thiếu năng lực tự vệ, nếu Diêm Chấn có thể ở lại để chỉ dạy cậu bé dám bảo đảm rằng mình có thể phát triển nhanh chóng. Từ chuyện bắt cóc lần trước đã làm Thẩm Minh Chết ý thức được, chỉ khi nào mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình và mẹ, không để mẹ và em trai phải lo lắng. Để đạt được mục tiêu này, cậu bé có thể chịu được mọi gian khổ. Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Chết liền nhảy xuống ghế. Mẹ, con về trước đây, mẹ đừng lo lắng cho con, có giáo quan Diêm ở đó, con và Diệp Tranh sẽ không sao, mẹ cứ ở lại đây chăm sóc người này thật tốt. Từ giọng điệu của Thẩm Minh Chết, không khó để nghe ra sự sùng bái mà cậu bé dành cho Diêm Chấn, cũng như sự ghét bỏ đối với Diệp Tân Tuấn, điều này đã làm anh không biết phải nói gì. Sao thằng nhóc này lại sùng bái người khác, mà không hề nhìn thấy người ba thật sự của mình dũng mãnh, có bản lĩnh đến cỡ nào chứ? Nhưng Thẩm Minh Chết hoàn toàn không cho Diệp Ân Tuấn cơ hội để nói chuyện, cậu bé vội vây tay nói với anh ngay, con ra ngoài cửa đợi đây, tránh việc bị bà ghét bỏ lần nữa. Nói xong cậu bé còn le lưới, làm mặt quỷ, rồi cầm món cá kho tội chạy mất. Thẩm Hạ Lạn khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi Thẩm Minh Chết không lộ ra vẻ mặt trẻ con thế này, thậm chí cô còn cảm thấy con trai mình là một ông cụ non, không ngờ từ khi tới Hải Thành, hình như cậu bé đã bộc lộ bản tính của mình, có phần ngây thơ như một đứa trẻ. Từ khi quay về Hải Thành, Minh Chết đã cởi mở hơn rất nhiều. Thẩm Hạ Lan là nói thật lòng. Có lẽ là vì từ khi ở đây,
cậu bé không còn phải nhìn thấy Nghe Nghe khó chịu, Thẩm Hạ Lan dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày, cũng không phải sống thấp tha thấp vọng, chỉ sợ một ngày nào đó Nghe Nghe sẽ mất mạng khi đi vào phòng phẫu thuật. Vì ở đây, cậu bé chính là Thẩm Minh Chiết. Một đứa bé khoảng 4 tuổi, có anh trai và bạn bè của mình, cũng có những chuyện mình muốn đi làm, mặc dù cậu bé vẫn lo lắng cho Nghe Nghe, nhưng nỗi lo tận mắt chứng kiến vẫn rất khác biệt so với lúc ở phương trời xa xôi. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình rất có lỗi với bọn trẻ. Cô đã khiến Nghe Nghe chịu đựng mọi đau khổ từ lúc mới sinh ra, lấy đi sự ngây thơ và vui vẻ của Thẩm Minh Chiết, càng khiến mình người không ra người ma không ra ma trong 5 năm qua. Nếu cô sớm biết rằng dẫn Thẩm Minh Chiết về đây có thể làm cho cậu bé cởi mở hơn, có lẽ cô đã về đây từ mấy năm trước rồi. Diệp Ân Tuấn thấy đáy mắt Thẩm Hạ Lan hiện lên cảm xúc phức tạp, anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nghe cô đánh giá Thẩm Minh Chiết xong thì ho khan một tiếng, tất nhiên thằng bé phải sáng sủa hơn rồi, tôi là ba ruột thằng bé mà. Còn điều gì tốt hơn việc con cái sống cùng ba mẹ chứ? Người khác có thương yêu đứa trẻ đến đâu thì cũng không bằng tình thương của ba mẹ ruột, khát vọng mà đứa trẻ dành cho ba mẹ đã có từ lúc mới sinh ra rồi. Câu nói này như một tiếng sét giáng xuống đầu Thẩm Hạ Lan. 5 năm qua, Đường Trình Siêu đối xử rất tốt với ba mẹ con cô, tốt đến mức làm cô hơi muốn né tránh, đừng nói là anh đối tốt với Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nê Nê, nhưng trước mặt anh, Thẩm Minh Chiết luôn là một đứa bé hiểu chuyện, thậm chí còn hơi giống ông cụ non, chẳng lẽ là vì thằng bé biết Đường Trình Siêu không phải là ba ruột mình ư? Chẳng lẽ cậu bé sợ mình không nghe lời, biểu hiện không tốt sẽ làm Đường Trình Siêu không thích mình nữa, rồi mất đi sự quan tâm mà anh dành cho mình và Thẩm Nê Nê à? Trước đây Thẩm Hạ Lan chưa từng nghĩ đến những chuyện này, nhưng hôm nay Diệp Ân Tuấn nói ra những lời như vậy, đã làm cô chợt nhớ tới. Mặc dù Thẩm Minh Chiết là bé trai, nhưng từ sự nhạy cảm và tỉ mỉ của cậu bé, rất nhiều lúc cậu bé có thể cảm nhận được tâm trạng của người lớn, từ đó làm mình trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Trước đây cô luôn cảm thấy Thẩm Minh Chiết như vậy là rất tốt, nhưng giờ xem ra, cậu bé như vậy thì tốt chỗ nào chứ? Đáng lý cậu bé nên ở độ tuổi vô tư không biết gì, nhưng bị cô và Nghe Nghe liên lụy, nên phải kiềm nén bản tính của mình, thậm chí còn hơi lấy lòng Đường Trình Siêu, mặc dù cậu bé không biểu hiện rõ, nhưng cậu bé cố gắng học tập, cố gắng hiểu chuyện nghe lời như thế, chẳng phải là vì muốn có được cảm tình của Đường Trình Siêu hả? Nhưng trước mặt Diệp Tân Tuấn, Thẩm Minh Chiết hoàn toàn buông thả chính mình, muốn làm gì cũng được, muốn nói gì thì nói, không hề kiêng kỵ điều gì cả. Cậu bé biết rõ Diệp Tân Tuấn là ba ruột mình, biết giữa hai người có quan hệ huyết thống, nên mới không để tâm đến sự tùy hứng của mình, hoặc đấu khẩu với Diệp Tân Tuấn, làm anh không thích cậu bé, bởi vì cậu bé biết, mặc kệ là lúc nào, anh cũng là ba cậu bé, sẽ luôn dung túng và tha thứ cho cậu bé. Thẩm Hạ Lan bỗng cảm thấy mình là mẹ thật thất bại. Cô luôn cảm thấy mình cố gắng sống tiếp, cố gắng tự lập, tạo điều kiện cho Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghe Nghe như vậy, nhưng không ngờ cô đã vô tình tạo cho con trai mình cảm giác ăn nhờ ở đậu, thậm chí còn sớm cảm nhận được đạo lý đối nhân xử thế trên thế giới này. Thẩm Hạ Lan bỗng ngồi xuống trước mặt Diệp Tân Tuấn, nhìn anh với đôi mắt vấn lệ, như thể một giây sau sẽ chảy nước mắt xuống. Tim Diệp Tân Tuấn nhất thời bị bóp chặt. Sao thế? Có phải tôi đã nói sai câu nào rồi đúng không? Em biết con người tôi mà, tôi không biết lấy lòng phụ nữ, nếu em không thích nghe câu nào thì cứ nói với tôi, sau này tôi sẽ từ từ thay đổi. Em đừng khóc được không? Giờ tôi không sợ điều gì cả, chỉ sợ em khóc thôi. Diệp Ân Tuấn còn chưa dứt lời, Thẩm Hạ Lan đã nhào vào lòng anh, rồi ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói, Diệp Ân Tuấn, 5 năm qua có phải tôi đã làm sai rồi không? Tôi nên quay về sớm một chút. Mặc dù không nhìn thấy mặt Thẩm Hạ Lan, nhưng giọt nước mắt nóng hổi vẫn theo áo người bệnh chảy vào cổ Diệp Ân Tuấn, anh khẽ thở dài nói, giờ em quay về cũng không muộn. 5 năm qua chúng ta đều bỏ lỡ, sau này tôi sẽ bù đắp cho em và con được không? Tôi có thể tin anh đúng không? Em không tin tôi thì em có thể tin ai? Diệp Ân Tuấn kéo cô ra khỏi ngực mình, rồi cười nói, nhìn em kìa, đã làm mẹ đứa trẻ rồi, còn khóc như một cô gái vậy, người không biết còn tưởng tôi đang bắt nạt con gái đó. Anh có con gái lớn thế này à? Thẩm Hạ Lan hơi xấu hổ nói. Diệp Ân Tuấn khẽ nhích lại gần cô, dùng tay lau nước mắt cho cô, rồi cười nói, nếu tôi có một cô gái hay khóc nhẹ như em, chỉ sợ tôi sẽ bị bệnh tim mất. Tại sao? Vì tôi đau lòng chứ sao, sao tôi nỡ để con gái mình chảy một giọt nước mắt nào chứ? Con trai có thể nuôi thả rông được, nhưng con gái thì phải nuôi như một cô công chúa. Dù gì tương lai cũng phải lập gia đình, ở cùng ba mẹ hơn 20 năm, sao tôi có thể không đau lòng chứ? Diệp Ân Tuấn cười nói, nhưng trong lòng Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy rất khó chịu. Nếu để Diệp Ân Tuấn biết anh có một cô con gái, bị đau bệnh dày vò từ lúc mới sinh ra, thậm chí lớn như vậy rồi vẫn chưa từng được xuất viện, không biết trong lòng anh sẽ cảm thấy thế nào. Nên tạm thời cô cứ giấu anh trước đã. Để anh trải nghiệm cảm giác tự hào khi làm ba một chút đã, dù gì sau khi nhìn thấy Nghe Nghe, bản thân cô cũng không dám nghĩ, Diệp Ân Tuấn sẽ phải đối mặt và chấp nhận như thế nào. Chuyện có con gái để sau hắn nói. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại không biết những tâm tư trong lòng Thẩm Hạ Lan, nên cười nói, hay là đợi tôi khỏe rồi, chúng ta sinh thêm một cô con gái để tôi cưng chiều đi. Tim Thẩm Hạ Lan lại nhói đau. Chuyện này để sau hắn nói, anh mau ăn cơm đi, lát nữa sẽ ngồi đó, chẳng phải Tống Đình nói dạ dày anh không tốt à. Anh đừng dày vò mình nữa. Thẩm Hạ Lan vội đẩy anh ra, rồi đứng dậy cầm bình giữ nhiệt lên. Diệp Ân Tuấn tưởng Thẩm Hạ Lan vẫn chưa chấp nhận mình, từ đầu đến cuối vẫn không muốn buông thả mình, nên mới từ bỏ ý định thảo luận đề tài sinh con gái với cô. Xem ra anh phải nhanh chóng nắm bắt thời gian để điều tra chuyện 5 năm trước, mặc dù anh có thể đoán được loáng thoáng một số điều, nhưng suy cho cùng vẫn chưa đầy đủ, anh muốn biết tại sao Thẩm Hạ Lan lại bài xích mình, muốn biết toàn bộ chân tướng. Sợ anh lạc.
mong cô ta có thể biết điều mà nói ra hết mọi chuyện, bằng không anh sẽ không khách khí với cô ta. Thẩm Hạ Lan múc canh gà ra, rồi bưng tới trước mặt Diệp Tân Tuấn. Em đút cho tôi đi, tay tôi bị đau. Diệp Tân Tuấn mặt dày làm nũng. Thẩm Hạ Lan thở dài nói, tôi nhớ anh bị thương ở ngực, nhưng nó liên lụy đến cánh tay được không? Diệp Tân Tuấn trợn mắt nói dối, Thẩm Hạ Lan chẳng thèm so đo với anh. Cô ngồi cạnh Diệp Tân Tuấn, đút từng muỗi cho anh ăn. Diệp Tân Tuấn cảm thấy dù mình có bị thương nặng đến cỡ nào cũng không quan trọng, giờ anh đã có người mình yêu nhất ở bên cạnh, đưa tay là có thể chạm tới, vậy là đủ rồi. Quãng đời còn lại em ở bên tôi được không? Mặc dù anh biết giờ Thẩm Hạ Lan sẽ không đồng ý, nhưng Diệp Tân Tuấn vẫn mở miệng hỏi, đồng thời cũng nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi. Thẩm Hạ Lan hơi không nỡ, vội quay đầu qua một bên nói, tôi nói rồi, đợi anh khỏe lên, chúng ta sẽ đi Mỹ một chuyến, chỉ cần người đó đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, thì quãng đời còn lại tôi sẽ không rời xa anh, mặc kệ gian khổ đến đâu, chúng ta phải trải qua chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông tay anh. Trong lòng Diệp Tân Tuấn hơi mất mát. Người kia thật sự rất quan trọng với em à? Cuộc đời của chúng ta cần phải có sự đồng ý của người đó ư? Đúng vậy, 5 năm qua nếu không có người đó, có lẽ tôi đã sớm không còn trên đời này rồi. Người đó như một thiên sứ, là động lực để tôi và Minh chết cùng sống tiếp. Cả đời này chỉ cần người đó có thể sống bình an, vui vẻ, thì bảo tôi làm gì tôi cũng tình nguyện. Thẩm Hạ Lan nghĩ tới khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy của Thẩm Nghê Nghê thì mắt ngấn nước. Nhưng trong lòng Diệp Tân Tuấn lại nảy sinh sự đố kỵ. Vợ mình có tình cảm sâu đậm với tình địch như thế, đối với anh mà nói đây không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng tiếc là anh không thể làm thời gian quay ngược lại, không thể cứu Thẩm Hạ Lan ra lúc xảy ra cơn hỏa hoạn, nên giờ anh đành phải nhẫn nhị lòng đố kỵ đang thiêu đốt lý trí và tình cảm của anh. Nếu người đó không đồng ý thì sao? Có phải em sẽ không ở bên cạnh tôi nữa đúng không? Lúc Diệp Tân Tuấn hỏi câu này, anh bỗng hơi thấp thỏm. Anh biết đáp án, nhưng lại sợ Thẩm Hạ Lan sẽ đưa ra đáp án mà mình không muốn nghe. Chương 128, không muốn cho cô ta hưởng phúc. Được rồi, em đừng trả lời nữa. Cuối cùng Diệp Tân Tuấn vẫn không thể kiềm nén sự thấp thỏm, nên từ chối câu trả lời của Thẩm Hạ Lan ngay. Thẩm Hạ Lan nhìn anh, không biết nên giải thích với anh thế nào về chuyện của Thẩm Nghê Nghê, cô hoàn toàn không muốn Diệp Tân Tuấn dính líu đến Đường Chỉnh Siêu, nên vừa nghe anh nói không muốn nghe nữa, cô thở phào nhẹ nhõm ngay. Diệp Tân Tuấn thấy dáng vẻ như chút đi gánh nặng của cô thì tâm trạng lại buồn bực, anh vốn đang cảm thấy canh gà ngọt lịm vừa miệng bỗng trở nên vô vị tẻ nhạt. Tôi không uống nữa đâu, tôi no rồi. Anh chỉ mới uống 2 ngụm thôi. Thẩm Hạ Lan nhìn bát canh gà trong tay, rồi nhìn anh hơi buồn bực. Tôi bị thương nên uống mấy thứ này đến phát ngấy. Diệp Tân Tuấn bịa ra một lý do để từ chối. Thẩm Hạ Lan cũng nhìn ra anh không vui, nhưng giờ sức khỏe Diệp Tân Tuấn đang yếu, nếu cô nói cho anh biết chuyện của Thẩm Nên Nê, chắc chắn anh sẽ chạy tới Mỹ ngay lập tức. Với tình trạng sức khỏe hiện nay của anh, đừng nói là thăm Nên Nê, chỉ sợ chưa tới Mỹ anh đã ngã xuống trước rồi. Thấy Diệp Tân Tuấn nổi nóng, Thẩm Hạ Lan cũng không để tâm, cô đổ canh gà vào trong bình giữ nhiệt, rồi lạnh nhạt nói, nếu anh đói thì ăn tiếp đi, canh này phải uống nóng, không được để nguội. Mặc dù nó hơi dầu mỡ, nhưng nó tốt cho vết thương của anh, nên anh phải uống. Thấy Thẩm Hạ Lan không hề có ý định giải thích mối quan hệ giữa cô và Đường Chính Siêu, Diệp Tân Tuấn càng khó chịu hơn. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Ừm, vậy anh ngủ đi, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc anh. Thẩm Hạ Lan biết anh đang giận, nên không chấp nhặt với anh, đồng thời còn thuận theo lời anh, điều này càng làm Diệp Tân Tuấn trở nên buồn bực. Anh định quay mặt đi, nhưng lúc nhìn thấy quần thâm dưới mắt Thẩm Hạ Lan, anh vẫn dừng lại, không khỏi đau lòng. Em lên đây đi, chúng ta cùng nhau ngủ, nhìn quần thâm dưới mắt em đi, người không biết còn tưởng nhà tôi ăn hiếp em. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Tân Tuấn rõ ràng đang buồn bực nhưng vẫn quan tâm mình, thì chợt mỉm cười, trong lòng cũng trở nên ấm áp. Tôi nằm nghỉ một lát trên giường mình chết là được, trên người anh có vết thương, nên đừng làm khổ mình nữa. Nếu anh muốn ngủ cùng tôi, thì mau chóng khỏe lên đi rồi mới bàn chuyện chính. Rõ ràng câu nói này đã đâm vào tim Diệp Tân Tuấn. Anh dứt khoát xoay người, quay lưng về phía Thẩm Hạ Lan. Thấy anh hành động trẻ con, Thẩm Hạ Lan khẽ mỉm cười, anh như trở về Diệp Tân Tuấn của 5 năm trước, như thể 5 năm qua chưa từng xảy ra, bọn họ vẫn là bọn họ lúc đó. Nhưng cô biết, suy cho cùng vẫn có sự khác biệt. Giữa hai người đã có thêm một đứa con, và khoảng cách 5 năm. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng nằm xuống giường của Thẩm Minh Chiết, cô vốn định nằm yên tĩnh một lát, không ngờ cảm giác mệt mỏi lại kéo tới, làm cô ngủ thiếp đi. Diệp Tân Tuấn không nghe thấy tiếng Thẩm Hạ Lan, nên quay đầu xem thử thì thấy cô đang lặng lẽ nằm ngủ. Không giống như 5 năm trước, giờ Thẩm Hạ Lan rất thích ngủ cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt cánh tay mình, như tạo thành một tư thế tự vệ bảo hộ mình. Anh chợt nghĩ tới trận cháy 5 năm trước. Một cô gái mảnh mai vùng vẫy cầu cứu trong đám cháy lớn, cuối cùng bắt đầu trở nên tuyệt vọng, không thể không ôm mình để bảo vệ, Diệp Tân Tuấn bỗng cảm thấy tim mình nhói đau. Anh lặng lẽ bước xuống giường, cầm một chiếc chăn đắp lên người Thẩm Hạ Lan, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó thay đồ rời khỏi phòng bệnh. Lúc vệ sĩ thấy Diệp Tân Tuấn đi ra ngoài thì hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Các cậu bảo vệ bà chủ cho tốt, nếu cô ấy dậy rồi hỏi tôi đi đâu thì cứ nói tôi về nhà lấy mấy bộ quần áo một lát rồi quay lại đây. Vâng. Diệp Tân Tuấn căn dặn xong thì đóng cửa phòng bệnh lại, rồi đi ra ngoài bệnh viện quân khu. Lúc anh đến cục cảnh sát, cục trưởng hơi bất ngờ, vội đích thân đi ra ngoài tiếp đón. Tổng giám đốc Diệp, anh tới đây có chuyện gì thế? Có chuyện gì cứ căn dặn tôi một tiếng, chắc chắn chúng tôi sẽ dốc sức làm cho anh. Diệp Tân Tuấn không hề nói gì về sự ân cần của cục trưởng, mà chỉ lạnh lùng nói, Sở Anh Lạc đang ở đâu? Cục trưởng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Sở Anh Lạc và Diệp Tân Tuấn, bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, nhưng chỉ có một điều là thật, đó là 5 năm trước Sở Anh Lạc đã sinh cho anh một người thừa kế, chỉ dựa vào điều này, đã làm cục trưởng không dám lợi dụng Tư Hình quá mức với Sở Anh Lạc, mặc dù Tống Đình nói sẽ không tính toán thiệt hơn, nhưng cục trưởng thật sự không dám. Giờ Diệp Tân Tuấn đích thân tới đây, còn hỏi Sở Anh Lạc đang ở đâu, cục trưởng cảm thấy mình làm rất đúng, chẳng phải vợ chồng son này đang muốn làm họa à? Diệp Tân Tuấn đích thân tới đây để đón người. Nghĩ đến đây, cục trưởng cười híp mắt nói, sau khi cô Sở tới đây tâm trạng vẫn luôn bất ổn, tôi đã sắp xếp cho cô ấy ở trong ký túc xá đơn, mặc dù đồ ăn không tính là phong phú, nhưng cũng rất vừa miệng, tổng giám đốc Diệp cứ yên tâm, cô Sở sẽ không chịu tội gì ở đây đâu. Diệp Tân Tuấn vừa nghe cục trưởng nói vậy thì sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tôi để cô ta tới đây để hưởng phúc à? Ông sắp xếp thật tỉ mỉ, tôi thấy chỗ này của ông đừng gọi là cục cảnh sát nữa, mà cứ đổi thẳng thành khách sạn đi. Nói xong anh hơi tức giận đi vào bên trong. Cục trưởng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ ông hiểu lầm rồi ư? Chẳng phải Sở Anh Lạc là người trong lòng của Diệp Tân Tuấn à? Nghĩ tới dáng vẻ như một hiệu trưởng từ lúc bước vào đây của Sở Anh Lạc, cục trưởng lại hơi mơ màng. Tổng giám đốc Diệp, rốt cuộc anh có ý gì?
Tôi có ý gì hả?
Tôi bảo các ông thẩm vấn Sở Anh Lạc, chứ không bảo cô ta tới đây để du lịch hưởng phúc. Giờ cô ta đang ở đâu? Mau dẫn tôi tới đó. Diệp Tân Tuấn cảm thấy mình nên về nói chuyện thật kỹ càng với Tống Đình, xem anh ta đã làm chuyện tệ hại gì. Cũng may anh đã tới đây, nếu Thẩm Hạ Lan tới nhìn thấy Sở Anh Lạc được đãi ngộ như thế, không biết cô sẽ hiểu lầm anh thế nào. Vừa nghĩ tới 5 năm trước Thẩm Hạ Lan vì hiểu lầm mới chia tay mình, thậm chí còn suýt chết, sắc mặt anh càng trở nên khó coi. Cuối cùng cục trưởng cũng nghe ra hàm ý trong câu nói của Diệp Tân Tuấn, trong lòng đã hối hận muốn chết, sớm biết Sở Anh Lạc là người anh nhất quyết muốn hành hình, ông cần gì phải làm khó mình như thế. Vì để mình sống thêm mấy năm nữa, dưới áp lực lớn của Diệp Tân Tuấn, cục trưởng đành phải dẫn anh tới ký túc xá đơn. Hai người còn chưa đi tới cửa ký túc xá, Diệp Tân Tuấn đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Sở Anh Lạc ở bên trong, cùng với tiếng đồ vật bị ném xuống sàn, anh khẽ nhíu mày lại, rõ ràng rất không hài lòng về chuyện này. Cục trưởng ngày càng toát mồ hôi lạnh, vội nói với cảnh vệ đang canh giữ, xảy ra chuyện gì vậy? Cô Sở chê đồ ăn chúng tôi đưa không ngon, bảo chúng tôi mời đầu bếp nhà họ Diệp tới đây, chúng tôi thật sự không làm được. Cảnh vệ hơi đau khổ nói, sớm biết đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nhưng không ngờ chuyện này lại dằn vặt người khác như thế, bọn họ thật sự sắp điên rồi. Cục trưởng liên tục lau mồ hôi lạnh, nhưng Diệp Tân Tuấn lại cười khẩy, cô ta muốn ăn cơm do đầu bếp nhà họ Diệp nấu. Cô ta còn muốn làm gì nữa? Lúc anh nói, bên trong lại vang lên tiếng đập đồ. Mấy người thả tôi ra. Mấy tên không có mắt nhìn như các người, chẳng lẽ không biết tôi là ai hả? Tôi là Sở Anh Lạc, là người phụ nữ của Diệp Tân Tuấn, là mẹ Diệp Tranh, người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp. Vậy mà các người dám đối xử với tôi như vậy, có phải mấy người không muốn sống ở Hải Thành này nữa đúng không? Tôi phải tìm luật sư, tôi muốn gặp mẹ tôi. Các người thả tôi ra. Giờ Sở Anh Lạc đâu còn mang dáng vẻ tiểu thư khuê các nữa, mà giống như một người đàn bà tranh chua, làm Diệp Tân Tuấn càng nhíu mày hơn. Sao trước đây anh không hề nhận ra Sở Anh Lạc là người phụ nữ như vậy? Mấy năm nay, cô ta dựa vào danh tiếng nhà họ Diệp mà ra ngoài hống hách như vậy. Cô ta là người phụ nữ của Diệp Tân Tuấn anh. Ai cho cô ta mặt mũi đó? Mắt Diệp Tân Tuấn bỗng trở nên lạnh lẽo, ra hiệu người bên cạnh mở cửa. Trong giây phút cánh cửa mở ra, một chiếc bình sứ bốn ném vào mặt Diệp Tân Tuấn. Tôi muốn ra ngoài. Diệp Tân Tuấn nhanh chóng nắm lấy chiếc bình, rồi đặt qua một bên, lạnh lùng nhìn Sở Anh Lạc như một người phụ nữ chua ngoa rồi nói, cô muốn ra ngoài để làm gì? Hơn nữa cô trở thành người phụ nữ của tôi từ khi nào thế? Sao tôi lại không biết chuyện này? Vừa dứt lời, cả người Sở Anh Lạc liền sửng sốt. Cô không thể ngờ rằng Diệp Tân Tuấn sẽ đích thân tới đây gặp cô. Sở Anh Lạc sửng sốt một lát, một giây sau cô vội chỉnh lại bộ dạng của mình, khuôn mặt như người đàn bà chua ngoa bỗng trở nên tiểu thư khuê các, tốc độ lật mặt này thật sự làm người bên cạnh phải thán phục. Tân Tuấn, anh tới rồi. Anh tới đây để đón em ra ngoài đúng không? Em biết anh đối với em là tốt nhất, anh sẽ không để em ở lại nơi quỷ quái này đúng không? Sở Anh Lạc nhìn Diệp Tân Tuấn với vẻ mặt đầy hy vọng. Như thể hôm nay là ngày đầu tiên Sở Anh Lạc quen biết Diệp Tân Tuấn vậy. Người phụ nữ này là gián tiếp mất trí nhớ, hay thật sự giả điên đến mức không ai có thể sánh lại. Thẩm mỹ viện của cô đã bị bắt, chẳng lẽ cô không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì ư? Ánh mắt xa lạ của Diệp Tân Tuấn đã làm Sở Anh Lạc cảm thấy rất bất an. Cô tiến lên một bước, định nắm lấy cánh tay Diệp Tân Tuấn, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa sợ, cuối cùng đành phải hậm hực thu về, lung tung nói, ở đây tối quá, hơn nữa còn rất tiếng nắng, em sợ lắm. Tân Tuấn, anh dẫn em về nhà được không? Đã lâu rồi Diệp Tranh không gặp em nghe nói thằng bé đã về rồi, em muốn gặp thằng bé. Nhiều năm qua, thằng bé chưa từng rời xa em lâu như vậy. Lời nói của Sở Anh Lạc đã làm sắc mặt Diệp Tân Tuấn trở nên khó coi lần nữa. Đã đến nước này rồi, cô vẫn thật sự cho rằng Diệp Tranh là lá bài để cô có thể rời khỏi đây hả? Sở Anh Lạc, cho dù không có cô, nhà họ Diệp cũng sẽ nuôi nấng Diệp Tranh. 5 năm qua, tôi chăm sóc cô là vì nể mặt Nam Phương và Diệp Tranh mà thôi. Nhà họ Diệp không để tâm đến chuyện nuôi một người vô tích sự, dù gì nhà chúng tôi cũng có rất nhiều tiền, nhưng nếu là người động tay động chân với nhà họ Diệp như cô, thì tôi sẽ không cho phép. Lời nói của Diệp Tân Tuấn mang theo vẻ sắc bén. Sở Anh Lạc không khỏi co rúm lại, nhưng vẫn vùng vẫy như người sắp chết. Tân Tuấn, anh đang nói gì thế? Sao em nghe không hiểu? 5 năm qua, chẳng phải em vẫn luôn đối xử với anh và Diệp Tranh rất tốt ư? Em chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, có thể gây bất lợi gì với nhà họ Diệp chứ? Anh đừng bao giờ nghe lời khiêu khích từ kẻ xấu, bọn họ muốn phá hủy tình cảm giữa chúng ta. Tình cảm giữa chúng ta? Giữa chúng ta có tình cảm gì chứ? Sở Anh Lạc, đến nước này rồi, cô vẫn chưa biết hối cải à?
Diệp Tân Tuấn đông hét lớn, doa Sở Anh Lạc sợ hãi như một chú thỏ, rồi lùi về sau một bước, vành mắt đã đong đầy nước mắt, như đang chịu đựng nỗi oan ức rất lớn.
Chương 129, anh định làm gì em?
Tân Tuấn, anh đang nói gì vậy?
Sao anh có thể nói với em như thế?
5 năm nay em luôn tận tụy vì anh và Diệp Tranh, em đã làm gì sai?
Sở Anh Lạc lúc này đột nhiên khiến Diệp Tân Tuấn cảm thấy cực kỳ phiền chán. Anh không giỏi làm gì với phụ nữ, chưa kể bây giờ có đánh chết Sở Anh Lạc cũng không chịu nói thật, thay vì cứ tiếp tục lãng phí thời gian với cô ta thế này, anh sẽ thay đổi chiến lược.
Diệp Tân Tuấn lạnh lùng nhìn Sở Anh Lạc nói, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô, Sở Anh Lạc, chỉ cần cô nói ra những gì mình đã làm với người nhà họ Diệp thì tôi có thể đồng ý không để cô ngồi tù, nhưng nếu cô bỏ qua cơ hội này, sau này sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến nhà họ Diệp nữa.
Đương nhiên, trong ấn tượng của Diệp Tranh, cô sẽ vì bị bệnh mà chết.
Nghe những gì Diệp Tân Tuấn nói, Sở Anh Lạc đột nhiên hoảng sợ.
Anh định làm gì em?
Vậy phải xem cô nói gì rồi tôi mới quyết định được.
Sự tàn nhẫn Diệp Tân Tuấn chưa bao giờ để lộ ra trước mặt Sở Anh Lạc gần như đã dập tắt tia sáng tưởng tượng cuối cùng của cô ta.
Anh không thể làm vậy với em.
Diệp Tân Tuấn, em đã dành 5 năm thanh xuân để nuôi con cho anh, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Diệp, sao anh có thể đối xử với em như vậy?
Diệp Tân Tuấn thấy Sở Anh Lạc sắp nhào tới người mình, lập tức kéo cảnh vệ qua chắn ở phía trước.
Sở Anh Lạc không kịp chuẩn bị, lao thẳng vào lòng cảnh vệ.
Cảnh vệ là một cậu trai trẻ, bị Sở Anh Lạc ôm như vậy đột nhiên mặt đỏ bừng, thậm chí còn không biết phải làm gì.
Sở Anh Lạc thẹn quá hóa giận.
Cậu dám sàm sỡ tôi?
Muốn chết à?
Cô ta vung tay thật mạnh.
Cảnh vệ không kịp đề phòng đã nhận một cái tát, thật sự có chút tức giận.
Diệp Tân Tuấn cảm thấy may mắn vì mình không bị Sở Anh Lạc đụng vào, nếu không anh sẽ buồn nôn mất mấy ngày, càng không biết có bị buồn nôn tới Thẩm Hạ Lan hay không.
Nghĩ đến đây, sắc mặt anh lại trở nên khó coi.
Xem ra cô vẫn không biết hối cải, đây là một nơi không tồi, cô suy nghĩ cho kỹ đi, nghĩ xong thì tới tìm tôi bất cứ lúc nào.
Nói xong Diệp Tân Tuấn rời khỏi căn phòng không chút lưu luyến, nói với cục trưởng bên cạnh, phòng này nhỏ quá, có thể đưa cô Sở đến phòng thẩm vấn. Nếu cô ấy không chịu nói thì không cho uống nước, cũng không cho ăn, khi nào cô ấy nói thì thôi.
Cục trưởng vội gật đầu.
Sở Anh Lạc sụp đổ.
Diệp Tân Tuấn, anh không thể đối xử với em như vậy.
Diệp Tranh vẫn còn nhỏ, thằng bé không thể rời xa mẹ.
Lẽ nào anh không sợ sau này thằng bé biết sự thật nó sẽ hận anh sao?
Anh đã có lỗi với Nam Phương, còn định để con trai anh ấy cũng mất mẹ ruột nữa sao?
Anh làm vậy sao Nam Phương ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt được?
Sở Anh Lạc bất đắc dĩ phải lấy người đã mất là Diệp Nam Phương ra để nói.
Đồng tử Diệp Tân Tuấn đột nhiên co lại, anh lập tức quay người, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng thai bóp cổ Sở Anh Lạc, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Cô cũng xứng nhắc đến Nam Phương.
Tôi nói cho cô biết, cô còn nói thêm một chữ Nam Phương nữa, tôi sẽ lập tức cho cô xuống đó ở cùng em ấy, có tin không?
Trong Diệp Tân Tuấn không hề giống nói đùa chút nào, luồng sát khí trên người anh khiến cục trưởng và cảnh vệ bên cạnh cũng sợ hãi.
Sở Anh Lạc lần đầu tiên sợ hãi.
Cô ta nhận ra rằng Diệp Tân Tuấn thật sự muốn giết mình.
Sự hận thù trong mắt anh quá mãnh liệt khiến toàn thân Sở Anh Lạc run lên.
Diệp Tân Tuấn, anh.
Cô thật sự cho rằng tôi không biết sao?
Cái chết của Nam Phương là thế nào, trong lòng cô không rõ à?
Nếu không phải vì cô mang thai con trai Nam Phương, cô nghĩ cô có thể sống được đến bây giờ chắc.
Trận chiến 5 năm trước, cô đã chết cùng kẻ đầu sọ từ lâu rồi.
Diệp Tân Tuấn hất Sở Anh Lạc ra nhưng lời anh nói lại khiến cô ta run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, miệng không nói được một chữ.
Diệp Tân Tuấn cố nén cảm xúc của mình, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt.
Sở Anh Lạc, bắt đầu từ hôm nay, cô không xứng để nhắc đến tên Nam Phương.
Nếu để tôi nghe thấy cô nhắc đến Nam Phương một lần nữa, tôi sẽ nhốt cô vào trong nấm mồ của em ấy, để cô đích thân tạ tội với em ấy.
Tôi nói được làm được.
Tốt nhất là cô đừng khiêu khích giới hạn của tôi.
Nói xong Diệp Tân Tuấn rời khỏi căn phòng ký túc đơn không chút lưu luyến.
Cục trưởng biết mình hiểu sai ý Diệp Tân Tuấn, đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức bảo cảnh vệ đưa Sở Anh Lạc đã sợ đến mức choáng váng vào phòng thẩm vấn.
Khi đi ra, họ nghĩ rằng Diệp Tân Tuấn đã đi, nhưng không ngờ anh lại đang dựa vào cửa sổ hút thuốc.
Tàn thuốc đột nhiên vụt tắt, Diệp Tân Tuấn đưa lưng về phía họ, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng áp suất thấp trên người anh khiến ai cũng sợ không dám thở mạnh.
Cục trưởng vẫn cố gắng chống lại áp lực cực lớn này và bước tới hỏi, "Tổng giám đốc Diệp, anh còn gì dặn dò không ạ?"
Diệp Tân Tuấn rít một hơi thật mạnh sau đó dùng ngón tay dập tắt đầu thuốc.
Cảm giác bỏng rát như có bàn là đốt cháy lồng ngực anh.
Anh lạnh lùng nói, "Nếu đến nửa đêm cô ta vẫn chưa nói thì cho người phóng hỏa từ bên ngoài vào, dưới tình huống chưa nguy hiểm tới tính mạng thì cứ để cô ta bị hành hạ hết mức có thể."
Anh vừa dứt lời, cục trưởng đã ngây người tại chỗ.
"Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi là nhân viên thực thi pháp luật, không thể sử dụng hình phạt riêng, điều này không đúng quy định."
Ánh mắt Diệp Tân Tuấn đột nhiên trở nên lạnh như kiếm.
Cục trưởng toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình, "Thật sự không được đâu ạ tổng giám đốc Diệp."
Diệp Tân Tuấn cũng biết mình đang làm khó cục trưởng, anh thở nhẹ một hơi, "Đêm nay thu xếp cho người của anh đi ăn khuya đi, tôi mời.
Còn về phần chuyện xảy ra ở đây, khi về các anh xử lý hiện trường là được rồi."
"Vậy thì được, cảm ơn tổng giám đốc Diệp."
Cục trưởng thấy mình không cần tự ra mặt, đương nhiên đồng ý ngay.
Diệp Tân Tuấn cũng không làm phiền anh ta nữa, ra khỏi đồn cảnh sát thì lại thấy Hoắc Chấn Đình đang đi vào.
Hiện giờ tâm trạng anh đang rất tồi tệ, thấy Hoắc Chấn Đình, Diệp Tân Tuấn định quay người rời đi nhưng lại bị anh ta ngăn lại.
"Tổng giám đốc Diệp, tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Tôi không có hứng với chuyện nhà họ Hoắc các anh, nếu anh đã điều tra xong thì hãy giao Triệu Ninh cho tôi. Tôi không quan tâm quan hệ của cậu ta với nhà họ Hoắc các anh thế nào, nhưng cậu ta phải có lời giải thích cho những việc đã làm với nhà họ Diệp chúng tôi. Diệp Tân Tuấn bỏ lại câu này rồi định quay người rời đi. Hoắc Chấn Đình thấp giọng nói, hơn 20 năm trước đúng là anh cả tôi đã có bạn gái, trước khi nhập ngũ cũng đã có quan hệ với người phụ nữ đó. Tôi đã kiểm tra tất cả những người xung quanh anh trai năm đó, họ đều xác nhận là anh cả có bạn gái, nhưng có một điểm không khớp với những gì Triệu Ninh nói. Sau khi anh trai tôi nhập ngũ thì người phụ nữ đó đã mang thai, nhưng sau đó cô ấy sinh ra một bé gái chứ không phải bé trai. Bước chân của Diệp Tân Tuấn đột nhiên dừng lại. Bé gái? Đúng, là bé gái. Hoắc Chấn Đình gật đầu rất chắc chắn. Tôi đã kiểm tra hồ sơ sinh sản của người phụ nữ đó suốt đêm. Khi đó cô ta chảy rất nhiều máu, được hàng xóm đưa vào viện cấp cứu, lúc ấy còn có một người hàng xóm tốt bụng trả hộ tiền thuốc men trước. Vì buổi tối nên bác sĩ và y tá trực ban rất ít nên y tá đó nhớ rất rõ lúc đó người phụ nữ này đã sinh con gái. Nhưng năm đó chỉ có hồ sơ viết tay, trùng hợp là sau khi người phụ nữ ấy thấy mình sinh con gái thì rất ghét bỏ, luôn miệng nói bác sĩ đã đổi con của cô ta, rõ ràng cô ta mang thai bé trai. Sau này tôi lại cho người điều tra, năm đó mẹ tôi rất coi trọng cháu trai, cảm thấy con trai có thể kế thừa hương khói. Ngay từ đầu Tô Phá Dịch đã cho rằng mình mang thai con trai, tiếc là cuối cùng lại sinh ra bé gái nên không thể chấp nhận được. Bác sĩ và y tá không ngừng dê an ủi, suýt nữa thì cô ta đã ném đứa trẻ ra ngoài cho ngã chết. Vì sự an toàn của đứa trẻ, bác sĩ đã bê nó ra ngoài, nhưng sáng sớm hôm đó bệnh viện xảy ra hỏa hoạn, cả đứa trẻ và người phụ nữ đó đều mất tích. Hoắc Chấn Đình nói xong những điều này, lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Mặc dù Diệp Tân Tuấn rất ngạc nhiên vì Triệu Ninh không phải con ngoài giá thú của nhà họ Hoắc, nhưng anh cũng cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Tôi nói rồi, tôi không có hứng với chuyện của nhà họ Hoắc các anh, nếu Triệu Ninh không phải con nhà họ Hoắc thì ngày mai tôi sẽ bảo Tống Đình tới đón người, mong cậu chủ Hoắc có thể phối hợp. Nhưng Hoắc Chấn Đình lại lắc đầu nói, tạm thời anh vẫn chưa thể đưa cậu ta đi. Ý anh là gì? Tâm trạng Diệp Tân Tuấn vốn đã không tốt vì chuyện của Diệp Nam Vương, bây giờ thấy Hoắc Chấn Đình liên tục ngăn cản mình thì lửa giận không khỏi bùng lên. Hoắc Chấn Đình nhỏ giọng nói, tôi nghe nói Triệu Ninh vẫn luôn bảo vệ một cô bé tên là Tiểu Tử, hơn nữa Tiểu Tử và Triệu Ninh cùng lớn lên trong một cô nhi viện, tình cảm từ nhỏ đã rất tốt, là anh đã đưa hai người họ ra khỏi cô nhi viện à? Anh nghi ngờ Tiểu Tử là con gái ngoài giá thú của nhà họ Hoắc. Diệp Tân Tuấn đã biết điều mà Hoắc Chấn Đình muốn truyền đạt. Đúng vậy, tôi cần tìm người này để xét nghiệm quan hệ thân nhân. Mẹ tôi lớn tuổi rồi, tâm nguyện lớn nhất đời này của bà là tìm được con của anh trai tôi. Cho dù là nam hay nữ thì cũng là thế hệ sau của nhà họ Hoắc chúng tôi, phải nhận tổ quy tông. Ý của Hoắc Chấn Đình rất rõ ràng, cũng rất kiên quyết. Diệp Tân Tuấn bỗng nhiên bật cười. Tiểu Tử đã bỏ chạy trong đợt truy bắt, còn hiện tại đang ở đâu thì tôi không biết, nhưng tôi có thể nói với anh, cho dù cô ta có phải người của nhà họ Hoắc các anh hay không thì vẫn là câu đó, cô ta tham gia vào vụ bắt cóc con trai tôi, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu, nếu anh tìm được cô ta thì mong hãy nói với tôi một tiếng. Hoắc Chấn Đình biết Diệp Tân Tuấn có ý gì. Anh vẫn luôn là người có thù tất báo, huống hồ lần này người Tiểu Tử làm tổn thương còn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp. Hoắc Chấn Đình biết thủ đoạn của Diệp Tân Tuấn, trầm giọng nói, nếu được, nhà họ Hoắc có thể lấy hết tài sản của gia đình ra để bù đắp cho lần tổn hại này của con trai anh. Anh thấy nhà họ Diệp chúng tôi thiếu tiền à? Diệp Tân Tuấn cười khẩy rồi bỏ đi. Hoắc Chấn Đình còn muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Đúng thế, nhà họ Diệp không hề thiếu tiền một. Trong Hải Thành, thậm chí là cả nước, có nhà nào nhiều tiền hơn nhà họ Diệp? Nhưng nếu Tiểu Tử thật sự là con cháu nhà họ Hoắc, anh sẽ không để Diệp Tân Tuấn động vào Tiểu Tử. Cho dù phải lấy cả nhà họ Hoắc ra làm kẻ thù của Diệp Tân Tuấn, anh ta cũng không tiếc. Nhưng trong đầu Hoắc Chấn Đình lại lướt nhanh qua bóng hình Thẩm Hạ Lan. Nếu Tiểu Tử thật sự là người của nhà họ Hoắc, vậy cả đời này anh ta cũng không có duyên với Thẩm Hạ Lan phải không? Chương 130, Tổng giám đốc Diệp, anh kiềm chế chút đi. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Diệp Tân Tuấn lên xe, nhưng lại đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong xe rất bí bách. Hôm nay anh vốn định đến để hỏi Sở Anh Lạc về chuyện 5 năm trước, nhưng không ngờ cô ta lại nhắc đến Diệp Nam Phương. Chuyện Diệp Nam Phương là người cung cấp thông tin cực kỳ bí mật, thậm chí để bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy, cấp trên đã áp dụng các phương pháp bảo vệ vẹn toàn, nhưng cuối cùng thân phận của Diệp Nam Phương vẫn bị bại lộ. Lúc đó chỉ có Sở Anh Lạc ở bên Diệp Nam Phương. Sở Anh Lạc là đối tượng hiểm nghi lớn nhất, thậm chí cấp trên còn định điều tra cô ta, nhưng cô ta lại mang thai vào đúng lúc này. Cô ta mang thai con của Diệp Nam Phương. Sau khi bà cụ Diệp biết Diệp Nam Phương có con, nói gì cũng phải đích thân đón Sở Anh Lạc từ Vân Nam về, là anh đã ngăn bà lại rồi đích thân đi đón cô ta về. Tuy nhiên với kết quả điều tra về Sở Anh Lạc, Diệp Tân Tuấn không hề thả lỏng chút nào, mọi chứng cứ đều cho thấy cô ta là kẻ tình nghi lớn nhất. Diệp Tân Tuấn không biết trước khi chết em trai mình có tâm trạng thế nào, nhưng chắc chắn cậu ấy thực sự yêu Sở Anh Lạc. Chính vì lý do này, Diệp Tân Tuấn mới không tiếp tục điều tra thêm nữa, thậm chí còn đón Sở Anh Lạc về nhà họ Diệp, tất cả chỉ vì con trai của Diệp Nam Phương. Nhưng cái gai này đã đâm sâu vào tim Diệp Tân Tuấn, không thể rút ra được. Bây giờ Sở Anh Lạc lại nhắc đến Diệp Nam Phương lần nữa khiến Diệp Tân Tuấn nghĩ đến những nghi ngờ trước đây của mình. Anh cảm thấy cần phải điều tra thêm, cho dù Nam Phương trách anh thì anh cũng phải biết được sự thật, vì bây giờ anh không chỉ có một mình, sau lưng anh còn có vợ và con trai cần được bảo vệ. Diệp Tân Tuấn lại châm thêm một điếu thuốc nữa, im lặng hút thuốc, đã rất lâu rồi anh không hút thuốc nhưng bây giờ anh rất cần thuốc lá để làm tê dại chính mình. Sở Anh Lạc nói Diệp Tân Tuấn chết vì anh, có một chuyện không ai biết, đó là bí mật giữa hai anh em họ, thế nhưng Sở Anh Lạc lại biết. Điều này cho thấy khi đó Diệp Nam Phương rất yêu và tin tưởng cô ta, vậy mà trái tim của người phụ nữ này lại không dành cho Nam Phương khiến Diệp Tân Tuấn rất đau lòng. Năm đó Diệp Tân Tuấn vẫn đang tham gia một nhiệm vụ bí mật trong quân đội, sau đó vì nhiệm vụ bị lộ nên anh buộc phải rút lui, chuyển về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng anh và Diệp Nam Phương là anh em sinh đôi, ngoại hình của hai người giống Nạ Hủ. Nếu Diệp Nam Phương ở Hải Thành, ở trong phạm vi khả năng bảo vệ của anh, có lẽ Diệp Nam Phương sẽ không chết, nhưng cậu ấy lại đến Vân Nam, đến nơi nhiệm vụ thất bại trước kia. Để lộ thân phận như vết thương chí mạng đối với Diệp Nam Phương, nhưng cậu ấy cũng nhận được tin rằng có người coi Diệp Tân Tuấn là mình, liên tục nhằm vào anh ở khắp nơi. Mà sau khi Diệp Nam Phương biết mọi chuyện, chẳng những không làm rõ thân phận mình, ngược lại còn hoạt động dưới thân phận Diệp Tân Tuấn, cậu ấy muốn bảo vệ anh. Cho nên cuối cùng khi Diệp Nam Phương chết bi thảm, Diệp Tân Tuấn đau khổ không muốn sống, mà những chuyện này sau khi Diệp Nam Phương chết anh mới biết, còn Sở Anh Lạc đã biết từ trước, nói lên rằng Diệp Nam Phương đã nói kế hoạch của mình cho cô ta. Bây giờ chẳng những 5 năm trước Thẩm Hạ Lan phải trải qua những gì, anh còn muốn biết Sở Anh Lạc đóng vai trò gì trong chuyện của Diệp Nam Phương. Khói thuốc lá nồng nặc. Diệp Tân Tuấn ho sặc sụa, vành mắt đỏ hoe, nhưng anh vẫn không dừng lại. Thậm chí anh còn có một ý nghĩ kỳ quá, nếu anh ho được tim ra có phải sẽ thoải mái hơn nhiều không? Có phải có thể không cần buồn bã, đau lòng thế này không? Một điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, mặc dù Diệp Tân Tuấn vẫn không thể bình tĩnh lại, nhưng cũng không thể ở ngoài quá lâu, anh sợ Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy sẽ lo lắng cho mình. Sau khi sửa sang lại, Diệp Tân Tuấn lái xe trở về bệnh viện. Thẩm Hạ Lan vẫn chưa dậy. Diệp Tân Tuấn sợ khói thuốc trên người sẽ kích thích đến Thẩm Hạ Lan, vội vàng vào phòng vệ sinh thay quần áo. Vết thương của anh không thể dính nước, anh chỉ có thể dùng khăn lau người. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy động tác của Diệp Tân Tuấn, ánh mắt cô hơi chuyển động nhưng vẫn nhắm mắt lại giả vờ như không biết chuyện gì. Thực ra từ lúc Diệp Tân Tuấn ra khỏi phòng bệnh là cô đã tỉnh. Vụ hỏa hoạn 5 năm trước khiến cô mất đi cảm giác an toàn, bên cạnh không có ai bầu bạn, cô không ngủ được. Mấy năm đầu Thẩm Minh Chết luôn ở bên cô, thậm chí còn dùng đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cậu nắm lấy tay cô, mang lại cho cô ấm áp và an ủi. Mặc dù 2 năm nay cô đã dần có thể ngủ một mình, nhưng vẫn luôn thích giữ nhiệt độ trong phòng ở mức tối thiểu. Mặc dù như vậy hơi lạnh nhưng có thể khiến cô giữ tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, có thể nhanh chóng tỉnh lại ngay khi nguy hiểm ập tới. Nhưng Diệp Tân Tuấn không biết những điều này, anh chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thích hợp để ngủ, nhưng với Thẩm Hạ Lan mà nói, nhiệt độ như vậy sẽ khiến cô cảm giác như thiêu đốt, thậm chí còn nằm mơ thấy lửa sẽ thiêu cháy cơ thể mình. Khi Diệp Tân Tuấn vẫn ở đây thì không sao, cô sẽ dựa vào hơi thở quen thuộc mà chìm vào giấc ngủ, nhưng anh vừa rời đi, căn phòng như đột nhiên biến thành lò lửa khiến cô giật mình tỉnh dậy rồi không ngủ lại được nữa. Thẩm Hạ Lan biết Diệp Tân Tuấn đã đi bao lâu, từ lúc anh đi, cô vẫn luôn nhẩm tính thời gian. Bây giờ anh đã về, mặc dù không nói gì cũng không làm gì, nhưng trái tim Thẩm Hạ Lan bỗng trở nên tĩnh lặng, sau đó cô từ từ nhắm mặt lại, chìm vào giấc ngủ say. Diệp Tân Tuấn tắm xong đi ra, anh còn cố ý ngửi mùi trên người mình, phát hiện không có mùi thuốc mới thay quần áo bệnh viện, đến bên Thẩm Hạ Lan. Cô ngủ rất an ổn, không hề khó chịu, lúc này Diệp Tân Tuấn mới yên tâm. Anh nhẹ nhàng vén chăn, lên giường nằm cùng Thẩm Hạ Lan, ôm chặt cô từ phía sau. Thẩm Hạ Lan hơi giật mình, không nói gì, để cho anh ôm, nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra tâm trạng Diệp Tân Tuấn đang không tốt. Anh vừa đi đâu? Làm gì? Gặp ai? Vì sao đột nhiên tâm trạng lại không tốt? Một loạt câu hỏi khiến Thẩm Hạ Lan nghĩ không thông, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi gì, cứ vậy ngủ tiếp đi. Nhưng lần này cô ngủ rất ngon, một đêm ngon giấc. Khi ánh nắng ban mai bị khúc xạ qua cửa sổ kính chiếu vào giường, hai người như được dắt thêm một lớp vàng, mang nét dịu dàng và yên bình. Diệp Tân Tuấn thức dậy trước. Đã từ rất lâu rồi anh không được thức dậy bên Thẩm Hạ Lan, mọi thứ hiện giờ tựa như ảo ngộng, giống như một giấc mơ. Diệp Tân Tuấn chống cánh tay lên, nhìn thẳng vào Thẩm Hạ Lan, ánh mắt đầy ẩn ý đưa tình. Lúc này Thẩm Hạ Lan muốn giả vờ ngủ nữa cũng không được. Sáng sớm ra đã động dục, tối qua anh ăn gì rồi? Thẩm Hạ Lan ngáp dài, cảm thấy vô cùng sảng khoái, có lẽ đây là đêm cô ngủ ngon nhất trong 5 năm qua. Diệp Tân Tuấn thấy cô đã tỉnh thì cười nói, nhìn thấy em là lại muốn, làm sao đây? Mặt Thẩm Hạ Lan lập tức đỏ bừng. Mới sáng sớm đã dở trò lưu manh, tổng giám đốc Diệp, anh kiềm chế chút đi. Anh còn chưa làm gì, sao lại là dở trò lưu manh rồi? Diệp Tân Tuấn cười tà, áp mặt lại gần. Ánh mặt trời rất đẹp, soi rõ từng sợi lông tơ trên mặt Diệp Tân Tuấn. Đột nhiên Thẩm Hạ Lan phát hiện ra anh không chỉ đẹp bình thường, thật sự có thể khiến phụ nữ phải hâm mộ, ghen tị, nhưng lúc này hơi thở của anh đang phả lên mặt cô, ấm áp nhưng lại như lông ngỗng lướt qua gò má khiến cô cảm thấy ngưỡng ấy, cảm xúc quen thuộc tự nhiên dâng lên trong lòng. Đừng lại gần em như vậy. Thẩm Hạ Lan muốn đẩy anh ra nhưng Diệp Tân Tuấn lại cầm lấy tay cô, kéo lên đỉnh đầu, anh khàn giọng hỏi, anh muốn hôn em có được không? Câu hỏi có được không của anh khiến mặt Thẩm Hạ Lan càng đỏ hơn. Nếu em nói không có phải anh sẽ buông em ra không? Không. Diệp Tân Tuấn cười xấu xa sau đó nhẹ nhàng túi đầu xuống. Nụ hôn của anh ít ngang ngược hơn trước mà dịu dàng hơn, nhưng lại giống như chai rượu vang đã mở, êm dịu, mê người. Thẩm Hạ Lan thấy mình sắp chết chìm trong sự dịu dàng này, thậm chí cô còn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, có thể mặc cho Diệp Tân Tuấn làm gì mình mọi lúc mọi nơi. Thấy dáng vẻ khiến người khác phạm tội này của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn thật sự muốn hành quyết cô ngay tại chỗ, nhưng anh vẫn phải nhịn. Anh biết Thẩm Hạ Lan vẫn chưa sẵn sàng. Anh đã đợi 5 năm, đợi thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển, hơi thở hòa vào nhau khiến nhiệt độ xung quanh giường như tăng lên rất nhiều. Thẩm Hạ Lan có chút xấu hổ. Anh thả em ra đi. Cô vặn vẹo cổ tay, cảm thấy hơi khó chịu. Diệp Tân Tuấn vẫn không kìm được lại cúi đầu, in lên cổ cô rất nhiều dấu dâu tây. Thẩm Hạ Lan thấy mình sắp không chịu nổi nữa, thậm chí cô còn không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Yêu tinh. Diệp Tân Tuấn đột nhiên buông cô ra rồi vào phòng tắm, không lâu sau cô nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Thẩm Hạ Lan hiểu ra anh đang làm gì, cô hơi thẹn thùng nhưng vẫn phải nhỏ giọng nói, chú ý vết thương của anh, đừng để dính nước. Hay là em vào giúp anh. Diệp Tân Tuấn mở hé cửa phòng tắm, Thẩm Hạ Lan nhìn thấy không sót gì dáng người hoàn hảo của anh. Cô chỉ cảm thấy một luồng khí nóng thổi tới, vội vàng kéo chăn lên che mặt, động tác ngượng ngùng của cô khiến Diệp Tân Tuấn bật cười ha hả. Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí mập mờ của họ. Tống Đình mang đồ ăn sáng tới rất đúng giờ, chợt phát hiện sắc mặt tổng giám đốc nhà mình rất tốt, miệng luôn mỉm cười thì biết tối qua tổng giám đốc rất vui. Anh ta ho khan một tiếng, "Tổng giám đốc Diệp, anh vẫn muốn nghe báo cáo cuộc họp thường kỳ hôm nay chứ ạ?" "Không nghe nữa, cậu tự lo liệu đi." Diệp Tân Tuấn xua tay, hiển nhiên ghét bỏ Tống Đình ở đây quá nhiều. Tống Đình cũng hiểu, mỉm cười rời khỏi phòng bệnh, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn cảm thấy ánh mắt lúc Tống Đình ra về có chút mập mờ. Cô hắng giọng, "Từ giờ buổi tối em sẽ về nhà với con trai, anh ở đây một mình đi." "Em đành lòng để anh ở trong phòng bệnh trống trải một mình sao?" Diệp Tân Tuấn lập tức chán nản. Thẩm Hạ Lan không nhìn anh, nói nhỏ, "Ánh mắt mọi người nhìn em đều có gì đó không ổn, em đâu có làm gì. Có phải em đang phàn nàn anh không làm gì em cho nên em rất thất vọng phải không?" Vừa nói Diệp Tân Tuấn vừa bước nhanh tới, giam Thẩm Hạ Lan giữa mình và bức tường. Chương 131, cả đời này nơi này của anh chỉ đập vì em. "Anh muốn làm gì?" Thẩm Hạ Lan trở nên hơi căng thẳng. "Em nghĩ sao?" "Bà Diệp." Giọng của Diệp Tân Tuấn lại trở nên khàn khàn. Thẩm Hạ Lan thấy mình ở trước mặt Diệp Tân Tuấn như một con thỏ trắng bất lực, cô vội đẩy anh ra rồi nói, "Em nói rồi, em muốn ăn." "Anh cũng nói." Diệp Tân Tuấn kịp thời nắm lấy tay cô. Thẩm Hạ Lan cảm thấy nhiệt độ nóng bóng từ lòng bàn tay anh khiến cô có chút vô lực. "Hãy nhớ rằng anh đang là bệnh nhân có được không?" Thẩm Hạ Lan không thể từ chối quá đáng quá, nhưng cô thật sự rất lo cho cơ thể Diệp Tân Tuấn. Thấy Thẩm Hạ Lan thật sự đau lòng cho mình, Diệp Tân Tuấn không trêu cô nữa, anh dắt tay cô đi tới bàn, hai người yên lặng ăn xong bữa sáng. "Nếu anh không mệt thì chúng ta nói về bản thiết kế xe nhé. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện vụn vặt khiến Thẩm Hạ Lan sao nhãng công việc của mình, hiện giờ nghĩ đến mục đích mình tới Hải Thành, cô muốn tranh thủ lúc bị thương, nhanh chóng làm xong bản thiết kế. Bây giờ Diệp Tân Tuấn mới nhớ còn có chuyện này. Lúc này rồi mà em vẫn còn nhớ được tới công việc, xem ra anh chưa đủ cố gắng." Diệp Tân Tuấn hơi sầu muộn, anh cảm thấy độ quyến rũ của mình không được như trước nữa, nếu không thì tại sao Thẩm Hạ Lan vẫn còn tâm tư nghĩ đến chuyện bản thiết kế chứ? Trước đây Thẩm Hạ Lan nhìn thấy anh là không còn nghĩ gì khác nữa. Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan bật cười, "Tổng giám đốc Diệp, anh nghĩ đi. Em là nhà thiết kế xe mà anh mời về để tham gia hợp tác. Bây giờ ngày ký kết hợp đồng càng ngày càng gần mà em vẫn để giấy trắng, đến lúc đó em không biết phải giải thích thế nào với Trình Siêu." Diệp Tân Tuấn lại nghe Thẩm Hạ Lan nhắc đến Đường Trình Siêu, lần này anh không nhịn được nữa rồi. Anh lại gần Thẩm Hạ Lan, nói từng chữ, "Đường Trình Siêu có ơn với em và con, nhưng Hạ Lan, anh cũng là đàn ông, anh sẽ ghen. Anh biết ơn sự hy sinh của anh ấy dành cho em và con, nhưng cũng chỉ là biết ơn mà thôi. Anh không quan tâm tình cảm của em với anh ấy thế nào, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em và con. Không bao giờ." Thẩm Hạ Lan thấy anh nghiêm túc vậy thì đột nhiên cười nói, "Trình Siêu chỉ là bạn thân của em thôi, hay nói chính xác hơn là một người anh trai. Năm năm nay, anh ấy bảo vệ em và con như người nhà, em mang ơn anh ấy, cả đời này cũng không trả hết. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em thì đừng làm khó em. Em là nhà thiết kế của tập đoàn Hờ Di, được cử đến để hợp tác với anh, trong công việc, em vẫn hy vọng chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận, được chứ?" Diệp Tân Tuấn chưa thấy Thẩm Hạ Lan như vậy bao giờ. Khi nói về công việc, hai mắt cô như có ánh sáng lấp lánh, niềm yêu nghề và sự nhiệt tình với công việc của cô khiến Diệp Tân Tuấn bị mê hoặc. "Em rất thích thiết kế xe hơi ạ." "Cũng coi là vậy, ban đầu khi mới tiếp xúc vẫn là vì anh. Anh thích thiết kế ô tô, luôn về nhà mày mò những bản vẽ thiết kế, mặc dù khi ấy em không hiểu nhưng vẫn cảm thấy những thứ anh vẽ ra là đẹp nhất. Sau này khi ở nước ngoài, Trình Siêu nói em cần thành thạo một nghề, như vậy em và con mới có chỗ đứng trong xã hội sau này. Khi đó em cũng không biết làm sao, trong đầu đột nhiên hiện lên những bản vẽ của anh. Em phát hiện em thật sự rất thích những nét vẽ đó nên đã đăng ký học nghề thiết kế ô tô. Nói thật, chỉ khi thực sự tiếp xúc em mới biết ngành này không đẹp như vẻ ngoài của nó." Thẩm Hạ Lan chậm rãi tâm sự. Nhìn dáng vẻ tự tin chuyện trò vui vẻ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn mới phát hiện cô là một viên ngọc. 5 năm trước cô vẫn chưa được mài giũa nên chưa rực rỡ, chói lọi, 5 năm sau, cô như một ngôi sao mới đang lên, đủ để thu hút sự ý của tất cả cánh đàn ông. Đột nhiên anh cảm nhận được mối nguy. "Hạ Lan, hứa với anh, cho dù ai theo đuổi em cũng nhất định phải từ chối. Em phải nhớ Minh Chết chỉ hạnh phúc khi ở bên hai chúng ta." Diệp Tân Tuấn coi thường bản thân, lấy con ra là lá chắn, nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ cần có thể giữ Thẩm Hạ Lan ở lại, bây giờ bảo anh hóa thân thành kẻ vô lại, anh cũng vô cùng hạnh phúc. Chưa bao giờ anh nghĩ có ngày mình sẽ trở nên như thế này, ngay cả anh cũng coi thường chính mình, nhưng sự ngọt ngào, hạnh phúc trong lòng thật sự không thể xem nhẹ. Thẩm Hạ Lan bất đắc dĩ nhìn anh nói, anh tưởng ai cũng giống anh, thích một người phụ nữ đã có con chắc. Phụ nữ đã có con đương nhiên sẽ có lợi ích và sự hấp dẫn của phụ nữ đã có con. Hơn nữa em vừa về là anh đã biết là em, nếu không em nghĩ ai cũng có thể gây ấn tượng được với anh à. Diệp Tân Tuấn đặt tay Thẩm Hạ Lan lên ngực mình. Nơi đó nóng ấm, còn mang theo chút ẩm ướt. Thẩm Hạ Lan muốn rút tay về nhưng lại nghe Diệp Tân Tuấn nói, cả đời này nơi này của anh chỉ đập vì em. Nếu em bỏ anh sẽ thành một cái xác không hồn. Anh nói rất nghiêm túc, đôi mắt vượng ưa nhìn kia như có ma lực khiến Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cô nhớ Tống Đình từng nói 5 năm qua Diệp Tân Tuấn đã tự biến mình thành một cô máy làm việc, lòng cô càng mềm mại hơn, chua xót hơn. Chỉ cần anh không bỏ em lại, em cũng sẽ không bỏ rơi anh. Phần đời còn lại không dài, em rất hy vọng có thể cùng anh bước tiếp. Hạ Lan. Diệp Tân Tuấn ôm chặt lấy cô. Lần này Thẩm Hạ Lan không đẩy anh ra, lắng nghe nhịp tim của anh, đột nhiên trong đầu có một tia linh cảm. Diệp Tân Tuấn, em có ý tưởng rồi. Cô vui vẻ ngẩng đầu, niềm vui trong máy khó có thể che giấu được. Có ý tưởng gì? Muốn song tu với anh à? Diệp Tân Tuấn nói một cách vô lại, bị Thẩm Hạ Lan hờn dỗi trừng mắt nhìn. Đừng không đứng đắn nữa, em đang nói về bản thiết kế, em có ý tưởng mới cho xe hơi rồi. Anh chờ em một lát. Cô như một đứa trẻ đang bị kích động, đột nhiên đẩy Diệp Tân Tuấn ra, lấy giấy bút, nằm bò ra bàn bắt đầu vẽ. Trong vòng tay mất đi nhiệt độ, Diệp Tân Tuấn cảm thấy buồn vô cớ. Đột nhiên anh cảm thấy có một người vợ tài giỏi, có năng lực như vậy có lẽ không phải một chuyện tốt. Không ngờ cô lại đẩy anh ra vì một ý tưởng. Nhưng Diệp Tân Tuấn cũng không làm phiền Thẩm Hạ Lan. Anh tựa vào đầu giường, nhìn Thẩm Hạ Lan đang nghiêm túc vẽ tranh không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Khi Tống Đình bước vào lần nữa, nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng cắt ngang sự nhu tình của Diệp Tân Tuấn, nhưng có một số chuyện không thể không báo cáo. Khi Tống Đình đang do dự có nên gọi Diệp Tân Tuấn không thì Diệp Tân Tuấn đã quay sang nhìn anh, hiển nhiên rất không vui. Tống Đình ngượng ngùng sờ mũi, cảm thấy công việc của mình càng ngày càng khó làm. Cuối cùng Diệp Tân Tuấn cũng nhẹ nhàng xuống giường, ra hiệu cho Tống Đình ra ngoài nói. Cửa phòng từ từ đóng lại, Thẩm Hạ Lan cũng không phát hiện, cô đang chìm đắm trong những ý tưởng riêng của mình, hoàn toàn nhập vào trạng thái quên mình. Diệp Tân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan không quan tâm đến mình chút nào thì không khỏi có chút thất vọng và cô đơn, ngay cả ánh mắt nhìn Tống Đình cũng không được thân thiện lắm. Có chuyện gì mà cậu phải đích thân chạy tới đây? Tống Đình cũng biết mình làm phiền Diệp Tân Tuấn vào thời điểm này không khác gì tự tìm chết, nhưng anh cũng có nỗi khổ mà. Tổng giám đốc Diệp, thím Trương bị ốm ạ. Diệp Tân Tuấn khẽ cau mày. Bệnh gì? Nếu không khỏi thì đưa đến bệnh viện. Diệp Tân Tuấn cũng giận thím Trương nhưng dù sao bà đã đi theo anh nhiều năm nên tình cảm anh dành cho bà cũng khá đặc biệt, chỉ là anh rất không đồng ý cách đối xử của bà với Thẩm Hạ Lan. Tống Đình trầm giọng nói, thím Trương sống chết không chịu đi bệnh viện, toàn thân nóng đến dọa người, hơn nữa còn không cho người khác lại gần, cũng không uống thuốc, không tiêm, chỉ nói muốn gặp anh. Lông mày Diệp Tân Tuấn nhíu lại sâu hơn. Anh biết thím Trương đang ép anh phải xuất hiện. Nhưng biết thì biết, Diệp Tân Tuấn cũng hiểu sớm muộn gì mình phải đối mặt với thím Trương, cứ trốn tránh mãi thế này cũng không phải cách. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan đang vùi đầu chăm chỉ làm việc trong phòng rồi thấp giọng nói, cậu ở lại bảo vệ bà chủ, tôi đi gặp thím Trương. Tổng giám đốc Diệp, anh đi một mình ạ. Tống Đình có phần lo lắng. Diệp Tân Tuấn thờ ơ, cậu nghĩ thím Trương sẽ làm tổn thương tôi sao? Có thể bà ấy không thích bà chủ nhưng lại đối xử chân thành với tôi. Yên tâm đi, tôi không sao, hơn nữa cho dù bà ấy muốn làm gì tôi, cậu nghĩ tôi là đàn ông sẽ chịu thiệt sao? Câu này đúng là Tống Đình không thể phản bác. Nhưng anh đang bị thương, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi. Bây giờ bên ngoài có biết bao nhiêu chuyện, nghỉ ngơi được mới lạ. Tôi sẽ loại trừ nguy hiểm xung quanh Hạ Lan và Minh Chết càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ không yên lòng. Diệp Tân Tuấn nói xong lại liếc nhìn Thẩm Hạ Lan lần nữa. Tống Đình còn muốn nói gì nữa nhưng bị Diệp Tân Tuấn ngăn lại. Nếu cậu thật sự muốn tốt cho tôi thì hãy bảo vệ tốt cho bà chủ, không được để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Vâng. Tống Đình không nói nhiều nữa, Diệp Tân Tuấn thay quần áo, anh vốn định nói với Thẩm Hạ Lan một câu nhưng thấy cô vẽ nghiêm túc quá nên không tiện quấy rầy cô, vì thế nhẹ nhàng bước ra ngoài. Diệp Tân Tuấn mới đi không lâu thì Hoắc Chấn Đình tới. Tống Đình khẽ cau mày, chặn anh ta ở ngoài. Cậu chủ Hoắc, hiện nay cô Thẩm đang bận, không tiếp khách, tổng giám đốc Diệp có việc ra ngoài rồi, nếu anh tìm tổng giám đốc Diệp thì hẹn anh hôm khác quay lại. Sự ngăn cản của Tống Đình khiến Hoắc Chấn Đình có phần không vui. Tôi có việc tìm cô Thẩm. Tôi nói rồi, cô Thẩm đang bận, không tiếp khách bây giờ. Câu trả lời máy móc của Tống Đình cuối cùng cũng chọc giận Hoắc Chấn Đình. Tống Đình, anh thật sự cho rằng tôi không dám làm gì anh đúng không? Không dám, ở Hải Thành này có ai dám đắc tội cậu chủ Hoắc? Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi, mong cậu chủ Hoắc thông cảm. Mấy năm nay Tống Đình đi theo Diệp Tân Tuấn cũng đã gặp người có máu mặt, khéo léo ngăn cản người khác đi về, anh cũng biết ít nhiều. Khi Hoắc Chấn Đình định nói gì đó thì nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía này. Là bệnh viện này phải không? Chắc thế, tìm người hỏi thăm đi. Người tới vừa đi vừa nói. Lông mày Hoắc Chấn Đình nhíu chặt lại. Đây là nơi nào? Sao lại có người được phép tới tầng này? Y tá đâu? Hoắc Chấn Đình muốn gọi y tá đuổi người ra ngoài, nhưng Tống Đình lại thay đổi thái độ bước lên chào hỏi. Chương 132, chỉ cần hai bác không chê cháu là được ạ. Ông Thẩm, bà Thẩm, sao hai bác lại tới đây ạ? Tống Đình thực sự ngạc nhiên. Nơi này vô cùng bí mật, hơn nữa anh cũng đã chặn tin tức Diệp Tân Tuấn nhập viện, sợ người khác biết tin lại hoảng sợ, chỉ là không ngờ ba mẹ Thẩm lại tìm được tới đây. Mẹ Thẩm nhìn thấy Tống Đình thì lập tức mỉm cười. Trợ lý Tống à? Tốt quá rồi, tôi nghe nói Ân Tuấn bị thương phải không? Tôi với ông nhà tới thăm một lát. Mặc dù mẹ Thẩm nói vậy nhưng ánh mắt vẫn luôn có chút lo lắng, hiển nhiên rất muốn gặp Diệp Tân Tuấn. Tống Đình biết thân phận họ rất đặc biệt bèn cười nói, Tổng Giám đốc Diệp có việc ra ngoài rồi ạ, thật ra anh ấy bị thương không nặng lắm, khiến hai bác lo lắng rồi. Vậy à, cậu ấy không ở đây à? Hiển nhiên mẹ Thẩm vô cùng thất vọng, hai mắt như đột nhiên mất đi thần sắc. Tống Đình thấy họ như vậy thì nói, tổng giám đốc Diệp không ở đây nhưng có cô Thẩm đó ạ.
Cô Thẩm?
Ba Thẩm không kìm được hỏi một câu, ánh mắt có chút vội vàng. Lúc này Tống Đình mới phản ứng lại, là cô Lisa, cô ấy đang vẽ bản thiết kế trong phòng ạ.
Vừa nghe nói đó là Lisa, mắt mẹ Thẩm lại khôi phục thần sắc.
Chúng tôi có thể vào trong gặp cô ấy không?
Điều này, thật ra Tống Đình không muốn ai đến gần Thẩm Hạ Lan, anh cũng biết cô đang thiết kế, nhưng hai người trước mắt không phải ai khác, họ chính là ba mẹ ruột của Thẩm Hạ Lan, sao anh có thể từ chối họ được?
Được rồi, cháu đi vào nói với cô Lisa một tiếng, xin hai bác chờ một chút.
Tống Đình cười nhẹ, xoay người đi về phía phòng bệnh.
Hoắc Chấn Đình cảm thấy mình bị Tống Đình lừa.
Không phải anh nói Lisa bận, không tiếp khách sao?
Sao họ lại được vào?
Tống Đình nói không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, thân phận của họ khác, thưa cậu chủ Hoắc.
Họ là ai?
Họ là ba mẹ vợ của Tổng Giám Đốc Diệp, cậu chủ Hoắc còn thắc mắc gì không?
Tống Đình cười nhạt, nhưng ý cười không tới đáy mắt.
Hoắc Chấn Đình có phần kinh ngạc.
Họ thực sự là ba mẹ của Thẩm Hạ Lan.
Hoắc Chấn Đình đã nghe nói về vợ trước của Diệp Tân Tuấn, bây giờ nhìn thấy ba mẹ vợ anh, đột nhiên rất có hứng thú với vợ cũ Diệp Tân Tuấn.
Hai người già nho nhã thế này sẽ nuôi dạy ra đứa con gái bỏ trốn cùng người khác sao?
Khi Hoắc Chấn Đình quan sát ba mẹ Thẩm thì ba Thẩm cũng đang quan sát anh ta.
Ông biết Hoắc Chấn Đình, dù sao nhà họ Hoắc cũng rất nổi tiếng, công lao vĩ đại của Hoắc Chấn Đình cũng thường xuyên được báo chí đưa tin, chỉ là ông không ngờ sẽ gặp anh ta ở đây.
Cậu chủ Hoắc.
Ba Thẩm khẽ gật đầu, không khiêm tốn cũng không hứng hách.
Hoắc Chấn Đình gật đầu với họ tỏ vẻ kính trọng.
Tống Đình đã ra khỏi phòng, thấy Hoắc Chấn Đình vẫn chưa đi thì hơi ngạc nhiên.
Cậu chủ Hoắc còn chuyện gì sao?
Giúp tôi nói với Lý Sạ rằng tôi có chuyện quan trọng cần tìm cô ấy, bảo cô ấy có thời gian thì liên lạc với tôi, đây là số điện thoại của tôi.
Hoắc Chấn Đình cũng không phải kẻ bám giết không bông.
Ba mẹ vợ Diệp Tân Tuấn tới thăm Lý Sạ, nói lên Diệp Tân Tuấn thật sự quan tâm cô ấy, vì vậy anh cũng không thích hợp ở lại trong hoàn cảnh này.
Tống Đình lịch sự nhận danh thiếp, sau đó tiễn Hoắc Chấn Đình về.
Ba mẹ Thẩm sốt ruột nhìn Tống Đình.
Tống Đình cười nói, hai bác vào với cháu đi ạ.
Khi mẹ Thẩm nghe Tống Đình nói vậy thì ít nhiều có chút kích động.
Hai người theo Tống Đình vào phòng bệnh, Thẩm Hạ Lan đang thu dọn bản vẽ, nhìn thấy hai người đi vào thì cực kỳ vui vẻ, cô chú tới rồi ạ.
Mau ngồi đi ạ, vừa nãy cháu mải vẽ tranh, không nghe thấy cô chú tới, cháu xin lỗi.
Không sao, không sao, cháu đang vẽ gì vậy?
Ánh mắt mẹ Thẩm nhìn Thẩm Hạ Lan nhiệt tình hơn.
Thẩm Hạ Lan không nhận ra điều đó, cô cười nói, không có gì đâu ạ, công việc thôi ấy mà.
Cháu học thiết kế xe hơi, có chút linh cảm nên định vẽ ra, nhưng vẽ mãi vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, có lẽ vẫn thiếu cảm hứng.
Cô ngượng ngùng xoa sau đầu.
Trước mặt ba mẹ, cô vô tình bộc lộ bản tính trẻ con của mình.
Nhìn thấy hành động quen thuộc thở nhỏ của Thẩm Hạ Lan, mắt ba Thẩm chợt ướt nước.
Mang ra đây chú xem cho, có lẽ chú có thể cho cháu chút gợi ý, đương nhiên nếu cháu ngại thì thôi.
Ba Thẩm rất ít khi chủ động nói gì, nhưng Thẩm Hạ Lan biết hồi còn trẻ ba Thẩm từng làm nghiên cứu mỹ thuật.
Không, không, cháu còn ước gì được bác chỉ dẫn đấy ạ.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng lấy giấy vẽ ra đưa cho ba Thẩm, sau đó ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh như một đứa bé ngoan.
Tống Đình cảm thấy Thẩm Hạ Lan ở trước mặt ba mẹ Thẩm như đã trở thành một người con nuôi hoàn toàn khác, anh không nói gì đi ra ngoài, để lại không gian cho gia đình cô.
Ba Thẩm nhìn tác phẩm của Thẩm Hạ Lan, có chút tán thưởng, đây là tranh cháu vẽ.
Cháu vẽ linh tinh thôi, không lọt được vào mắt chú đâu ạ.
Thẩm Hạ Lan hơi căng thẳng.
Khi còn nhỏ, cô đã bị ba Thẩm phê bình rất nhiều vì bài tập môn mỹ thuật, sau khi học thiết kế xe hơi, Thẩm Hạ Lan vô thức tránh được rất nhiều vấn đề về mỹ thuật, cũng giữ lại một số thói quen của ba Thẩm.
Ánh mắt ba Thẩm nhìn Thẩm Hạ Lan càng mãnh liệt hơn.
Bây giờ ông gần như có thể khẳng định, cô gái trước mắt chính là con gái Thẩm Hạ Lan của mình.
Anh kích động cầm giấy vẽ nói, kỹ năng vẽ rất tốt, có thể thấy đã được luyện từ nhỏ.
Thẩm Hạ Lan hơi sửng sốt, lúc này mới giật mình nhận ra điều gì, nhưng cô cũng không che giấu mà cười nói, vâng, từ nhỏ cháu đã được ba hướng dẫn, khi ấy còn cảm thấy cực kỳ bất ức, bây giờ lại thấy là tài sản quý giá, có lợi cả đời.
Ba Thẩm gật đầu hài lòng, vẽ tốt lắm, nhưng có một vấn đề ở đây. Nếu có thể vẽ các nét cứng hơn chút nữa thì tốt, như vậy bố cục tổng thể sẽ đẹp hơn, cũng có thể bổ sung cho nhau.
Nói xong ba Thẩm cầm bút vẽ Thẩm Hạ Lan đang để trên giấy phát họa vài nét.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy điểm mình nghĩ mãi không ra bỗng trở nên rõ ràng.
Cảm ơn chú.
Thẩm Hạ Lan vui vẻ cầm cọ vẽ lên sửa lại.
Ba mẹ Thẩm liếc mắt nhìn nhau, ba Thẩm gật đầu với bà, mắt mẹ Thẩm bỗng nhiên đỏ hoe, quay đầu lén lau nước mắt.
Thẩm Hạ Lan sửa xong phần đó thì hào hứng nói, cô chú à, cháu dẫn cô chú ra ngoài ăn nhé.
Cô chú mang một ít đồ đến đây, cháu xem có thích ăn không.
Mẹ Thẩm vừa nói vừa lấy mấy cái bánh ngọt từ trong cặp lồng giữ nhiệt ra.
Chóp mũi Thẩm Hạ Lan hơi chua xót.
Đây đều là những loại bánh ngọt mà cô thích nhất.
Cháu cảm ơn cô.
Cháu thích là được rồi.
Mẹ Thẩm thật sự cảm thấy từ cô này rất chói tai, nhưng tạm thời con gái chưa muốn nhận lại họ, có lẽ có nỗi khổ riêng.
Bà thở dài hỏi, mấy ngày nay Hải Thành đều truyền nhau tin Ân Tuấn đang tìm con trai tên Minh Chết, cô nhớ Ân Tuấn chỉ có một đứa con trai tên là Diệp Tranh mà.
Cháu biết cậu bé Minh Chết này có đúng không?
Cậu bé có phải cháu ngoại cô chú không?
Thật ra hôm nay mẹ Thẩm đến cũng vì nghe được tin này.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới biết, để cứu Thẩm Minh Chết mà thân phận của anh đã được phơi bày khắp cả Hải Thành.
Chẳng trách Diệp Ân Tuấn lại lo lắng đến mức để Diêm Chấn bảo vệ hai đứa trẻ.
Thẩm Hạ Lan vốn định giấu ba mẹ Thẩm, nhưng bây giờ nhìn họ trông có vẻ căng thẳng, cô cũng không đành lòng.
Vâng, cậu bé là cháu ngoại của cô chú, tên là Thẩm Minh Chiết.
Năm nay đã 4 tuổi rồi ạ.
Thật sự là cậu bé à?
Vậy bây giờ cậu bé sao rồi?
Có bị thương không? đã tìm thấy chưa? Khi nào cô chú mới được gặp cậu bé? Dù gì mẹ Thẩm cũng là phụ nữ, không kiểm soát được cảm xúc của mình là lại rơi nước mắt. Bà nhìn bà xem, đang yên đang lành khóc cái gì? Mặc dù ba Thẩm cũng rất sốt ruột nhưng vẫn an ủi vợ. Mẹ Thẩm vẫn lại, ông thì không sốt ruột chắc. Khi gặp cháu ngoại ông đừng có tranh với tôi. Tôi đâu có nói tôi không sốt ruột gặp cháu ngoại. Ba Thẩm cảm thấy mình bị mẹ Thẩm lừa rồi. Nhìn hai người đấu võ mồm, môi Thẩm Hạ Lan khẽ cong lên, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Minh Chết đang ở nhà tổ nhà họ Diệp, Diệp Ân Tuấn đã tìm người bảo vệ cậu bé, trước mắt vẫn còn một số người chưa bị bắt, cho nên chúng cháu không dám để Minh Chết ra ngoài. Nếu cô chú muốn gặp cậu bé thì khi nào về cháu bảo cậu bé gọi video cho cô chú nhé. Bây giờ thật sự không thích hợp để gặp mặt. Cháu đảm bảo đến thời điểm thích hợp, cháu sẽ đưa Thẩm Minh Chết đến gặp cô chú được không ạ? Thẩm Hạ Lan thấy mình rất bất hiếu. Năm năm nay khiến ba mẹ chờ đợi trong lo lắng, bây giờ còn không được gặp cháu ngoại, nhưng cô thật sự sợ hãi. Nghe nói tiểu tử bỏ chạy, Sở Anh Lạc cũng không giải thích gì, mà ngày nào Tống Khinh Giao cũng đợi ở cổng nhà họ Diệp, cô thật sự không thể mạo hiểm. Mặc dù mẹ Thẩm có phần thất vọng, nhưng nghe nói có thể gọi video với Thẩm Minh Chết thì vẫn rất mừng. Được được được, cô chú về nhà chờ, gọi video khi nào cũng được. Đúng đúng đúng, cô chú già rồi cũng ít ngủ, muộn thế nào cũng được. Ba Thẩm cũng nóng lòng. Thẩm Hạ Lan nhìn ra được sự nhiệt tình của họ với Thẩm Minh Chết, cô ấy nãy cầm tay họ nói, cô chú yên tâm, Minh Chết là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ gọi cho cô chú sớm nhất có thể. Tốt quá rồi. Hai ông bà già cười vui vẻ. Cháu mau ăn đi, không ăn sẽ nguội mất. Sau này không có việc gì thì đến nhà cô chú chơi, cô sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cháu ăn. Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Hạ Lan đầy âu yếm, bà rất muốn ôm cô vào lòng nhưng phải cố kìm nén. Mắt Thẩm Hạ Lan cũng hơi ướt nước. Vâng, có thời gian cháu sẽ tới, chỉ cần cô chú không chê cháu là được ạ. Không đâu. Ba người lại trò chuyện thêm vài câu nữa rồi ba mẹ Thẩm đứng dậy ra về. Thẩm Hạ Lan hơi lo lắng cho họ nên nhờ Tống Đình đưa họ về. Tống Đình hơi khó xử. Bà chủ, tổng giám đốc Diệp bảo tôi bảo vệ cô. Chuyện này. Ở đây có rất nhiều vệ sĩ rồi, không sao đâu, anh không đưa họ về tôi không yên tâm. Nghe Thẩm Hạ Lan nói vậy, Tống Đình cũng biết thân phận ba mẹ Thẩm, ngập ngừng nói, vậy nếu có vấn đề gì, cô phải gọi cho tôi bất cứ lúc nào, được chứ? Được rồi, mau đi đi. Thẩm Hạ Lan nhìn Tống Đình đưa ba mẹ Thẩm về mới quay người vào phòng bệnh, nhưng không ngờ sau khi về đến phòng bệnh cô lại thấy một người bất ngờ xuất hiện trong phòng. Chương 133, có phải cô đã yêu người khác rồi không? Tống Dật Hiên. Sao anh lại ở đây? Thẩm Hạ Lan cảm thấy đã rất lâu không gặp Tống Dật Hiên. Ngoại trừ lần trước gặp chuyện nhờ Tống Dật Hiên giúp đỡ, về sau người này dường như không thể liên lạc được nữa, không ngờ anh ta lại đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh Diệp Tân Tuấn. Sắc mặt Tống Dật Hiên rất xấu, thậm chí còn mang theo chút ấm ức, khi thấy Thẩm Hạ Lan ngạc nhiên thì lại càng đau lòng. Có phải cô đã yêu người khác rồi không? Có phải không còn yêu tôi nữa không? Nếu không vì sao nhìn thấy tôi lại không vui vẻ chút nào? Thẩm Hạ Lan đã quen với Tống Dật Hiên phô trương, cô bật cười, gần đây anh bận gì vậy? Không thấy tin tức của anh, tôi còn tưởng anh bế quan rồi chứ. Câu này vốn không có ý gì nhưng vào tai Tống Dật Hiên lại trở nên chói tai lạ thường. Anh ta vừa mới biết tin con trai Thẩm Minh Chết của Thẩm Hạ Lan gặp chuyện, nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Nếu lúc trước anh ta không cho người đóng tất cả các hệ thống liên lạc và chặn liên lạc của mọi người thì có lẽ cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ thấy trong khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Thẩm Hạ Lan có Diệp Tân Tuấn trải qua cùng cô, Tống Dật Hiên hối hận xanh ruột. Người đẹp, không gọi được cho tôi sao không đến nhà tôi tìm? Chỉ cần là cô, tôi bảo đảm bất cứ lúc nào cũng có thời gian. Tống Dật Hiên lại ảo não. Đầu anh ta bị trúng gió gì sao lại đóng cửa không tiếp khách vào thời điểm mấu chốt như vậy chứ? Thẩm Hạ Lan cười nói, cũng không có chuyện gì lớn, hơn nữa anh không muốn người khác liên lạc được chắc chắn là có chuyện riêng cần làm. Tôi không muốn quấy rầy anh. Được rồi, bây giờ không còn việc gì nữa, anh đến đây chỉ để nói với tôi những việc này thôi hả? Nếu tôi nói tôi rất hối hận vì đã đóng cửa từ chối tiếp khách, cô có tha thứ cho tôi không? Thẩm Hạ Lan càng nói vậy, Tống Dật Hiên càng cảm thấy lòng khó chịu. Anh ta cảm thấy điều mình bỏ lỡ không phải là nghĩ cách cứu giúp mà là hạnh phúc cả đời. Tuy cảm giác này hơi vô lý nhưng thực sự anh đang nghĩ như vậy. Thẩm Hạ Lan thấy vẻ mặt ảo não của anh ta thì cười nói, tôi biết anh nghĩ gì, anh là bạn tốt nhất của tôi, dù là lúc nào tôi cũng tin, chỉ cần anh có thời gian thì nhất định sẽ giúp tôi. Tống Dật Hiên, đừng bận tâm nữa, chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi sao? Nhưng khi cô gặp chuyện thì tôi lại không ở bên, mà bây giờ cô cũng không nói với tôi khiến tôi rất buồn. Người đẹp, trong lòng cô không hề có tôi. Không được, cô phải bồi thường cho tôi. Tống Dật Hiên càng nói càng thấy tủi thân, như thể giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt. Thẩm Hạ Lan không quen nhìn anh ta thế này bèn hấp tấp nói, được rồi, anh muốn tôi bồi thường anh thế nào? Đi ăn với tôi được không? Tống Dật Hiên cười hì hì. Thẩm Hạ Lan nhìn thời gian, bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn. Vậy đi uống cà phê với tôi đi, dù sao cô cũng phải đi với tôi một lúc, nếu không trái tim tôi sẽ tan nát, không lành lại được. Tống Dật Hiên còn cường điệu hóa đến mức ôm ngực, vẻ mặt khổ sở. Thẩm Hạ Lan bị dáng vẻ này của anh ta chọc cười. Được, tôi đi uống cà phê với anh là được chứ gì? Tôi mời. Tôi biết người đẹp yêu tôi nhất mà. Tống Dật Hiên cười vui vẻ. Khi hai người ra khỏi phòng bệnh thì đám vệ sĩ đều sững sờ, họ không hề biết Tống Dật Hiên vào từ lúc nào, thoáng chốc có chút mà người. Thẩm Hạ Lan đã không còn ngạc nhiên với việc này từ lâu. Tống Dật Hiên rất thích hành động bất ngờ, cô cũng đã quen. Tôi và Tống Dật Hiên đi uống cà phê ở đối diện, mấy người không cần đi theo. Thẩm Hạ Lan nói một tiếng rồi đi, cô cũng không hỏi Diệp Tân Tuấn đi đâu, vì cô biết chắc chắn anh đang đi giải quyết những việc còn lại liên quan đến Thẩm Minh Chết. Chuyện này có Diệp Tân Tuấn ra mặt nên cô cũng để cho anh xử lý, dù sao cũng là con trai anh, cô không thể tước bỏ quyền làm ba của anh. Nhưng vệ sĩ lại không dám làm vậy. Cô Thẩm, chúng tôi đi theo cô thì hơn, lỡ như cô gặp nguy hiểm gì, chúng tôi cũng có thể.
Có thể cái gì?
Anh còn không biết tôi vào phòng lúc nào mà cũng còn mặt mũi nói là vệ sĩ chuyên nghiệp à? Lát nữa nói với Diệp Tân Tuấn, rảnh rỗi thì tập luyện với mấy người, mất hết mặt mũi nhà họ Diệp. Tống Dật Hiên chào phúng một câu rồi kéo Thẩm Hạ Lan đi. Vệ sĩ vẫn không yên lòng, cử một người đi theo nhưng Tống Dật Hiên có chút chán ghét. Thẩm Hạ Lan giữ tay anh ta lại, thôi đi, đây là công việc của họ, việc gì phải gây khó dễ cho họ. Chúng ta chỉ đi uống cà phê thôi mà. Nhưng tôi không thích người khác quấy rầy không gian riêng của chúng ta. Tống Dật Hiên tủi thân nói. Thẩm Hạ Lan xoa đầu anh ta như an ủi thú cưng, ngoan, đừng làm loạn nữa, tôi muốn uống cà phê lắm rồi. Quả nhiên câu này rất có tác dụng. Tống Dật Hiên đưa Thẩm Hạ Lan đến quán cà phê đối diện, mà vệ sĩ cũng nhanh chóng thông báo tình hình cho Diệp Tân Tuấn. Lúc này Diệp Tân Tuấn vừa về đến nhà cũ nhà họ Diệp, anh thật sự không nói nên lời về việc Thím Trương sống ở đây. Anh còn chưa làm gì thì Thím Trương đã tự về, hiển nhiên là mẹ anh chống lưng cho bà. Diệp Tân Tuấn thở dài rồi bước vào nhà, anh nghe thấy tiếng mắng chửi rất lớn của Thím Trương. Mày còn nói không phải mày. Không phải mày chẳng lẽ là cậu chủ nhỏ nhà chúng tao làm rơi chắc. Mày biết bình hoa này bao nhiêu tiền không? Bán mày đi cũng không trả nổi. Thằng nhóc ti tiện, cho mày mặc quần áo của người là mày nghĩ mình là người phải không? Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không dọn dẹp sạch sẽ chỗ này thì tao sẽ lột da mày. Còn bình hoa này giá bao nhiêu, bảo mẹ mày trả lại cho tao. Đừng tưởng mẹ mày bò lên được cậu chủ nhà tao là có thể kiêu ngạo. Diệp Tân Tuấn càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn, bà ta đang mắng ai? Anh bước nhanh vào nhà, thấy Thẩm Minh Chết đang đứng ở chân phòng khách, còn Thím Trương đang chống lạnh, ngón tay sắp chọc vào trán Thẩm Minh Chết. Ánh mắt Diệp Tân Tuấn lập tức trở nên lạnh lẽo. Thím Trương, bà đang làm gì vậy? Giọng anh đầy giận dữ khiến Thím Trương dùng mình, quay đầu lại thì thấy Diệp Tân Tuấn, bà ta vội vàng bỏ tay xuống, bất bình nói, cậu chủ, cậu nhìn xem, đứa con hoang này làm vỡ bình hoa cuối thời nhà Thanh của nhà chúng ta còn không thừa nhận. Chúng ta không thể giữ đứa bé lúc nào cũng chỉ nói dối ở lại nhà họ Diệp được. Con không làm.
Không phải con làm.
Thẩm Minh Chết không khóc không làm loạn, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng, giọng nói rõ ràng dứt khoát, mang theo chút kiêu ngạo. Trái tim Diệp Tân Tuấn đột nhiên đau đớn. Nếu là Diệp Tranh thì lúc này đã chạy vào lòng anh khóc lóc, nhưng Thẩm Minh Chết lại thờ ơ như người ngoài cuộc. Sự thờ ơ này như con dao hai lưỡi, làm tổn thương Thẩm Minh Chết sâu sắc, đồng thời cũng làm tổn thương Diệp Tân Tuấn. Đây là con trai anh, là cậu chủ nhỏ danh chính ngôn thuận của nhà họ Diệp. Hôm nay lại bị bảo mẫu dạy dỗ một bài học, còn bị nói là con hoang. Ba tin không phải con làm. Diệp Tân Tuấn nói từng chữ một, trong mắt hiện lên vẻ tin tưởng. Thẩm Minh Chết vốn còn hơi thờ ơ, lúc này mới thoáng giật mình, sau đó dưới mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng sương mù nhưng lại bị cậu bé cố gắng kìm nén. Cậu không muốn khóc, cậu cũng không tủi thân. Mẹ đã nói nếu không phải mình làm thì không được nhận. Nhưng tại sao khi Diệp Tân Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt tin tưởng thì cậu lại muốn khóc thế chứ? Thẩm Minh Chết vội quay đầu sang hướng khác. Thím Trương nghe thấy Diệp Tân Tuấn bênh vực Thẩm Minh Chết thì không hài lòng và nói, "Cậu chủ, cậu đừng để đứa con hoang này lừa. Trông nó có vẻ thật thà nhưng ai biết nó trưởng thành trong môi trường nào. Nhà họ Diệp chúng ta không thể giữ đứa con hoang này ở lại."
"Tôi không phải con hoang."
Bị Thím Trương gọi là con hoang, sự nhẫn mại của Thẩm Minh Chết cũng đã lên đến đỉnh điểm. Cậu không muốn gây chuyện, nhưng bây giờ cậu sắp không nhịn được nữa rồi. Diệp Tân Tuấn cũng thấy vô cùng chói tai. Anh đang định nói gì đó thì Thím Trương đã duỗi ngón tay ra, móng tay sắc nhọn chọc vào trán Thẩm Minh Chết, bà ta nói, mày còn dám cãi lại à? Mày có biết đây là đâu không? Đây là nhà họ Diệp. Mày không tự soi vào nước tiểu xem mình là ai, đây là nơi mày có thể tùy ý dương ngoài sao? Móng tay Thím Trương hơi ngọn, để lại một vết máu trên vầng trán mềm mại yếu ớt của Thẩm Minh Chết, đỏ bừng, cực kỳ chói mắt. Thím Trương. Diệp Tân Tuấn bước nhanh tới, hất Thím Trương ra. Thím Trương không kịp chuẩn bị nên va vào tủ bên cạnh, đụng phải thắt lưng đau đớn. Cậu chủ, tôi, eo của tôi. Thím Trương đau đến mức nước mắt đảo quanh tròng, nhưng Diệp Tân Tuấn chẳng quan tâm đến bà ta, vội vàng quay lại nhìn Thẩm Minh Chết. Mau để ba xem, có bị sức ra không? Diệp Tân Tuấn cẩn thận quan sát Thẩm Minh Chết, dáng vẻ lo lắng của anh khiến cậu bé không kìm được nước mắt nữa. Cậu nghẹn nào, con muốn tìm mẹ, con nhớ mẹ. Giờ phút này cậu cảm thấy căn nhà này có lẽ thật sự không thuộc về mình. Bây giờ cậu chỉ muốn nhào vào vòng tay Thẩm Hạ Lan, chỉ có nơi đó là ấm áp nhất. Ngay cả khi Mỹ, ở nhà Đường Trình Siêu cũng không có ai dám vu hãm, mắng nhiếc bé. Chóp mũi Diệp Tân Tuấn bỗng trở nên chua xót. Tất cả là lỗi của ba, là do ba không tốt, không bảo vệ được con. Ngoan, bây giờ mẹ thấy con thế này cũng sẽ lo lắng, đúng không? Diệp Tân Tuấn không biết phải an ủi con trai thế nào, chỉ cảm thấy trái tim như bị xé ra một lỗ lớn, máu tươi đầm địa, còn đau hơn bị người khác đánh lên người anh. Thẩm Minh Chết càng nghẹn ngào hơn, cậu bé không nói gì nữa, dựa vào lòng Diệp Tân Tuấn, bất đắc nói, không phải con làm làm vỡ bình hoa, lúc con đi ra thì nó đã vỡ rồi. Ba biết, ba tin không phải con làm. Diệp Tân Tuấn cố gắng hết sức làm cho giọng mình dịu dàng hơn. Thím Trương thấy Diệp Tân Tuấn bảo vệ đứa trẻ này như thế thì nói, không phải mày thì là ai? Trong nhà chỉ có mình mày là trẻ con, còn ai có gan động vào đồ nhà họ Diệp nữa? Thím Trương. Diệp Tân Tuấn đột nhiên quát lên, ánh mắt phẫn nộ ấy như thanh kiếm sắc bén, xuyên qua người Thím Trương. Thím Trương rất hiếm khi thấy Diệp Tân Tuấn giận đến vậy, bà ta không khỏi choáng váng, cơ thể bất giác run lên, nhưng lại cảm thấy bất ức. Ở nhà họ Diệp hơn 20 năm, Diệp Tân Tuấn vẫn luôn tôn trọng bà, bây giờ lại vì đứa con hoang và một người phụ nữ bên ngoài mà đối xử với bà như vậy, nước mắt bà ta thoáng chốc đảo quanh hốc mắt. "Cậu chủ, bây giờ cậu đã hoàn toàn bị hai mẹ con này mê hoặc rồi phải không? Cậu không còn nghe lời của tôi nữa rồi đúng không? Lẽ nào cậu cho rằng người nuôi cậu từ nhỏ lại đổ oan cho một đứa bé ư? Chương 134, bao nhiêu năm rồi, bà đã quên mất mình là ai phải không?" Câu này thật sự quá nặng nề. Nếu là trước kia, bất kể đối phương là ai, Diệp Tân Tuấn đều sẽ tin lời Thím Trương nói, anh cảm thấy Thím Trương là người già của nhà họ Diệp, sẽ không so đo với một đứa trẻ, nhưng bây giờ đứa trẻ ấy là ai? Là con trai ruột của Diệp Tân Tuấn anh. Tuy Thím Trương là bảo mẫu của anh, nhưng dù sao cũng chỉ là người giúp việc, dựa vào tiền lương của nhà họ Diệp mà sống. Bây giờ giúp việc lại bắt nạt chủ, cơn giận của Diệp Tân Tuấn không nguôi bất chút nào, trái lại nó còn bùng cháy dữ dội hơn. Anh đứng dậy, bế Thẩm Minh Chết vào lòng, lúc này mới phát hiện Diêm Chấn vốn nên ở nhà để bảo vệ Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh đều không thấy bóng dáng. Diêm Chấn và Diệp Tranh đâu? Diệp Tân Tuấn lạnh lùng nhìn Thím Trương, không có chút tình cảm. Thím Trương nước mắt, nước mũi giàn giụa, cậu chủ nhỏ bị sốt nhẹ, tôi bảo Diêm Chấn đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi. Cậu chủ nhỏ cành vàng lá ngọc, không thể chậm trễ. Diệp Tranh cành vàng lá ngọc, vậy Minh Chết có thể bị bà thoải mái bắt nạt đúng không? Thím Trương, tuy bà là bảo mẫu của tôi, bao nhiêu năm nay tôi luôn nhún nhường bà, nhưng có phải bà đã quên mình chỉ là người giúp việc của nhà họ Diệp không? Còn Minh Chết là con trai tôi, con trai ruột của Diệp Tân Tuấn tôi. Chuyện này tôi đã nói trước toàn thể người dân Hải Thành rồi. Người làm mà lại đối xử với chủ nhân nhà họ Diệp như thế này, có phải nhiều năm quá nên bà đã quên mất mình là ai rồi phải không? Diệp Tân Tuấn nói những lời này không chút nể tình, giống như một con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực Thím Trương. Bà ta nhìn Diệp Tân Tuấn với vẻ ngạc nhiên, dường như không tin Diệp Tân Tuấn sẽ nói ra những lời như thế, vì vậy càng thêm tủi thân. Cậu chủ, cậu nói tôi là người làm không sai, nhưng hơn 20 năm nay tôi đã coi nhà họ Diệp là nhà mình từ lâu. Mọi việc tôi làm đều vì muốn tốt cho cậu, cho gia đình này. Vậy sao? Không có sự cho phép của tôi đã nói linh tinh với mẹ tôi cũng là tốt cho tôi. Rõ ràng biết tôi thích Lisa, biết Minh Chết là con trai tôi mà bà vẫn luôn miệng nói thằng bé là con hoang. Thằng bé mới chỉ 4 tuổi thôi. Còn bà đã hơn 50 tuổi rồi, sao có thể vô lễ như thế? Còn cái bình hoa này, bà nói là Minh Chết làm vỡ, tôi muốn hỏi bà có bằng chứng gì chứng minh là thằng bé làm. Đừng nói đến việc bà không tìm được camera nào để điều tra sự thật, cho dù là Minh Chết làm vỡ thì có sao? Tôi định để lại toàn bộ nhà họ Diệp cho thằng bé, nó làm vỡ một bình hoa đến lượt người làm lên mặt dạy dỗ à? Bà thật sự cho rằng mình là nữ chủ nhân của nhà họ Diệp sao? Có phải tôi cũng nên nhường chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí cho bà ngồi không? Câu nói này lại càng lạnh lùng hơn. Thím Trương không ứng phó được. Bà ta đã nghĩ đến việc Diệp Tân Tuấn sẽ tức giận, cũng nghĩ đến việc Diệp Tân Tuấn sẽ không vui, nhưng không ngờ anh lại nói không hề nể tình như thế. Trong nhà vẫn còn rất nhiều người làm, vốn bà ta định làm nhục Minh Chết nên không bảo người làm rời khỏi phòng khách, không ngờ lúc này cảnh mình bị Diệp Tân Tuấn dạy dỗ lại để tất cả người làm nhìn thấy. Thím Trương chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, những lời này với bà ta mà nói còn khó chấp nhận hơn là Diệp Tân Tuấn tát bà trước mặt mọi người. Cậu chủ, sao cậu có thể nói với tôi như vậy? Tôi chỉ là cái gì? Tôi bảo bà ra khỏi nhà cũ nhà họ Diệp, để Tống Đình sắp xếp cho bà sống ở biệt thự ngoại ô, còn cho người hầu hạ bà, thậm chí còn coi bà là người bề trên mà hầu hạ, với bà mà nói đây đã là món quà lớn nhất rồi. Tôi đã đồng ý cho bà trở về chưa? Ai cho bà cái quyền tùy tiện ra vào nhà cũ nhà họ Diệp? Diệp Tân Tuấn hung hãn, bực bội. Thím Trương có chút không nén được giận bị nụ. Là bà chủ bảo tôi về, bà ấy nói. Ở đây do tôi quản lý, không phải mẹ tôi. Bà thích nghe lời mẹ tôi sao không ra nước ngoài hầu hạ mẹ tôi đi. Diệp Tân Tuấn đột nhiên ngắt lời bà ta. Thím Trương mở to mắt nhìn Diệp Tân Tuấn, bà ta nhìn thấy sự ghét bỏ và phẫn nộ sâu sắc trong mắt anh. Anh thực sự ghét bỏ bà ta. Thím Trương đống nhiên cực kỳ đau lòng, nước mắt không kìm được càng tuôn rơi nhiều hơn. Cậu chủ, tôi nuôi cậu hơn 20 năm mà cậu lại đối xử với tôi thế này. Vì một người phụ nữ, một đứa nô hoang. Đủ rồi. Tôi nói lại lần nữa, Thẩm Minh Chết là con trai ruột của tôi và Thẩm Hạ Lan. Là con cháu của nhà họ Diệp may mắn sống sót sau trận hỏa hoạn 5 năm trước. Với địa vị của bà vẫn chưa đủ để tôi lấy giấy giám định ra cho xem, nhưng bà nghe cho rõ đây, Thẩm Minh Chết là con của Diệp Tân Tuấn rồi. Tôi không sợ bất luận kẻ nào điều tra chuyện này. Thằng bé là cậu chủ nhỏ đường đường chính chính của nhà họ Diệp. Sau này còn ai dám bắt nạt con trai tôi thì đừng trách Diệp Tân Tuấn tôi nhẫn tâm. Diệp Tân Tuấn nói xong thì bế Thẩm Minh Chết lên lầu. Thím Trương hoàn toàn mở miệng. Diệp Tân Tuấn vừa nói gì? Thẩm Minh Chết thật sự là con trai của mợ chủ và cậu chủ. Sao có thể như vậy? Không phải mợ chủ đã chết trong trận hỏa hoạn 5 năm trước rồi sao? Nhưng Thẩm Minh Chết họ Thẩm, Thẩm Hạ Lan cũng họ Thẩm, cô Lì Xạ đó cũng họ Thẩm, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Chẳng lẽ Lì Xạ là chị em của mợ chủ? Nhưng bà cũng chưa từng nghe nói mợ chủ có chị em nào. Thím Trương hoàn toàn choáng váng, thậm chí còn quên mất cơn đau ở thắt lưng, bà ta bị tin tức Diệp Tân Tuấn vừa nói làm cho hoa mắt váng đầu. Diệp Tân Tuấn phất lờ bà ta, bế Thẩm Minh Chết vào phòng ngủ, nhìn vết bầm tím trên trán cậu bé mà đau lòng không thôi. Có đau không? Bà thổi cho con. Diệp Tân Tuấn không biết dỗi trẻ con. Từ nhỏ Diệp Tranh đã được Sở Anh Lạc chăm sóc, anh chỉ thỉnh thoảng trêu cậu nhóc một chút, bây giờ thấy làn da mỏng manh của Thẩm Minh Chết, anh lại hơi bối rối. Vừa nãy Thẩm Minh Chết còn rất tủi thân, nhưng thấy Diệp Tân Tuấn chút giận cho mình một cách ngang ngược như vậy nên cậu lắc đầu nói, không đau nữa, thật sự không đau nữa rồi. Con là con trai, vết thương nhỏ này có tính là gì? Nhóc thối. Dù Diệp Tân Tuấn nói vậy nhưng đôi mắt anh đã đỏ lên. Anh ôm chặt Thẩm Minh Chết vào lòng, nhỏ giọng nói, ba xin lỗi đã khiến con chịu bất ức. Diệp Tân Tuấn là người không dễ nói lời xin lỗi với ai, nhưng anh không có khả năng miễn dịch với vợ và con. Thấy Thẩm Minh Chết bị thương, anh còn đau lòng hơn mình bị thương. Mà Thẩm Minh Chết càng nói không đau, anh lại càng đau lòng. Thẩm Minh Chết thấy mình sắp bị Diệp Tân Tuấn ôm tắt thở, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự đau lòng và tình yêu người đàn ông này dành cho mình. Cậu duỗi cánh tay nhỏ bé của mình ra, vỗ nhẹ vào lưng Diệp Tân Tuấn nói, được rồi, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Rõ ràng cậu nên là đứa nhỏ chịu tủi thân núp trong vòng tay anh, nhưng bây giờ cậu lại là người an ủi người lớn, tim Diệp Tân Tuấn không chịu đựng được nữa. Rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua những gì từ khi còn nhỏ mà lại khiến thằng bé trở nên hiểu chuyện và ân cần như thế. Diệp Tân Tuấn cắn môi dưới, cố hết sức kìm nén đôi mắt nhức nhối nhưng trong lòng lại không kìm nén được đau đớn, như lửa cháy trên thảo nguyên, nhanh chóng lan ra toàn thân. Thấy Diệp Tân Tuấn không có ý định buông mình ra, Thẩm Minh Chết thở dài, thật ra con biết ai làm vỡ bình hoa, nhưng con không muốn nói, có phải Thím Trương là người rất quan trọng với ba không? Nếu ba rất thích bà ấy thì con có thể không so đo. Thật ra bà ấy cũng không nói gì, khi còn ở Mỹ cũng từng có những đứa trẻ nói con là con hoang, nhưng đều bị con đánh bại hết. Thím Trương này là người rất quan trọng với ba nên con không thể ra tay với bà ấy. Ba yên tâm đi, sau này con sẽ cố gắng tránh mặt bà ấy, con sẽ ngoan để bà ấy không nắm được điểm yếu của mình, ba sẽ không phải khó xử nữa. Trái tim Diệp Tân Tuấn lại bị bóp nghẹt. Đây là con trai anh. Cậu vốn là cậu chủ ngậm thìa vàng sinh ra, tung hoành ngang dọc ở Hải Thành không ai dám đụng vào, nay lại bị người làm nhà họ Diệp bắt nạt, còn nói không phải lần đầu bị người khác mắng là con hoang. Cậu bé nói rất bình tĩnh nhưng lại khiến Diệp Tân Tuấn nghe xong càng thêm đau lòng. Không, con không cần né tránh bà ấy, con là con trai của Diệp Tân Tuấn ba, là niềm tự hào của ba và mẹ, con là cậu chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ Diệp, không cần phải vì ai mà không lưng hết. Minh Chết, bắt đầu từ bây giờ, con có ba bảo vệ. Con không phải con hoang. Dù ai làm gì con, vu oan cho con hay hãm hại con thì con cứ chống trả quyết liệt, mặc kệ đối phương là ai. Cho dù con chọc thủng trời thì ba cũng giúp con chống đỡ. Đừng khiến bản thân chịu bất ức, lòng ba sẽ khó chịu lắm. Cuối cùng thì Diệp Tân Tuấn cũng không cầm được nước mắt. Anh không phải người dễ khóc, nhưng con trai lại khiến anh cảm thấy cực kỳ có lỗi, anh đau lòng sắp không thở nổi. Nếu thằng bé khóc lóc cầm ý thì không sao, nhưng thằng bé lại quá hiểu chuyện, quá ân cần, thậm chí còn nhìn ra được sự khó xử của anh. Nhưng anh là ba của Thẩm Minh Chết, anh đã làm gì được cho con? Thẩm Minh Chết ngạc nhiên nhìn Diệp Tân Tuấn, dường như không tin những gì mình đã nghe. Đường Trình Siêu đối xử với cậu rất tốt, khiến cậu cảm thấy trên đời này không có người đàn ông nào cưng chiều và yêu thương cậu như vậy, nhưng dù là thế thì Đường Trình Siêu cũng chưa từng nói, dù cậu có chọc thủng trời cũng có người chống đỡ thay cậu. Mà bây giờ người nói điều này chính là ba ruột của cậu. Thẩm Minh Chết đột nhiên cảm thấy có một cảm xúc không nói nên lời đang trào dâng trong lòng, khiến cậu cảm thấy ấm áp như gió xuân. Lão Diệp, cảm ơn ba. Thẩm Minh Chết mỉm cười vui vẻ, sự bất bình vừa nãy dường như đột nhiên tan biến hết. Diệp Tân Tuấn xoa đầu Thẩm Minh Chết, đi, chúng ta đi xuống giải quyết cho xong chuyện này, ba không thể để con chịu hoa nước được. Thật ra trước khi Thím Trương vu hãm con đã tắt camera nhưng con bật lại bằng internet rồi, bây giờ ba xem video sẽ rõ tất cả. Thẩm Minh Chết hơi xấu hổ. Cậu vốn không định nói, nếu Diệp Tân Tuấn nghe Thím Trương, tin lời Thím Trương thì cậu sẽ coi như đoạn video đó không tồn tại, nhưng cậu sẽ rất thất vọng về Diệp Tân Tuấn. Nhưng chẳng những Diệp Tân Tuấn không tin bà ta, còn rất bảo vệ cậu, Thẩm Minh Chết cảm thấy chút tâm tư này của mình không nên có. Nghe Thẩm Minh Chết nói vậy, Diệp Tân Tuấn đã biết ý cậu nhóc tối này, thầm khen ngợi đứa trẻ này rất đa mưu túc trí, nếu được chỉ dẫn đúng đường thì trong tương lai sẽ là một miếng ngọc tốt. Anh ngắt mũi Thẩm Minh Chết rồi bế cậu xuống lầu, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Sự thật trong video thế nào anh đã có thể đoán được, bây giờ anh chỉ muốn biết Thím Trương sẽ giải thích như nào. Chương 135, thật sự cho là tôi mù rồi sao? Chuyện Thẩm Minh Chết là thiên tài máy tính, trước mắt chỉ có Diệp Tranh và Diệp Tân Tuấn biết, còn về phần những người khác vốn đều không nghĩ Thẩm Minh Chết con nhỏ như vậy lại có bản lĩnh cao trong lĩnh vực vi tính. Cho nên Thím Trương nhất định cũng không ngờ tới. Nhìn Diệp Tân Tuấn bế Thẩm Minh Chết xuống, Thím Trương đã đứng dậy, chỉ huy một người giúp việc bên cạnh lấy cho bà ta chai rượu thuốc. Cậu chủ, cậu xuống rồi. Thím Trương đột ngột đứng dậy, dẫn đến tổn thương eo, bà ta ai ui hai tiếng, lại phát hiện Diệp Tân Tuấn hoàn toàn không để ý đến mình, ánh mắt bà ta u ám đi vài phần, mang theo một tia buồn bã và khổ sở. Diệp Tân Tuấn hoàn toàn xem nhẹ mánh khỏe vật của bà ta, với anh thì lần này Thím Trương thực sự quá đáng. Chị Lưu, đi tới phòng camera giám sát lấy video qua đây, tôi muốn xem cái bình hoa này rốt cuộc là sao. Diệp Tân Tuấn lạnh lùng nói. Chị Lưu vội vàng chạy tới phòng camera giám sát. Thím Trương không hề có biểu hiện khẩn trương, dưới cái nhìn của bà ta, camera giám sát đã bị bà ta tắt đi rồi, đến lúc đó không có hình ảnh gì chứng minh, còn không phải sẽ mặc cho bà ta nói thế nào thì thành thế đó à? Mặc dù Diệp Tân Tuấn nói Thẩm Minh Chết là con trai của anh và Thẩm Hạ Lan, là con cháu nhà họ Diệp, nhưng mà trước khi được nhìn thấy báo cáo giám định thân phận, bà ta sẽ không tin. Ai biết được liệu có phải người phụ nữ kia cố ý nói vậy để mê hoặc cậu chủ hay không? Trận cháy năm đó lớn như vậy, cái gì cũng đều bị đốt thành tro bụi, bà ta không tin mợ chủ lại có thể chạy trốn ra khỏi biển lửa, thậm chí sinh ra đứa trẻ tên Thẩm Minh Chết này. Thẩm Minh Chết vẫn một mực yên lặng ngồi trong lòng của Diệp Tân Tuấn, cậu bé phát hiện cái ôm của Diệp Tân Tuấn không giống như Thẩm Hạ Lan, cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt có cảm giác an toàn. Cậu bé tìm tư thế thoải mái nhất rồi dựa vào ngực Diệp Tân Tuấn, nhắm mắt nghỉ ngơi, vốn không thèm nhìn tới cái trừng mắt đầy oán hận của Thím Trương. Diệp Tân Tuấn thấy cậu bé như con mèo nhỏ nằm trong lòng mình, ngực đột nhiên như căng tràn. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của tình bà con? Thỏa mãn, hạnh phúc như vậy, giờ phút này, anh chỉ hận không thể lấy ra tất cả thứ đồ tốt nhất trên đời đưa cho Thẩm Minh Chết. Nhìn ánh mắt Diệp Tân Tuấn đầy dịu dàng và cương triều, sắc mặt của Thím Trương liền trở nên khó coi, bà ta muốn nói điều gì đó, có điều vẫn nhịn được. Chị Lưu nhanh chóng mang video tới. Diệp Tân Tuấn không dám động, sợ mình động thì Thẩm Minh Chết cũng sẽ động theo. Anh đang rất hưởng thụ khoảnh khắc này, được con mình dựa dẫm vào, cảm giác thật không tệ. Nhét vào mắt tính để cho tất cả mọi người cùng xem chuyện gì đã xảy ra. Giọng điệu của Diệp Tân Tuấn có chút nhẹ nhàng hơn, giống như sợ làm kinh động đến Thẩm Minh Chết đang nằm trong lòng. Chị Lưu đương nhiên nhìn ra Diệp Tân Tuấn đang bảo vệ Thẩm Minh Chết, liền tranh thủ cắm USB vào máy tính. Video được phát lên, bắt đầu từ sáng sớm, từng cái được phát một. Lúc bóng dáng Thím Trương xuất hiện trong video, tất cả mọi người đều ngây ra, chính Thím Trương cũng ngẩn cả người. Sao lại thế này? Thím Trương tưởng như mình đang gặp quỷ vậy. Rõ ràng bà đã cắt đứt nguồn điện rồi mới tới phòng giám sát, sao lại bị quay được chứ? Chẳng lẽ trong nhà họ Diệp, ngoài trừ phòng giám sát mà bà ta biết, thì còn một phòng giám sát khác nữa sao? Vậy thì cũng không đúng, tất cả các camera theo dõi đều được phòng giám sát điều khiển, không có điện thì sao có thể quay được bà ta chứ? Thím Trương nghĩ mãi mà vẫn không ra, Thẩm Minh Chết lại hơi nhếch môi. Bà già ngu ngốc. Cho dù cúp điện thì vẫn có điện thoại mà. Điện thoại cũng có chức năng quay video chụp ảnh. Hơn nữa, lợi dụng kỹ thuật của máy tính chuyển video trong di động thành video gốc cũng không phải việc gì khó. Thím Trương không hiểu vấn đề, nhưng Diệp Tân Tuấn thì hiểu. Anh cười nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn thoáng qua Thẩm Minh Chết đang chợp mắt trong lòng, đột nhiên cảm thấy lúc này Thẩm Minh Chết cực kỳ giống dáng vẻ lén lút làm chuyện xấu của Thẩm Hạ Lan. Ánh mắt của anh lại càng trở nên dịu dàng hơn. Người chung quanh không ai dám thở mạnh chút nào, im lặng xem Thím Trương trong video đang cắt nguồn điện, sau đó tắt hệ thống theo dõi, lúc này với bước nhanh ra khỏi phòng giám sát. Lúc bà ta trở lại, vừa hay nhìn thấy Thẩm Minh Chết đi tới phòng vệ sinh. Trên mặt Thím Trương xẹt qua một nụ cười gian xảo, bà ta đột nhiên đẩy bình hoa xuống đất, sau đó trốn đi. Thẩm Minh Chết nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy từ trong phòng vệ sinh ra xem xét, Thím Trương nấp trong một góc nhìn thấy, lập tức gọi cậu lại. "Đứng lại. Cháu làm vỡ bình hoa rồi còn định chạy sao?" "Cháu không có. Không phải cháu làm." Thẩm Minh Chết lạnh lùng nói, nhưng Thím Trương lại không ngừng đổ cho cậu, nhất thời đám người giúp việc đều bị gọi ra, sau đó bắt đầu dạy dỗ Hạ Tử An trước mặt mọi người. Mọi việc đều được sáng tỏ. Sắc mặt Diệp Tân Tuấn vô cùng khó coi. Vẻ mặt Thím Trương có hơi tái nhợt, việc xấu bị công khai như vậy mà còn có chứng cứ rõ ràng, cho dù bà ta muốn chống chế cũng không được. "Cậu chủ, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đứa con hoang như này cho ở trong nhà họ Diệp, bên ngoài sẽ bàn tán thế nào? Cậu nói đây là con của cậu, nhưng mợ chủ đã chết được 5 năm rồi, trận cháy năm đó, mợ chủ sao có thể sống được, chứ đừng nói đến việc sinh con. Cậu chủ, cậu tuyệt đối đừng để bị người ta lừa gạt. Im ngay. Đã đến lúc này rồi mà bà vẫn u mê không tỉnh ngộ như vậy. Thím Trương, trước kia bà không như vậy, hay là thực chất 20 năm trước bà vẫn luôn giả vờ, đây mới là bộ mặt thật của bà." Trong mắt Diệp Tân Tuấn tràn đầy thất vọng. Bị Diệp Tân Tuấn nhìn bằng ánh mắt đó, Thím Trương thực sự là khó chịu muốn chết. "Không phải đâu cậu chủ, tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu phải tin tôi sẽ không hại cậu đâu. Người trên toàn thế giới này có thể tính kế với cậu, hại cậu, duy chỉ có tôi sẽ không." Thím Trương khóc, thậm chí muốn đi tới kéo cánh tay Diệp Tân Tuấn, lại bị cái liếc mắt của anh làm cho khựng lại. "Đừng lấy cái danh muốn tốt cho tôi để đi khắp nơi làm chuyện tổn thương đến tôi. Nếu như bà thật sự tốt với tôi thì bà sẽ không làm ra chuyện không biết xấu hổ này. Thím Trương, nhà họ Diệp không chứa nổi bà nữa rồi, bà đi đi. Nể tình bà chăm sóc cho tôi bao nhiêu năm như vậy, tôi sẽ bảo Tống Đình đưa cho bà một khoản tiền, đủ cho bà tiêu xài hết nửa đời còn lại. Bây giờ bà rời khỏi Hải Thành đi, cho dù bà đi đâu, tôi cũng sẽ mua cho bà một căn nhà, nhưng từ nay về sau không cho phép bà xuất hiện trước mặt tôi và con trai của tôi nữa." Diệp Tân Tuấn suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này. Mặc dù xuất phát điểm của Thím Trương là muốn tốt cho anh, nhưng mà những chuyện bà làm đúng là khiến cho Diệp Tân Tuấn không thể chịu đựng được. Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết phải chịu đựng nhiều như vậy, bây giờ vất vả lắm mới trở về, lại còn bị người giúp việc trong nhà họ Diệp gây khó dễ, điều này sao anh có thể chấp nhận được? Thím Trương nghe Diệp Tân Tuấn sắp xếp như vậy, lập tức hét tầm lên. "Không, tôi không đi. Cậu chủ, cậu không thể đuổi tôi đi. Cậu bảo tôi làm gì cũng được, cậu đánh tôi, mắng tôi cũng được, chỉ xin cậu đừng đuổi tôi đi. Cậu chủ, tôi là vú nuôi của cậu, đối với tôi cậu như là con ruột của mình vậy. Nguyện vọng cả đời này của tôi chính là được nhìn cậu sống mạnh khỏe an khang, tôi không thể rời khỏi cậu được, cậu chủ. Tôi không thể." Thím Trương lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Tân Tuấn, ôm chặt lấy bắp đùi của anh, khóc lóc cực kỳ thảm thương. Thẩm Minh Chết rất ít khi gặp được cảnh tượng như vậy, có chút bị hù dọa. Cậu bé nắm chặt lấy áo của Diệp Tân Tuấn, mở mắt nhìn anh một chút, cặp mắt đó như thỏ con bị dọa sợ, lập tức làm cho Diệp Tân Tuấn đau lòng không thôi. "Đừng khóc nữa, chuyện tôi đã quyết không ai có thể thay đổi được. Tôi đã có bà một cơ hội rồi Thím Trương, nhưng bà đã làm gì? Vũ Minh Chết bị bắt cóc, chắc trong lòng bà cũng rõ bản thân có tham gia vào hay không. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết, còn cả tiểu tử vì sao lại trở thành vệ sĩ cho Lisa, tại sao ở thẩm mỹ viện cô ấy lại rời đi? Bà thật sự tưởng là tôi mù rồi sao? tôi không vạch trần bà là đã cho bà thể diện rồi. Nếu như sau này bà không cần chút mặt mũi này nữa, vậy thì đừng trách tôi không nể tình cảm những năm này, tôi sẽ cho người cưỡng ép đưa bà rời khỏi Hải Thành. Diệp Ân Tuấn nói xong thì trực tiếp bế Thẩm Minh Chết dậy, định rời đi, lại nghe thấy rầm một tiếng, Thím Trương tự đập đầu mình vào góc của bàn trà ở phòng khách.
A! Người giúp việc đứng xung quanh lập tức hét tầm lên. Đầu Thím Trương rỉ máu tươi, bà ta yếu ớt nói, cậu chủ, tôi không đi. Tôi là người của nhà họ Diệp, chết cũng là ma của nhà họ Diệp. Nếu cậu chủ cứ muốn đuổi tôi đi, trừ phi mang xác của tôi ra ngoài. Diệp Ân Tuấn không ngờ Thím Trương sẽ dùng chiêu này, anh vội vàng che kín mắt Thẩm Minh Chết, trong lòng vừa tức giận vừa hết cách. Bà! Anh còn định nói gì nữa nhưng Thím Trương đã hôn mê bất tỉnh, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ sàn nhà. Diệp Ân Tuấn liền có chút hoảng hốt. Anh không định để cho bà ta chết, với lại lúc này, trái tim anh lại thấy buồn bực đến khó chịu. Chị Lưu, mau gọi xe cứu thương.
Vâng vâng vâng. Chị Lưu cũng bị dọa sợ đến choáng váng, nghe thấy tiếng la của Diệp Ân Tuấn thì mới hoàn hồn, vội vàng lấy điện thoại đi gọi. Không lâu sau, tiếng gọi xe cứu thương linh gọi vang lên, nhanh chóng đưa Thím Trương đi, chị Lưu và mấy người khác cũng bắt đầu xử lý vết máu trên sàn. Thím Trương không có con cái, cả đời đều ở trong nhà họ Diệp, bây giờ xảy ra chuyện này, đương nhiên Diệp Ân Tuấn phải quản. Anh gọi điện hỏi Diêm Chấn xem Diệp Tranh thế nào, Diêm Chấn nói Diệp Tranh chỉ là ăn đồ hỏng nên bị đau bụng, không có việc gì lớn, đã đưa về rồi. Đồ dùng trong nhà họ Diệp đều luôn được kiểm tra cẩn thận, sao Diệp Tranh lại ăn phải đồ hỏng được? Chuyện này chỉ sợ còn có ẩn tình, bây giờ Diệp Ân Tuấn cũng không lo được nhiều như vậy, anh bảo Diêm Chấn đưa Diệp Tranh về nhà, còn mình thì đưa Diệp Minh Chết đi theo xem tình hình của Thím Trương, nhưng Thẩm Minh Chết lại lắc đầu nói, "Lão Diệp, cháu ở nhà chờ huấn luyện Diêm và Diệp Tranh về đi. Cháu biết chú lo cho Thím Trương kia, chú đến là được, nếu như cháu đi cùng, bà ấy nhìn thấy cháu sẽ không vui, với lại nếu không cẩn thận đụng phải mẹ thì cháu phải nói thế nào? Cháu không thích bà ấy, nhưng chú sẽ không nói xấu bà ấy, nên vẫn là không đi thì hơn." Thẩm Minh Chết rất thẳng thắn, không thích là không thích, cậu bé có thể nhìn ra Diệp Ân Tuấn rất quan tâm Thím Trương, nhưng không có cách nào để bản thân thích hay thông cảm cho bà ta cả. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Minh Chết có ý nghĩ của riêng mình thì cũng không miễn cưỡng cậu nữa. "Vậy thì được, nếu có chuyện gì thì gọi điện ngay cho ba nhé, nhớ kỹ, con không còn là đứa không có ba nữa, nếu ai bắt nạt con, đừng chịu đựng." "Vâng, biết rồi, cảm ơn lão Diệp." Thẩm Minh Chết cười đến vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười sáng lạn của con, Diệp Ân Tuấn thấy trong lòng ấm áp, cảm giác cảm động đến không có thứ gì sánh bằng. Chương 136, anh ấy có một đôi mắt phượng đẹp. Diệp Ân Tuấn thật sự không muốn buông Thẩm Minh Chết ra, cứ ôm cậu như vậy, ôm cả đời đều không chế phiền. Cơ thể của cậu mềm mềm, thơm thơm, làm cho người ta thích đến không buông tay. Thẩm Minh Chết có thể phát hiện được lòng yêu thích của Diệp Ân Tuấn dành cho mình, hình như từ sau khi biết cậu là con của anh, người đàn ông này càng ngày càng dung túng, nuông chiều cậu. Còn cậu thì lại không có cảm giác bài xích hay ghét bỏ, thậm chí có chút mong chờ được yêu chiều. Cậu cười nói, "Ôi trời, chú nhanh đi đi, cũng không biết bà ấy thế nào, chảy nhiều máu như vậy mà." Bị Thẩm Minh Chết nhắc nhở, tâm trạng tốt đẹp của Diệp Ân Tuấn lập tức bị phá hỏng. "Chờ Diêm Đình về rồi ba đi, ba không yên tâm để con ở nhà một mình." Diệp Ân Tuấn nói lời này là thật lòng. Bây giờ còn chưa biết tiểu tử ở nơi nào, Diêm Đình chưa tới, anh không yên lòng với bất kỳ qua bên cạnh, cho nên tuyệt đối không thể để cho con trai ở nhà một mình. Cũng may vừa nói câu này xong thì Diêm Đình đã đưa Diệp Tranh về. "Đại ca, tôi về rồi." Diệp Tranh chạy tới chỗ Thẩm Minh Chết, lúc này mới phát hiện Diệp Ân Tuấn cũng ở đây liền vội vàng cười nói, "Ba, ba cũng về rồi ạ. Huấn luyện Diêm nói gần đây ba bận rộn nhiều việc, đã vài ngày con không được gặp ba rồi." Vào thời điểm Thẩm Minh Chết bị bắt cóc, không ai nói cho Diệp Tranh biết cả, vừa hay mấy hôm nay Diệp Tranh bị Diêm Đình huấn luyện cực kỳ mệt mỏi. Không có Thẩm Minh Chết ở bên, một mình cậu rất nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ ngủ thì vẫn là ngủ. Bây giờ chẳng những Thẩm Minh Chết về bên cạnh, mà Diệp Ân Tuấn cũng quay về, Diệp Tranh ít nhiều có chút hưng phấn. Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Tranh, cười nói, "Một lát nữa ba còn phải ra ngoài, để Minh Chết ở lại với con nhé." "Vâng ạ." Diệp Tranh ôm lấy Thẩm Minh Chết, nói, "Đại ca, tớ nói cậu nghe này, bệnh viện ở đây lừa đảo quá, tớ chỉ thấy bụng không thoải mái thế mà bác sĩ cứ nhất định đòi lấy máu của tớ để kiểm tra, cậu không biết đâu, lấy máu ở đầu ngón tay đau lắm. Lúc ấy suýt chút nữa là tớ khóc luôn rồi." "Nhát gan." Trong đầu Thẩm Minh Chết lập tức hiện ra bóng dáng của Thẩm Nghê Nghê. Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Nghê Nghê không biết bị lấy máu bao nhiêu lần, cậu rất sợ máu trên người Nghê Nghê không đủ dùng, cho nên cậu cố gắng để cho dáng dấp bản thân mạnh khỏe một chút, nếu Nghê Nghê cần máu, cậu có thể lấy máu mình cho cô bé. Bây giờ Diệp Tranh chỉ vì một lần lấy máu đã hoa hoa khóc loạn, quả thực khiến Thẩm Minh Chết có hơi xem thường. Diệp Tranh biết Thẩm Minh Chết khinh bị mình, có điều cũng không quan trọng, tớ đúng là nhát gan, nhưng tớ không khóc. Có phải nên thưởng cho tớ không? Tớ thưởng cho cậu một đập nhé. Thẩm Minh Chết cảm thấy khó hiểu. Sao trên đời lại có một kẻ không biết xấu hổ như Diệp Tranh thế này? Thế nào lại còn là anh em của cậu? Diệp Ân Tuấn nhìn hai đứa đùa nghịch với nhau, lúc này mới nói với Diêm Đình, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được để Minh Chết ở nhà một mình. Diêm Đình sững sờ, có vẻ như hiểu được lúc mình rời đi có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó, vội vàng lo lắng hỏi, Minh Chết không sao chứ? Không sao rồi, có điều sau này chuyện có liên quan đến Thím Trương, anh chú ý nhiều hơn một chút. Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia bất đắc dĩ, lại dặn dò Diêm Đình vài câu, lúc này mới đi tới bệnh viện. Thím Trương không được đưa tới bệnh viện quân khu mà trực tiếp đưa tới bệnh viện ở trung tâm thành phố. Đây là ý của Diệp Tân Tuấn, anh cố ý tách bà ta và Thẩm Hạ Lan ra, miễn cho Thím Trương lại diễn cái trò gì.
Lúc Diệp Tân Tuấn chạy tới, bác sĩ đã bắt đầu cứu chữa. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên. Diệp Tân Tuấn không nhìn mà nhận luôn.
Tôi là Diệp Tân Tuấn, có gì nói nhanh.
Tâm trạng của anh đang không tốt, cho nên giọng điệu cũng không mấy thân thiện.
Sau khi đối phương nghe xong, lạnh lùng nói, bây giờ lông cánh của con cứng cắp rồi cho nên nói chuyện với mẹ cũng không còn kiên nhẫn được nữa sao?
Diệp Tân Tuấn sững sờ, lúc này mới nhanh chóng nhìn thoáng qua tên báo hiện lên màn hình, là bà cụ Diệp gọi tới.
Trực giác anh cho rằng không phải chuyện gì tốt, vội vàng nhẹ giọng hỏi, mẹ, sao lại là mẹ?
Vừa rồi con không nhìn màn hình điện thoại.
Sợ là con nhìn thấy thì sẽ không nhận điện thoại của mẹ nhỉ?
Giọng điệu của bà cụ Diệp có chút chói tai, làm cho Diệp Tân Tuấn không biết nên nói thế nào.
Bầu không khí nhất thời trở nên cứng ngắc.
Cuối cùng vẫn là bà cụ Diệp mở lời trước.
Mẹ nghe nói con muốn đuổi Thím Trương ra khỏi Hải Thành.
Con vì vậy mà để Thím Trương phải đâm đầu đói chết trong nhà.
Diệp Tân Tuấn, rốt cuộc con muốn làm gì?
Lúc đầu bà cụ Diệp còn có thể kìm nén lửa giận, sau càng nói lại càng không nén được nữa, âm giọng cũng có chút cao.
Lông mày của Diệp Tân Tuấn cũng hơi nhíu lại.
Thím Trương vừa đi vào phòng phẫu thuật, mẹ ở nước ngoài mà cũng biết chuyện này, hiển nhiên là ở nhà họ Diệp có thai mắt của bà cụ rồi.
Hoặc là Thím Trương gọi điện thoại cho bà cụ.
Nhưng mà không phải bà ta ngất rồi sao?
Chẳng lẽ chỉ là giả vờ?
Con ngươi của Diệp Tân Tuấn phát ra tia lạnh.
Mẹ, mặc dù Thím Trương ở nhà họ Diệp hơn 20 năm, đối xử với con cũng tốt, nhưng dù sao bà ấy cũng chỉ là một người làm, hôm nay con muốn đưa bà ấy đi đâu, mẹ thấy đáng phải gọi điện thoại cho con à?
Người khác mẹ mặc kệ, Thím Trương thì không thể đuổi đi.
Tân Tuấn, con nghe rõ cho mẹ, đời này cho dù là chết thì Thím Trương cũng phải chết trong nhà họ Diệp chúng ta.
Đã nghe chưa?
Còn nữa, sau này con khách khí với Thím Trương chút, ngày bé con và em trai không có sữa, nếu không phải nhờ Thím Trương thì hai đứa có thể trưởng thành không?
Bà cụ Diệp cứ luôn dùng chuyện này để nhắc nhở. Diệp Tân Tuấn nghe cũng có chút bực bội.
Mẹ, cho dù không có Thím Trương thì dựa vào năng lực của nhà họ Diệp cũng có thể mua sữa một chút, con và Nam Phương cũng sẽ không có việc gì.
Chỉ là một vú em thôi, có phải mẹ đặt nặng vấn đề quá rồi không?
Đủ rồi. Bây giờ vì mộ người phụ nữ ngoài và một đứa con hoang, có phải con không buồn quan tâm cái gì rồi không?
Mẹ nói cho con biết, nếu như con đuổi Thím Trương đi thì cũng thuận tiện đuổi cái bà già này ra khỏi nhà họ Diệp luôn đi.
Hôm nay mẹ nói những lời này, nếu như Thím Trương có chuyện gì, con và mẹ chưa xong đâu.
Bà cụ Diệp nói xong thì cúp máy.
Diệp Tân Tuấn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Chuyện khác bà cụ Diệp đều là người thấu tình đạt lý, vì sao lại quan tâm đối với Thím Trương như vậy?
Trước kia lúc còn ở trong nước, bà cụ Diệp cũng đối xử với Thím Trương khác với những người giúp việc còn lại, có gì tốt cũng để lại cho Thím Trương một phần, thậm chí mua quần áo mới cũng mua cho Thím Trương một bộ. Ngay cả ngày sinh nhật của anh và Nam Vương, lúc chụp ảnh, bà cụ cũng để cho Thím Trương chụp ảnh cùng với bọn họ.
Lúc đó cảm thấy mẹ đối xử với Thím Trương như vậy là vì cảm kích ơn nuôi dưỡng của Thím Trương với hai đứa con trai của mình, bây giờ bà cụ bảo vệ Thím Trương như vậy, Diệp Tân Tuấn lại cảm thấy có điểm bất thường, nhưng lại không biết bất thường ở chỗ nào.
Thím Trương là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lúc đến nhà họ Diệp vẫn là một cô gái trẻ trung, nghe nói có một lần ra ngoài bà bị người ta cưỡng hiếp, sau đó mang thai.
Thời đại đó, chưa kết hôn mà có con thì rất mất mặt, nhà họ Diệp lại bí mất nuôi bà, đồng thời sắp xếp người chăm sóc cho bà, đáng tiếc Thím Trương sinh được một đứa con gái, cũng vào ngày đó bị ngạt thở mà chết.
Vì thế Thím Trương vô cùng đau lòng, mà lúc đó bà cụ Diệp sinh đôi, nhưng bà cụ Diệp lại không có sữa.
Thím Trương mất con gái nên đủ sữa. Từ đó trở thành vú nuôi của Diệp Tân Tuấn và Diệp Nam Vương.
Có thể là vì bọn họ sinh cùng ngày với con của Thím Trương, cho nên Thím Trương đối xử với anh và Nam Vương rất tốt, còn bà cụ Diệp cũng yên tâm để cho Thím Trương chăm sóc, những năm đó đúng là vui vẻ hòa thuận.
Diệp Tân Tuấn nhớ lại những chuyện cũ, đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Thím Trương quan tâm mình như vậy sao lại cố chấp với chuyện của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh chết như thế?
Điện thoại lại lần nữa vang lên, Diệp Tân Tuấn có chút bực bội, muốn cúp máy, lại thấy là vệ sĩ của bệnh viện gọi tới, anh nhớ tới Thẩm Hạ Lan, vội vàng nghe điện thoại. Lại biết được việc Thẩm Hạ Lan bị Tống Dật Hiên đưa ra ngoài đi uống cà phê.
Sắc mặt của Diệp Tân Tuấn có chút khó coi.
Mợ chủ nói sao?
Mợ chủ không cho chúng tôi đi theo.
Vệ sĩ kể lại rõ đầu đuôi.
Diệp Tân Tuấn hít sâu một hơi, được rồi, có Tống Dật Hiên bên cạnh, mợ chủ không sao đâu, các người cứ về đi.
Vệ sĩ có chút sửng sốt.
Ai nấy đều biết Tống Dật Hiên đang theo đuổi Thẩm Hạ Lan, sao Tổng Giám Đốc Diệp lại bảo bọn họ quay về?
Nhưng mà anh ta cũng không dám nói nhiều, vẫn cúp điện thoại rồi rút đi.
Tống Dật Hiên thấy bảo vệ đi rồi, lúc này mới cười nói, Diệp Tân Tuấn yên tâm với cô nhỉ. Thế mà lại bảo vệ sĩ rời đi. Anh ta đoán được cô sẽ không động lòng với tôi đúng không?
Ừm.
Thẩm Hạ Lan gật đầu, lập tức khiến cho Tống Dật Hiên có chút buồn bực.
Rốt cuộc là tôi không tốt chỗ nào?
Vì sao cô lại không nhìn chúng tôi chứ?
Tống Dật Hiên thật sự không vui.
Thẩm Hạ Lan cười nói, anh chỗ nào cũng tốt, nhưng vì chỗ nào anh cũng tốt, quá hoàn hảo, cho nên tôi không thể nào động lòng với anh được.
Chúng ta làm bạn là tốt nhất, thậm chí có thể làm chị em.
Nói câu cuối cùng, Thẩm Hạ Lan còn mấy mắt, lộ ra nét tinh lịch.
Tống Dật Hiên hoàn toàn bó tay rồi.
Đây là cách từ chối kiểu gì vậy?
Người đẹp, cô không thể lừa tôi như vậy được.
Chẳng lẽ Diệp Tân Tuấn thì không ưu tú à?
Không hoàn hảo à?
Vì sao cô lại động lòng với anh ta?
Thẩm Hạ Lan gãi cằm ngẫm nghĩ, có lẽ tôi đối với anh ấy là vừa gặp đã yêu đi, cũng vì thế, cho nên tôi thích tất cả những gì thuộc về anh ấy, cho dù là có hoàn hảo hay không hoàn hảo đi chăng nữa.
Nói đến chỗ này, trong mắt Thẩm Hạ Lan tràn ngập tình cảm, Tống Dật Hiên nhìn mà ước ao, ghen tị.
Sao cô có thể vừa gặp đã yêu anh ta mà không thể vừa gặp đã yêu tôi?
Tôi tự cảm thấy dáng dấp của bản thân không thua kém gì anh ta. Tống Dật Hiên đúng là rất đẹp trai, nhưng không cùng một loại hình tượng với Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan cười nói, bởi vì Diệp Tân Tuấn có một đôi mắt phượng đẹp mê người, còn anh thì không có. Câu trả lời như vậy làm cho Tống Dật Hiên muốn khóc luôn. Mắt phượng có gì đáng xem, cô không cảm thấy anh ta có một đôi mắt phượng dài trông rất kẹo là sao?
Không cảm thấy.
Thẩm Hạ Lan tiếp tục đâm một nhát vào trái tim Tống Dật Hiên, thậm chí cô còn theo bản năng nhớ tới cặp mắt phượng xinh đẹp của Thẩm Minh Chiết. Lúc thằng nhóc thúi đó nũng nịu với mình, đôi mắt kia đúng là mê người. Tống Dật Hiên bị câu trả lời của Thẩm Hạ Lan làm cho bực bội, khóc không ra nước mắt, thậm chí có suy nghĩ đi sửa mặt, nhưng anh cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Tôi muốn uống cà phê, loại đắt nhất, còn nữa, cô trả tiền. Anh ta giống như trẻ con đang chút cơn bực tức trong lòng vậy. Thẩm Hạ Lan cũng không thèm để ý, cô biết đây là bản tính thật của Tống Dật Hiên. Lúc gọi nhân viên phục vụ tới chọn cà phê, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc nhanh chóng đi tới bàn của bọn họ, hơn nữa khí thế còn rất hung hăng. Chương 137, chỉ sợ hôm nay không uống cà phê được. Chỉ sợ hôm nay không uống cà phê được. Tuy Thẩm Hạ Lan đang cười, nhưng ý cười lại không đến đáy mắt. Cô có quen người vừa mới đến đây, là Tống Khinh Giao, mẹ của Sở Anh Lạc. Năm đó vào lúc cô gả cho Diệp Tân Tuấn, Tống Khinh Giao từng quậy phá với cô, khi đó Thẩm Hạ Lan đã biết cái bà Tống Khinh Giao này không phải hạng người bình thường. Bây giờ Sở Anh Lạc vừa mới bị bắt, bà đã lập tức đến đây, Thẩm Hạ Lan biết bà đến đây không có ý gì tốt cả. Tống Dật Hiên ngẩn ra một lúc. Vì sao? Đừng nói đến một ly cà phê mà cô cũng tiếp đó. Anh cười nhạt, lại thấy ánh mắt của Thẩm Hạ Lan có gì đó sai sai, nhìn theo hướng nhìn của Thẩm Hạ Lan. Tống Dật Hiên nhìn thấy Tống Khinh Giao đang nổi giận đùng đùng bước đến. Tống Dật Hiên hơi nhíu mày. Tống Khinh Giao nhanh chóng chạy đến trước mặt Thẩm Hạ Lan, tiện tay cầm ly cà phê trong tay hất thẳng vào Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đã có chuẩn bị từ trước, lập tức như người, cà phê bay ngang qua mặt cô. Cái con nhỏ đê tiện này. Mắt Tống Khinh Giao đầy hận thù, loại hận thù này giống như đã khắc sâu vào trong xương, làm người khác không thể nào bỏ qua. Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày, nhanh chóng vận chuyển đầu óc. Theo lý thuyết gương mặt hiện tại của cô chẳng hề giống Thẩm Hạ Lan một chút nào. Cho dù bà đến đây vì Sở Anh Lạc thì cũng sẽ không đến mức hận thấu xương như thế này mới đúng. Nhưng mà ánh mắt của Tống Khinh Giao lại làm cho Thẩm Hạ Lan đề phòng mạnh. Chào bà đang làm cái gì đó? Hai người chúng ta từ trước đến giờ không quen biết nhau, bà vừa mới chạy đến đã nhào vào đánh, không hay lắm thì phải. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng thoải mái nói, Tống Khinh Giao lại tức đến phát run. 5 năm trước cái con nhỏ chết tiệt này còn chưa chết trong biển lửa, bây giờ đổi một gương mặt khác quay về, lại có thêm một chút khí thế và bình tĩnh, chẳng qua cũng chỉ là dựa hơi của Diệp Tân Tuấn. Nhớ đến con gái của bà tốn suốt 5 năm trời còn chưa hoàn toàn bắt được Diệp Tân Tuấn, thậm chí còn sinh cho nhà họ Diệp một đứa con, bây giờ lại vì Thẩm Hạ Lan trước mặt mà thất bại trong gang tấc, Tống Khinh Giao hận không thể tự tay làm thịt Thẩm Hạ Lan. Không quen, phải không? Nhưng mà tôi lại quen cô đó, 5 năm trước đã quen cô rồi, không lẽ cô không có ấn tượng gì về tôi sao? Bữa tiệc lớn ở Hoa Đô kia, cô ăn uống cũng không tệ đúng không? Tống Khinh Giao lười vòng vo với Thẩm Hạ Lan. Hoa Đô mà bà nhắc đến chính là đại sảnh yến hội nơi Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn từng xảy ra quan hệ. Chuyện ồn ào lần đó làm vợ chồng nhà họ Thẩm mất hết mặt mũi, Diệp Tân Tuấn cũng coi trách nhiệm, không ngờ lại tuyên bố sẽ tới Thẩm Hạ Lan trước mặt mọi người. Lúc đó Thẩm Hạ Lan được người khác che chở, lúc đi vào phòng vệ sinh lại bị một người phụ nữ cao quý nhục nhã, mà người phụ nữ cao quý đó chính là Tống Khinh Giao đang đứng trước mặt. Lúc trước trong phòng vệ sinh chỉ có 2 người bọn họ, cho nên người có thể nói ra những lời này đương nhiên đã biết được thân phận thật sự của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan không đốc, cô lập tức nghĩ đến chuyện sau khi Tống Khinh Giao biết được thân phận của cô rồi, lại đi so sánh với một ít chuyện cô điều tra được. Vậy thì vụ án bắt cóc Minh Chết cũng phải chỉ là chuyện bắt cóc đơn giản rồi. Cô đột nhiên nheo mắt lại. Là bọn bà bắt cóc Minh Chết. Hai tay Thẩm Hạ Lan nắm chặt lấy nhau. Lúc trước cô còn không biết cô đã gây thù với người nào để liên lụy đến Thẩm Minh Chết, bây giờ xem ra là Tống Khinh Giao và Sở Anh Lạc đã động tay động chân ở phía sau.
Cũng đúng.
Diệp Tranh, con trai ruột của Sở Anh Lạc bây giờ đang là người thừa kế của nhà họ Diệp, bây giờ Thẩm Minh Chết đã quay về. Diệp Ân Tuấn lại không thể lựa chọn thân phận thật sự của Thẩm Minh Chiết, muốn để cho Thẩm Minh Chiết nhận tổ quy tông, như vậy thì người ngồi không yên chắc chắn là Sở Anh Lạc và Tống Khinh Giao. Nghĩ rõ ràng chuyện này rồi, Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói, bà có biết đến tận bây giờ Sở Anh Lạc còn chưa nói gì không, bà chưa đánh đã khai như thế, là định để cho con gái bà gánh hết mọi chuyện sao? Mặt Tống Khinh Giao lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nếu anh Lạc có chuyện gì, tôi cam đoan cô và đứa con hoang của cô đều phải chôn cùng con gái của tôi. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô bảo Diệp Ân Tuấn thả con gái tôi ra, nếu không bà tưởng tôi chết rồi hả? Tống Dật Hiên ngoáy lỗ thai, thật sự không muốn xen vào cuộc cãi vã của hai người phụ nữ, nhưng bà già này lại dám đe dọa Thẩm Hạ Lan trước mặt anh cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của anh đang bị giẫm đạp. Tuy anh không nổi tiếng bằng Diệp Tân Tuấn, nhưng dù sao cũng là người có máu mặt trong hải thành này. Tống Khinh Giao là cô chủ của một gia đình thất bại, lại còn dám uy hiếp Thẩm Hạ Lan trước mặt anh, thật sự cho rằng anh chết rồi hả? Tuy giọng của Tống Dật Hiên rất thoải mái lời biếng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Lúc này Tống Khinh Giao mới để ý đến người đang ngồi cùng với Thẩm Hạ Lan là ai. Bà có nghĩ thế nào cũng không ngờ được Tống Dật Hiên sẽ ở cạnh Thẩm Hạ Lan, lúc nãy bà bị tức điên, còn tưởng là một người đàn ông nào đó, bây giờ nghe Tống Dật Hiên nói một câu, Tống Khinh Giao cũng có hơi sợ hãi. "Cậu Tống, là cậu à? Thật xin lỗi, lúc nãy tôi không nhìn thấy cậu." "Đúng vậy." Mắt của Tống Khinh Giao bà mọc trên đỉnh đầu, trừ Diệp Tân Tuấn ra, trong mắt bà còn có người nào khác cả. "Sao hả?" bây giờ còn muốn kiếm chuyện chơi trước mặt tôi sao? Khéo thật, dạo gần đây tôi đang rất chán, không bằng để tôi chơi với bà ha.
Chơi mà Tống Dật Hiên nói chắc chắn không phải là thứ mà Tống Khinh Giao có thể chịu nổi. Tống Khinh Giao vội vàng nói, cậu Tống nói đùa rồi, nếu tôi biết cậu Tống ở chỗ này từ đầu, cậu có cho tôi mượn 10 lá gan tôi cũng không dám chạy đến đây kiếm chuyện.
Ừm, cậu Tống, cà phê hôm nay do tôi mời, cậu cứ từ từ thưởng thức.
Nói xong, Tống Khinh Giao vội vàng lui lại rời đi, nhưng mà trước khi đi vẫn hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Hạ Lan, ánh mắt vô cùng âm ngoan.
Tống Dật Hiên nhíu mày, anh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt hình như có bí mật gì đó mà anh không biết, nhưng mà bây giờ anh càng lúc càng có hứng thú với cô.
Có chuyện gì muốn nói với tôi không? Chẳng hạn như cô và Tống Khinh Giao kia rốt cuộc đã có thủ án cũ gì? Không phải đây là lần đầu tiên cô đến Hải Thành sao?
Tôi cũng đã điều tra qua, cô không phải là người Hải Thành, sao lại chọc chúng bà góa phụ kia?
Tống Dật Hiên nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan, không thèm che giấu vẻ hứng thú dưới đáy mắt đối với Thẩm Hạ Lan. Thật ra Thẩm Hạ Lan muốn nói cho Tống Dật Hiên biết, nhưng mà bây giờ có rất nhiều chuyện chưa rõ ràng, cô cũng không biết nên nói từ chỗ nào nữa, chỉ có thể cười nói, nếu tôi nói cho anh biết, tôi bỏ từ một núi xác chết ra, hơn nữa 5 năm trước từng có xích mích với bà ta, anh tin không?
Tin, cô nói cái gì tôi đều tin, chỉ cần cô chịu nói.
Tống Dật Hiên bước lên một bước, gương mặt điển trai kia lập tức chạy đến trước mặt Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan không có phản ứng gì, nhìn chằm chằm Tống Dật Hiên, đôi mắt kia trong suốt thấy đáy, không có bất cứ vẻ khiếp sợ nào.
Tống Dật Hiên đột nhiên bị đôi mắt này hấp dẫn. Anh sống trong một gia đình giàu có, đã nhìn quen những cô gái xinh đẹp trong xã hội cao cấp, từ nhỏ đã nhìn thấy các loại phụ nữ tranh giành tình cảm, còn có các loại đấu tranh trong tối ngoài sáng, loại phụ nữ nào anh cũng chỉ cần liếc nhìn một lần là rõ ràng, nhưng mà Thẩm Hạ Lan trước mắt anh lại giống như một dòng suối mát, ánh mắt kia trong suốt đến mức không có bất cứ ý nghĩ dơ bẩn nào, trong một lúc không ngờ lại làm lòng anh có hơi rung động khó diễn tả.
Tống Dật Hiên vội vàng ngồi thẳng người, bây giờ nếu như anh lại nói mấy lời sáo rỗng, hoặc làm chuyện gì thất lễ với Thẩm Hạ Lan, chính anh cũng cảm thấy đây là một loại khinh nhẫn. Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại chân thật đến mức lần đầu tiên Tống Dật Hiên cảm thấy ngượng ngùng vì anh không có hình tượng nghiêm chỉnh.
Xin lỗi, tôi không có ý khác, tôi chỉ là...
Tôi hiểu, chúng ta là bạn bè, tôi sẽ không gạt anh, Tống Dật Hiên, thân phận hiện tại của tôi là do lấy trộm của một người khác, thật ra tôi là...
Thẩm Hạ Lan vừa định nói bản thân là ai, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.
Thẩm Hạ Lan nhìn số điện thoại ở nước ngoài, không tiện nghe trước mặt Tống Dật Hiên, gật đầu với anh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tống Dật Hiên cảm thấy giống như có một con mèo con đang cào vào lòng anh.
Cô là ai?
Lấy trộm thân phận của người khác.
Người khác lại là ai?
Người phụ nữ trước mặt giống như lại đột nhiên có thêm một chút thần bí, làm anh nhìn không rõ, rồi lại bị hấp dẫn.
Bây giờ Thẩm Hạ Lan không có thời gian quan tâm Tống Dật Hiên đang nghĩ gì, cô nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói câu ngày nhớ lên mong.
Mommy.
Giọng nói mềm mại của Thẩm Nghê Nghê vang lên, làm tim Thẩm Hạ Lan căng đầy.
Nghê Nghê, sao không gọi video cho Mommy?
Muốn gọi điện thoại sao?
Thẩm Hạ Lan không quá yên lòng, mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng không có thời gian gọi video với Thẩm Nghê Nghê.
Thẩm Nghê Nghê vừa mới xuống giường phẫu thuật mặt mày tái nhợt đến đáng sợ, trên tay còn cắm ống truyền dịch, bây giờ hoàn toàn không dám gọi video cho Thẩm Hạ Lan, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói, con vừa mới thật dậy, không muốn cho Mọ Mì nhìn thấy cảnh con xấu xí đâu, nhưng mà tự nhiên Nghê Nghê lại nhớ Mọ Mì quá, thế nên mới muốn nghe giọng của Mọ Mì một chút.
Tim Thẩm Hạ Lan lập tức cảm thấy khó chịu.
Xin lỗi, cô cưng, Mọ Mì cố gắng giải quyết xong chuyện bên này, sau đó lập tức về với con có được không?
Dạ được.
Anh hai nói với con, lần này mẹ và anh về sẽ dẫn theo một người vô cùng đặc biệt đến thăm con, có đúng không?
Mommy.
Thật ra Thẩm Nghê Nghê rất tò mò về chuyện này. Nếu không phải vì lòng hiếu kỳ này, bé không biết lần này bé phải ngủ bao lâu mới có thể tỉnh lại nữa. Cách đây không lâu Thẩm Minh Chết đã gọi điện thoại cho cô bé, nói không lâu sau Mommy sẽ dẫn theo một người rất đặc biệt, nhưng cũng là một người rất quan trọng đối với hai người họ đến thăm cô bé.
Thẩm Nghê Nghê đoán, người này sẽ là ai nhỉ?
Liệu có phải là người đàn ông đã cho cô bé và anh hai sự sống không?
Tuy không ai nói cho Thẩm Nghê Nghê biết vì sao Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết lại về nước, nhưng dạo gần đây thường xuyên phải vào phòng cấp cứu, bác sĩ và Đường Chỉnh Siêu hay nói nhỏ với nhau, Thẩm Nghê Nghê đều nhìn thấy được. Cô bé biết có lẽ bé đã không còn nhiều thời gian nữa. Suốt mấy năm qua, Mọ Mị và anh hai, thậm chí cả ba nuôi đều luôn cẩn thận bảo vệ cô bé, Mọ Mị còn không dám rời khỏi bé nửa bước, nhưng lần này lại dẫn anh hai về nước, Thẩm Nghê Nghê không đốc, bé biết có lẽ mẹ đã nghĩ ra được cách cuối cùng, nếu không sẽ không nỡ rời khỏi bé. Cô bé nghe y tá bàn tán về bệnh tình của bé, trừ khi là người thân ruột thịt mới có khả năng phù hợp, tất cả người thân của bé đều đang ở bên cạnh, trừ người ba bé không biết mặt muốn gặp nhưng gặp không được, muốn hỏi cũng không dám hỏi kia. Mấy năm nay tuy Đường Trình Siêu rất yêu thương cô bé, nhưng cuối cùng bé vẫn có chút tiếc nuối, cô bé muốn nhìn thử người đàn ông đã cho bé sự sống trông như thế nào, trước kia vì sao lại không cần hai bé chứ.
Bây giờ Thẩm Minh Chết lại nói người đặc biệt, Thẩm Nghê Nghê đương nhiên vô cùng kích động, cũng không quan tâm rằng bản thân vừa mới tỉnh lại đã lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan nghe Thẩm Nghê Nghê nói mà trong lòng vô cùng đau đớn.
Nghê Nghê, con sẽ chống đỡ được đến khi Mọ Mì dẫn người đó quay về đúng không?
Chương 138, vầng sáng của tình mẹ.
Tay Thẩm Hạ Lan đang run rẩy,
cô thậm chí rất muốn khóc.
Đây chính là cô con gái mà cô dùng hết tất cả mọi thứ để giữ lại, nhưng bây giờ Diệp Tân Tuấn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cô bé.
Nếu nói cho Diệp Thân Tuấn biết, cô dám chắc rằng Diệp Thân Tuấn sẽ lập tức chạy đến nơi xét nghiệm cùng Nghê Nghê ngay lập tức, nhưng tình trạng của cơ thể Diệp Thân Tuấn bây giờ thật sự không thích hợp để làm bất cứ cuộc phẫu thuật nào. Thẩm Hạ Lan sốt ruột, rồi lại không thể không chờ, cảm giác dày vò này làm cô đau đớn muốn chết, nhưng lại không dám nói cho Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê nghe Thẩm Hạ Lan cũng nói như thế, lập tức vui vẻ. "Mommy, con sẽ chờ mọi người, con nhất định sẽ chờ. Con rất kiên cường đó. Hôm qua bà viện trưởng còn nói với con rằng con là bé gái kiên cường nhất trên thế giới này." Nước mặt Thẩm Hạ Lan lại rơi xuống một lần nữa. Tống Dật Hiên từ cửa sổ nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang khóc, lập tức hơi đau lòng, anh muốn đứng dậy đi an ủi Thẩm Hạ Lan, nhưng cũng không nỡ quấy rầy Thẩm Hạ Lan. Có lẽ chính Thẩm Hạ Lan cũng không biết, bây giờ cả người cô đang được phủ một vầng hào quang, vầng sáng không thể nhìn thấy kia làm cô trở nên vô cùng dịu dàng, ấm áp, thậm chí còn có một chút cảm giác khó diễn tả thành lời. Mà cảm giác này giống như một dòng suối ngọt chảy xuôi vào lòng Tống Dật Hiên. Anh đột nhiên cảm thấy Thẩm Hạ Lan lúc này giống hệt như nữ thần, chỉ có thể đứng xem từ xa không thể chạm vào. Không biết nghĩ như thế nào, Tống Dật Hiên lấy tiền ra đặt lên bàn. Tuy anh còn có rất nhiều thắc mắc và tìm tòi về Thẩm Hạ Lan, nhưng lúc này, anh chỉ muốn dành khoảng lặng này lại cho Thẩm Hạ Lan. Ra khỏi quán cà phê, Tống Dật Hiên rất không cam lòng, nhưng mà vẫn không thể không gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn. Khi Diệp Tân Tuấn nhìn thấy cuộc điện thoại của Tống Dật Hiên, hơi nhíu mày nhưng vẫn nghe máy. "Có việc gì?" "Lisa đang ở quán cà phê đối diện bệnh viện, anh lại đây dẫn người về đi, bây giờ tôi có việc phải về rồi, không thể đưa cô ấy về phòng bệnh được." "Tống Dật Hiên, anh mang cô ấy ra ngoài, bây giờ lại muốn để cô ấy lại một mình rồi bỏ đi. Anh có biết bây giờ cô ấy rất nguy hiểm không?" "Cô ấy? Anh có đến hay không?" "Tôi đi đây." Tống Dật Hiên không muốn nghe Diệp Tân Tuấn dạy dỗ. Anh cảm thấy não anh bị úng, lại còn đi gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, vậy không phải là tốt bụng tạo cơ hội cho Diệp Tân Tuấn sao? Nhưng mà nhìn Thẩm Hạ Lan còn đang gọi điện thoại, Tống Dật Hiên cảm thấy hơi khó chịu. Diệp Tân Tuấn do dự một lúc, vẫn xoay người đi, nhưng vẫn cử người đợi tin tức của Thím Trương, còn anh thì nhanh chân chạy đến cửa quán cà phê. Tống Dật Hiên thấy anh đến rồi, không chào hỏi tiếng nào đã leo lên xe đi mất. Diệp Tân Tuấn tức giận xoay người đi tìm Thẩm Hạ Lan, lại nhìn thấy cô đang trò chuyện điện thoại dưới ánh mặt trời. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nét dịu dàng như thế này trên mặt cô, vẻ dịu dàng này khác hẳn khi đối xử với Thẩm Minh Chiết, có thêm một chút đau lòng và thương tiếc. Cô đang gọi điện thoại với ai? Là ai có thể làm cô quan tâm đến như thế? Diệp Tân Tuấn đột nhiên phát hiện, anh hoàn toàn không biết gì về 5 năm này của Thẩm Hạ Lan. Anh rất nôn nóng muốn biết người ở đầu dây bên kia là ai, nhưng cũng giống như Tống Dật Hiên, anh không muốn phá hỏng bầu không khí này. Tuy Thẩm Hạ Lan đang rất đau lòng, khóe mắt còn có nước mắt, nhưng cô cũng rất ôn nhu, làm người khác không thể rời mắt được. Diệp Tân Tuấn cảm thấy rất xa lạ với loại khí chất này, nhưng cũng không nỡ đánh vỡ. Thẩm Hạ Lan của bây giờ giống như một giấc mơ, làm anh có cảm giác không thể nào bắt được. Diệp Tân Tuấn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, muốn đi qua, nhưng cuối cùng vẫn dừng chân yên lặng đứng đợi trước cửa quán cà phê. Sau khi Tống Dật Hiên ra khỏi quán cà phê, đột nhiên rất muốn đến một nơi. Anh lái xe chạy như điên ra vùng ngoại ô của Hải Thành. Nơi này có một viện điều dưỡng khép kín. Khi bảo vệ nhìn thấy Tống Dật Hiên đến vội vàng cho anh bảo, có thể thấy Tống Dật Hiên là khách quen của nơi này. Anh đi thẳng một mạch đến viện điều dưỡng, quen cửa quen mẹo bước vào một phòng VIP. Một người phụ nữ đang ngồi trong phòng. Người phụ nữ này bảo dưỡng rất tốt, nhưng hai mắt vô thần ngồi trên xe lăn, ngây ngốc mà nhìn khung cảnh bên ngoài. Bà giống như một chú chim hoàng yến luôn bị nhốt trong lồng sắt, không buồn không vui, vô dục vô cầu. Hai mắt Tống Dật Hiên đột nhiên đau đớn. Anh nhẹ nhàng bước đến quỳ một gối xuống trước mặt người phụ nữ kia, tay anh cầm chặt tay của bà, nhẹ nhàng gọi: "Mẹ." Anh không biết vì sao anh lại muốn đến nơi này thăm mẹ, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan khi nói chuyện điện thoại, anh lại đột nhiên nhớ mẹ, tuy rằng người mẹ này đã không còn nhận ra anh từ rất lâu rồi. Người phụ nữ kia hơi run nhẹ, vội vàng thu mắt quay sang nhìn Tống Dật Hiên. Đáy mắt của bà không hề có vẻ vui mừng nào, thậm chí không có bất cứ tình cảm nào, cứ như thế mà nhìn chằm chằm Tống Dật Hiên, lại không hề giao lưu tình cảm gì cả. Giống như Tống Dật Hiên chỉ là một người xa lạ, không có gì khác với các y tá bác sĩ bình thường cả. Ánh mắt xa lạ đó làm Tống Dật Hiên rất đau lòng. Cuối cùng anh cũng nhớ ra được cái loại ánh mắt lúc nãy của Thẩm Hạ Lan là gì rồi. Đó là vầng sáng của tình mẹ, là thân thái anh thường xuyên nhìn thấy trong ánh mắt của mẹ khi còn bé. Nhưng bây giờ, người thân nhất trên đời này lại không nhận ra anh nữa. Hai mắt Tống Dật Hiên lại ướt nước. "Mẹ, mẹ nhìn con đi, con là Dật Hiên đây, con là Tống Dật Hiên con của mẹ đây. Mẹ nhìn con được không? Mẹ trả lời con một câu được không?" "Mẹ..." Tống Dật Hiên tựa vào đầu gối mẹ khóc giống lên giống hệt như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi anh chưa từng nhớ đến mẹ, thậm chí anh còn cố tình không đến thăm bà, anh sợ nhìn thấy ánh mắt xa lạ của mẹ, anh sợ bà sẽ thờ ơ với anh như những người xa lạ. Nhưng hôm nay anh vẫn đến. Bởi vì ánh mắt của Thẩm Hạ Lan, anh vội vàng gấp gáp chạy đến, nhưng thứ chào đón anh vẫn là vẻ xa lạ không thèm để ý của mẹ như cũ. Tống Dật Hiên đang khóc thút thít giống hệt như một đứa trẻ, lại đột nhiên phát hiện có một người đang nhẹ nhàng vuốt đầu anh. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy mẹ đang cười với anh. "Tôi kể cho cậu nghe một bí mật, tôi có một đứa con trai tôi tên là Tống Dật Hiên, thằng bé ngoan lắm, cũng rất đáng yêu. Cậu biết không? Con trai tôi ngoan lắm đó. Thằng bé còn nói với tôi chờ nó lớn rồi sẽ dẫn tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, để tôi nhìn xem thế giới này lớn cỡ nào. Bây giờ là mùa thu rồi, lá cây bên ngoài đã rơi rụng hết, con trai tôi còn chưa chịu về nữa." Tim Tống Dật Hiên lập tức đau nhói. "Con ở đây, mẹ, con vẫn luôn ở đây. Con chỉ là trưởng thành rồi thôi.
con trai tôi lạc mất rồi, thằng bé mới 6 tuổi, nhưng mà ba của nó dẫn nó đi ra ngoài rồi lạc mất. Cái tên đàn ông kia đúng là chẳng ra cái gì thứ cả. Ông ta dẫn theo con trai tôi đi ra ngoài dự tiệc, rồi lại chơi đùa với mấy con đàn bà khác, thế nên mới làm con trai tôi đi lạc. Con trai tôi đâu? Con trai tôi đâu rồi? Trả con trai lại cho tôi. Cậu trả con trai lại cho tôi. Người phụ nữ đột nhiên phát điên bóp cổ Tống Dật Hiên, mặt mày dữ tợn. Tống Dật Hiên cảm thấy khó thở, nhưng ngực lại càng đau hơn. Lúc 6 tuổi anh cũng không phải đi lạc mà là bị người bắt cóc, nhưng ba lại đang chơi đùa mây mưa với phụ nữ khác. Chờ đến khi ba biết được chuyện anh bị bắt cóc, mẹ của anh cũng biết, hơn nữa còn lòi ra chuyện xấu của ba. Con trai mất tích, chồng lại ngoại tình, đây là đả kích quá lớn đối với một người phụ nữ, nhưng mẹ cũng không hề gục ngã, vì bà còn phải cứu con, nhưng bà lại không ngờ rằng, đám bắt cóc lại là kẻ thù sống chết với ba, họ vốn không cần tiền chuộc, họ chỉ muốn nhà họ Tống đoạn tử tuyệt tôn. Đám bắt cóc mang theo bom trong người, định ôm nhau chết chùm cùng Tống Dật Hiên, lúc đó may mà có một cô bé gái đi ngang qua, lén báo cảnh sát, lén tháo dây thừng cho anh, Tống Dật Hiên mới có thể tránh thoát một đòn chí mạng vào giây phút cuối cùng, dùng một người lớn hơn cản cho anh, lúc đó mới miễn cưỡng không chết, nhưng cũng bị vụ nổ đó chấn động đến hôn mê. Nhưng đối với mẹ, con trai đã chết trong vụ nổ đó. Đó là một vụ nổ kinh thiên động địa. Đừng nói là một đứa bé, ngay cả mấy tên bắt cóc cũng máu me bé bét. Lúc đó mẹ đã phát điên. Tất cả hy vọng, tất cả tình yêu của bà đều dành cho con trai, nhưng bà lại trơ mắt nhìn con trai chết trong biển lửa, hơn nữa chồng lại đi ngoại tình, cuối cùng bà cũng đã phát điên. Mấy năm nay bà bị nhà họ Tống đưa đến nơi này chữa trị, điều dưỡng, mấy năm đầu ngày nào bà cũng muốn tự sát, cuối cùng lại trở nên ngây ngốc, thậm chí một hai ngày đều không nói tiếng nào. Bác sĩ nói bà đã nhốt bản thân lại, hoàn toàn rơi vào thế giới của bản thân. Tống Dật Hiên cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất bà sẽ không đau đớn, nhưng hôm nay ngay lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại, anh đột nhiên rất nhớ mẹ, đột nhiên rất muốn đến thăm bà. Càng lúc càng cảm thấy khó thở hơn, Tống Dật Hiên lại không nỡ đẩy mẹ ra. Anh khóc lóc gọi, "Mẹ, con là Dật Hiên, con không chết, con chỉ trưởng thành thôi. Mẹ nhìn con thật kỹ đi, con chính là Tống Dật Hiên con của mẹ nè." Có lẽ là tiếng động trong phòng quá lớn, làm kinh động đến những y tá ở bên ngoài, bọn họ vội vàng chạy vào, lúc nhìn thấy cảnh này thì vô cùng sợ hãi. Thân phận của Tống Dật Hiên làm anh không thể xảy ra chuyện gì ở nơi này. Y tá ba chân bốn cẳng kéo người phụ nữ kia ra, hơn nữa còn nhanh tay tiêm thuốc an thần cho bà. Thấy mẹ đang điên điên khùng khùng yên tĩnh lại, từ từ ngủ say, tim Tống Dật Hiên muốn tan nát. "Cậu Tống, mấy năm nay cảm xúc của bà Tống đã rất ổn định, cậu đã làm gì kích thích bà ấy thế?" Viện trưởng vội vàng chạy đến, thấy cảnh như vậy cũng vô cùng sợ hãi, vội vàng hỏi Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên túm cổ áo ông, hung dữ nói, "Không buồn không vui, vô dục vô cầu, cái này mà gọi là cảm xúc ổn định sao? Mỗi năm nhà họ Tống bọn tôi bỏ nhiều tiền như thế, ông lại cho tôi một người mẹ như một cái xác không hồn thế này à?" Viện trưởng cũng rất bất lực trước sự kích động của Tống Dật Hiên. "Cậu Tống, đây đã là trạng thái tốt nhất của bà Tống rồi." Tống Dật Hiên lập tức buông lòng hai tay. "Anh không cần một trạng thái tốt nhất như thế này. Anh muốn mẹ anh phải lại, ôm anh vào lòng giống như khi còn nhỏ, hát ru anh ngủ, kể chuyện cổ tích cho anh nghe, cho dù chỉ cần trò chuyện cùng anh thôi cũng được." Tống Dật Hiên chịu không nổi áp lực như thế, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Điện thoại luôn reo lên, Tống Dật Hiên lại không muốn nghe. Thẩm Hạ Lan nghe tiếng chuông báo máy bận, không biết Tống Dật Hiên bị làm sao, sao anh lại đột nhiên bỏ đi chứ? Đã nói là cô mời đi uống cà phê, bây giờ lại thành Tống Dật Hiên mời, đúng là có hơi ngượng. Thẩm Hạ Lan không gọi điện thoại cho Tống Dật Hiên được, dọn dẹp một chút rồi đứng dậy ra khỏi quán cà phê, ra đến cửa lại nhìn thấy Diệp Tân Tuấn vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Bây giờ dưới chân Diệp Tân Tuấn có rất nhiều đầu thuốc lá, có thể thấy anh đã đến đây một lúc rồi. Chương 139, đã là vợ chồng già, em sợ gì chứ? Diệp Tân Tuấn, sao anh lại đến đây? Thẩm Hạ Lan có hơi kinh ngạc. Dù sao hai ngày nay Diệp Tân Tuấn thường hay đi không thấy hình về không thấy bóng, mà anh cũng không thân thiết gì với Tống Dật Hiên, bây giờ Tống Dật Hiên không thấy đâu, Diệp Tân Tuấn lại ở nơi này, Thẩm Hạ Lan nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Diệp Tân Tuấn rít một hơi thuốc dài rồi rủi tắt. "Tôi đến đây em không vui hả?" "Không phải, nhưng tôi ra ngoài cùng Tống Dật Hiên, anh ta không nói tiếng nào đã đi mất, cho nên hơi tò mò một chút, lúc nãy tôi gọi điện thoại cho anh ta cũng không nghe máy, không biết làm sao nữa." Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết Diệp Tân Tuấn đang ghen tị, nhưng mà cô vẫn rất thích cảm giác này. Nhưng nhớ đến Thẩm Nghê Nghê, tâm trạng của cô có hơi trầm trọng. Không được, cô không thể mê mệt trong sự dịu dàng của Diệp Tân Tuấn. Con gái còn đang chờ cô cứu mạng, nhưng mà bây giờ Diệp Tân Tuấn lại cần phải nghỉ ngơi gấp. Diệp Tân Tuấn nhìn thấy rất rõ cảnh Thẩm Hạ Lan nhíu mày, hiểu lầm rằng cô đang rất không vui vì Tống Dật Hiên không nói tiếng nào đã đi mất. Ngực Diệp Tân Tuấn hơi chua xót. "Hạ Lan, em không giống như trước đây. Cô không còn dành cả trái tim để thích anh như trước nữa." Thẩm Hạ Lan của hiện tại cứ luôn làm Diệp Tân Tuấn có cảm giác mờ mịt. Tuy cô đang ở bên cạnh, nhưng tình yêu của cô dành cho anh giống như bị chia thành rất nhiều phần, cuối cùng anh cũng không còn cảm giác được Thẩm Hạ Lan dành cả trái tim để yêu anh nữa. Anh không biết chuyện này có phải vì xa cách 5 năm nên mới sinh ra cảm giác xa vời, nếu chỉ vì có thêm một Thẩm Minh Chiết, anh cũng không cảm thấy bất an như vậy, dù sao đứa bé kia cũng là con trai của anh, tuy anh có ghen tị với tình yêu của Thẩm Hạ Lan dành cho Thẩm Minh Chiết, nhưng anh cũng không dành đến mức đi tranh sủng cùng con trai. Nhưng mà bây giờ không chỉ là Thẩm Minh Chiết, còn cả Tống Dật Hiên, thậm chí còn có Hoắc Chấn Đình ở bên cạnh như hổ rình mồi. Tuy Hoắc Chấn Đình chưa từng tỏ vẻ có hứng thú quá nhiều đối với Thẩm Hạ Lan, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Hạ Lan làm cho Diệp Tân Tuấn hiểu rất rõ, thứ đó không thể lừa người được. Lại nhớ đến Đường Trình Siêu ở Mỹ, Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu Thẩm Hạ Lan còn giống như trước đây, đặt toàn bộ sự chú ý lên người anh cũng sẽ không lo lắng đến như thế, nhưng bây giờ chỉ cần bên Mỹ gọi một cuộc điện thoại đến là có thể làm cho Thẩm Hạ Lan buồn bã một thời gian dài. Anh không biết rốt cuộc thì Đường Trình Siêu đã nói gì với Thẩm Hạ Lan, có đôi khi thậm chí anh còn muốn đi nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng lại cảm thấy làm như vậy quá vô sỉ nên đành bỏ cuộc, nhưng trong lòng lại càng ngày càng bất an hơn. Thẩm Hạ Lan không biết cái không giống mà Diệp Ân Tuấn nói có ý gì, bây giờ con gái đang bị bệnh, bên phía Diệp Ân Tuấn thì cơ thể không thể khỏe lại trong thời gian ngắn được, hơn nữa dự án hợp tác đã từng hứa với Đường Trình Siêu cũng chưa có bản thảo sơ bộ nào cả, cô bận muốn chết, đương nhiên không chú ý đến vẻ cô đơn trong giọng nói của Diệp Ân Tuấn. Tôi đương nhiên phải khác rồi, đã 5 năm, tôi cũng đã là mẹ. Sao có thể suốt ngày vây quanh anh như một đứa con nít được, anh cũng có chuyện riêng của anh mà đúng không? Thẩm Hạ Lan cười nhạt, nhưng mà trong mắt Diệp Tân Tuấn, nụ cười và vẻ quan tâm này ngược lại càng làm anh cảm thấy xa cách. Tôi không ngại cô quấn lấy tôi như lúc trước. Thật ra Diệp Tân Tuấn không muốn nói ra những lời này, nhưng anh không nhịn được.